Lão tử tìm người cho mình tẩy trắng dễ dàng sao, ngươi dám phá hư.
A phi.
Cái gì tẩy trắng, lão tử vốn chính là bạch. Hắn tiện tay bắt lấy bên cạnh thân thớt, tách ra một khối nhỏ, bàn tay lắc một cái, hướng cái kia mãng đại hán kích xạ tới. Kia mãng đại hán nguyên bản còn một mặt hung ác, bắt lấy lao giả, tiến hành uy hiếp, đống nhiên bị Trần Tuyên đánh tới khối gỗ một chút đụng trúng bàn tay, phịch một tiếng, rên thảm, vung lỏng ra lão giả kia, liên tục rút lui. Mẹ nhà hắn, ai dám ám toán lão tử? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quay đầu. Bên người cái khác mãng đại hán cũng nhao nhao phẫn nộ quay đầu. Dám ra tay với bọn họ, nhất định là Trần Tuyên đồng đảng. Nhưng ở bọn hắn quay đầu nháy mắt, lập tức chú ý tới quán trà bên ngoài một mặt âm trầm bổ đầu Ngô Thiên Đức, nhao nhao biến sắc, vội vàng rút lui. Hôm nay một cả ngày, cái này bổ đầu làm đại sự có thể thực dọa sợ sở hữu người. Ngay cả Lạc Vũ kiếm Trương Tiêu đều bị cầm, bọn hắn làm sao là đối thủ? Đại nhân, chúng ta không làm chuyện xấu sự tình. Kia đại hán vội vàng kinh hoàng nói. Sợ Trần Tuyên cũng đem hắn trọng thương, đưa đến nha môn đi. Bà nội hắn cái gấu, không làm chuyện xấu sự tình. Không làm chuyện xấu sự tình, ngươi xách ở người ta cổ làm gì? Trần Tuyên sắc mặt hung ác, đi đến, nói, lao tử hôm nay tân vất vả khổ lụy cuống họng đều làm, chính là vì cho các ngươi đám này rùa nhi tử tuyên truyền pháp chế, ngươi hắn á còn dám động thủ. Lao tử hôm nay nói lời, ngươi cũng khi thúi lắm sao?
Không có, tuyệt đối không dám.
Đại nhân tha chúng ta không có động thủ. Một đám người vội vàng rút lui, kinh hoàng vô cùng. Thực sự là bị Trần Tuyên dọa cho sợ rồi. Còn nói không có động thủ. Rùa nhi tử, nhìn một cái để người ta đại gia dọa đến. Cổ đều rùa không thẳng. Trần Tuyên nói. Đại nhân, chúng ta thật không có động thủ.
Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta liền muốn hỏi hỏi lão đại gia mà thôi.
Một đám người đau khổ cầu xin tha thứ.
Hắn a, lão tử tận mắt nhìn thấy. Các ngươi còn dám rào biện.
Trần Tuyên trừng mắt. Một đám người càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy.
Cầm 500 lượng đổi cho người ta.
Trần Tuyên mắng.
Nam.
500 lượng. Trước đó dẫn đầu kia đại hán mặt đều tái rồi. Bọn hắn mặc dù đều là giang hồ nhi nữ, nhưng là cái này tiền cũng không phải đặc biệt giàu. 500 lượng cũng không phải con số nhỏ.
Làm sao?
Không muốn đổi. Trần Tuyên hung ác nói.
Đừng nói chỉ là 500 lượng, phàm là đổi được mình kiếp trước. Ngươi dám như thế đối đãi người lao đại gia, không đem ngươi hô đến cửa nát nhà tan, tính ngươi có bản lĩnh.
Bồi, cái này bồi. Một đám đại hán vội vàng run rẩy bỏ tiền. Một đám người bảy góp tám đến một chút đến 500 lượng. Trần Tuyên một thanh đoạt đến, giao cho vị kia hát nhanh tấm lao đại gia, nói, đại gia, cái này chút tiền đều là bọn này rùa nhi tử bồi ngươi, lấy được, tiếp lấy vừa rồi tiếp tục hát, ai dám không cho ngươi hát, hỏi trước lao tử cái này miệng bảo đao đắp không đáp ứng, ghi nhớ. Lão tử Ngô Thiên Đức, Thanh Phong Thành thứ 13 đảm nhiệm truy y bổ đầu, có lão tử tại, ai cũng không dám động tới ngươi. Lão giả kia dọa đến run lẩy bẩy tắc tắc, nhìn xem trong tay nén bạc, ngân phiếu, chặn lại nói, không không không, không cần, tiểu nhân đa tạ đại nhân, tiền cũng không muốn rồi.
Cầm.
Trần Tuyên trừng mắt, nhét vào hắn trong tay, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua bên người mấy cái đại hán, cười lạnh nói, nếu để cho lão tử phát hiện, cái này lão đại gia ngày mai có cái gì thân thể không thoải mái. Cũng đừng trách lao tử giết các ngươi cả nhà, coi như các ngươi chạy trốn, lao tử cũng phải tuyên bố hải bổ văn thư, chân trời góc biển truy nã các ngươi, nghe được không?
Một đám người sắc mặt kinh hãi.
Mẹ nó! Bọn hắn trong lòng đem Ngô Thiên Đức tổ tông 18 đời đều cho nguyền rủa một lần.
Cái này cái gì kỳ hoa bổ đầu?
Cái này lão đại gia nếu là ngày mai ngã bệnh, chẳng lẽ cũng oán bọn hắn? Mỗi người đều trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết vừa vặn liền không đứng lên.
Chương 68, một trưởng đánh chết.
Đại nhân, tiểu nhân minh bạch, tuyệt sẽ không đối cái này lão đại gia như thế nào.
Một đám mãng đại hán vội vàng kiên trì cười nói.
Trần Tuyên cười lạnh một tiếng, nói, đã dạng này, còn không cho lão tử cũ.
Một đám đại hán như được đại xá, nhao nhao chạy trốn.
Bồi ít tiền cùng vứt bỏ tướng mệnh so, bọn hắn tóm lại vẫn là kiếm lời.
Cái này bổ đầu thật hắn a là cái kỳ hoa.
Tại Thanh Phong Thành tuyên truyền pháp chế.
Ngươi tuyên truyền ngươi tê liệt đi.
Mỗi người đều trong lòng thầm mắng. Thoát đi nơi đây.
Trần Tuyên nhìn xem vị này lão đại gia, nói, đại gia, tiếp lấy ngươi vừa rồi hát, ghi nhớ, tại lao tử quản lý hạ, hát cái gì đều là tự do của ngươi, vừa vặn cái kia khúc không sai, tiếp lấy cho lão tử hát.
Lão đại gia kia một mặt rung động, nhìn xem trong tay nén bạc, ngân phiếu, lại nhìn một chút cái này một mặt râu quai nón bổ đầu, hết thể như giống như nằm mơ, liền vội vàng gật đầu.
Đúng đúng, tiểu lao nhân đa tạ đại nhân.
Hắn thu tiền bạc. Quay người tiếp tục treo lên nhanh tấm.
Tháng 22, 3 tháng 3, Trần Tuyên Thiếu Hiệp hạ bàn núi, Trần Tuyên Thiếu Hiệp là thật có phần, hành hiệp trượng nghĩa mỹ nhân phối, một tay kiếm pháp là thông thiên địa, hai cái bàn tay sơn hà nát. Trần Tuyên nghe được âm thầm hài lòng. Bổn Thiếu Hiệp đến cùng vẫn là thiên tài. Đây chính là dư luận, hiện tại trước đừng quản là thật là giả, truyền truyền có thể liền thành thật, cho nên không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Trần Tuyên án lấy quan đao, rời đi nơi này, tiếp tục trên đường phố tuần tra. Lớn mật mao tặc, ngươi dám trộm người ta tiền tài, muốn chết phải không? Đồng nhiên, Trần Tuyên hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đổi tới. Một đám tiểu mao tặc dọa đến biến sắc, vội vàng xoay người liền chạy. Cứ như vậy, tại tuyên truyền một cả ngày về sau, Trần Tuyên y nguyên chưa từng ngừng xuống tới qua, một thân một mình tại phố lớn ngõ nhỏ lắc lư, lại giải quyết mấy lên ác tính sự kiện. Đương nhiên, hắn mục đích chính yếu nhất, vẫn là muốn nhìn một chút Ngưu Tam, Vương Lục làm sự tình như thế nào. Trước đó để Ngưu Tam, Vương Lục ra làm việc, vì chính là xuyên tạc ca tử, giao cho những cái kia thuyết thư hát hí khúc người, khiến cái này người phạm vi lớn hát ra, dù sao một người lực lượng là có hạn. Đem toàn bộ Thanh Phong Thành tất cả biết hát hí, thuyết thư người đều tụ, mỗi ngày ca tụ mình, tiếp tục như vậy, sớm tối có một ngày, mọi người sẽ dần dần tiếp nhận chính mình. Trần Tuyên mang theo khẽ cười cho, mơ hồ thấy được một đầu tẩy trắng con đường. Mặt trời lặn hoàng hôn. Thiên ngoại một mảnh dáng đỏ, hào quang rực rỡ, sắc vì đặc sắc. Trần Tuyên đang ngồi ở quán ven đường bên trên ăn mì đầu. Cái này thế giới thon thả mặc dù không có kiếp trước thân được mảnh, nhưng cũng là sắc hương vị đều đủ, lại đạn lại có lực, dội lên gà nước, để hắn khẩu vị mở rộng, liên tiếp ăn ba chén lớn, chính ăn khởi kình, đống nhiên đám người phun trào, hướng về phía trước chạy tới. Phía trước có người giết người. Đại Hoang kiếm phái cổ chính dương tại đại chiến. Hắc bảng bên trên cường giả xuất hiện. Kinh thế đại chiến, mau đi xem một chút. Các loại thanh âm vang lên, đám người tất cả đều tại hướng phía trước phương chạy đi. Trần Tuyên trong lòng giật mình, đem mặt bát buông xuống, lấy một thỏi bạc, ném cho trưởng quỹ, cầm lên quan đao liền chạy tới. Mụ nội nó, tại lao tử địa bàn, cái nào dám bất tuân kỷ tuân theo luật pháp. Hô! Trần Tuyên đi theo đám người, một đường chạy như điên. Trong thành một chỗ đường phố rộng rãi bên trong, đại chiến say xưa. Một người mặc màu trắng trang phục thanh niên một mặt lãnh nghị, trong tay một ngụm bạch quang sâm sâm trường kiếm huy động, lóe ra từng mảnh hào quang óng ánh, xẹt qua không khí, suy suy rung động. Vây công hắn hết thể có bốn người, có nam có nữ, tất cả đều là cao thủ, thân pháp lấp lóe, nhanh như quỷ ảnh, trong lúc xuất thủ tràn ngập lực lượng cường đại. Một cái là vị diện như bệnh quỷ nam tử, lại cao vừa gầy, sắc mặt vàng như nến, trong tay một đôi đoạt mệnh phán quan bút, suy suy rung động, xảo trá tàn nhẫn, chuyên hướng kia trang phục thanh niên yếu hại điểm tới. Thứ hai là vị nữ tử, dáng dấp nũng nịu, mặc diễm lệ, da thịt như ngọc, nhưng xuất thủ nhưng lại nhanh lại hung ác, khiến người khó mà chống đỡ. Cái thứ ba là vị hung ác đại hán, thiện làm song trưởng, khớp xương thô to, rõ ràng là một môn ngạnh công, song trưởng liên tiếp đánh ra, hô hô rung động, mang theo trận trận cắt bay đá chạy. Vị thứ tư là một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho, khí chất tấm lãnh, giống như rắn độc, huy động một ngụm trường kiếm, xuất quỷ nhập thần. Trong chàng năm người đại chiến, vô luận thân pháp vẫn là chiêu số tất cả đều phát huy tới cực điểm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dẫn tới mọi người lớn tiếng khen hay liên tục. Bốn phía mặt đất phanh phanh rung động. Từng khối bàn đá xanh không ngừng bị nhấc lên, chấn động đến vỡ nát. Hai bên quầy hàng càng là liên tiếp bị bọn hắn lúc giao thủ cường đại dư lực đánh bay. Trần Tuyên xông tới thời điểm, năm người vừa vặn chiến đến gay cấn. Cách lao tử, người nào dám ở lão tử địa bàn đại náo? Hắn mở miệng mắng. Bên người không ít giang hồ khách tại vây xem, vừa nhìn thấy Trần Tuyên đến, lập tức có mấy người không có hảo ý cười cười. Bổ đầu đại nhân, năm người này dám ở ngươi địa bàn làm loạn, há có thể dung nhẫn? Bổ đầu đại nhân không bằng hiện tại liền đi qua đem bọn hắn bắt quy án như thế nào. Trong đó một cái mập mạp nam tử trung niên cười nói. Ha ha. Những người khác đều là cười ha hả nhìn về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên nhướng mày, quét về phía trước mắt mập trắng nam tử. Con lợn béo đáng chết không có hảo ý. Rõ ràng là nghĩ xui khiến mình hạ tràng, tốt bị 5 người đồng thời vây công. Trần Tuyên mặc dù trong miệng kêu lợi hại, nhưng cũng không phải đồ đần, một chút liền có thể nhìn ra. Năm người này thực lực đều là cực kỳ cao thâm, cái này thời điểm hạ chàng khẳng định không chiếm được lợi ích, hơn phân nửa muốn bị 5 người đồng thời vây công, cho nên coi như muốn xuất thủ cũng phải chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau lại nói. Bổ đầu đại nhân, 5 người này ngươi nếu là có thể cầm xuống bất kỳ một cái nào, đều đủ để ngươi trong giang hồ dương danh lập vạn. Mập trắng nam tử tiếp tục cười nói. Thật sao? Đều là những người nào? Trần Tuyên hỏi. Đại nhân còn không biết bọn hắn. Mập trắng nam tử con mắt lóe lên, cười nói, nhìn thấy cái kia người mặc màu trắng trang phục, cầm trong tay trường kiếm sao. Hắn chính là Đại Hoang kiếm phái cái này một đời kiệt xuất nhất truyền nhân một trong, tên là Cổ Chính Dương, tên hiệu Kiếm Động Tây Nam, bất quá hắn mới vừa vào giang hồ không lâu, còn chưa kịp xâm nhập nhân bảng, nhưng rất nhiều người đều đã công nhận hắn có nhân bảng thực lực. Kiếm Động Tây Nam. Trần Tuyên lặp lại một câu, âm thầm ghen tị. So với mình tên hiệu êm hai. Bên cạnh đây này. Bên cạnh bốn cái nhưng khó lường, bốn người đều là hắc bảng bên trên lừng lẫy nhân vật nổi danh, được xưng là hắc phong tứ sát, lâu dài làm nhiều việc ác, đốt giết cướp giật, không từ bất cứ việc xấu nào. Hiện tại bọn hắn tiền thưởng đã đạt tới 16 vạn tình trạng, lục phiến môn tinh anh bổ đầu mấy lần xuất động đều bị bọn hắn chạy, đại nhân nếu là cầm xuống bất kỳ một cái nào đều đủ để hành động Tây Nam. Mập trắng nam tử cười nói. Hắc phong tứ sát. Chưa từng nghe qua, hắn chỉ biết hắc phong song sát. Mụ nội nó, tuyệt học của bọn hắn đều là cái gì? Lợi hại chỗ nào? Trần Tuyên hỏi. Bên người mọi người lần nữa bật cười, liếc nhìn Trần Tuyên. Vị này Ngô bổ đầu sẽ không thật muốn đi cầm xuống 5 người này đi, hỏi như thế rõ ràng. Hắc hắc. Không ít người cười thầm, chờ mong cái này bổ đầu hạ chàng về sau bị người phân thây tràn diện. Kiếm Động Tây Nam Cổ Chính Dương, sở trường tuyệt học là Đại Hoang Loạn Kiếm Thuật, đã biến hóa đa đoan, lại lăng lệ dị thường, là thiên hạ hiếm có vô thượng kiếm pháp một trong, tập quỷ dị cùng lăng lệ làm một thể, khó lòng phong bị. Mập trắng nam tử mỉm cười, quạt quạt giấy trắng, cười nói, về phần hắc phong tứ sát, càng là đều có sở trường tuyệt học, kia đại sát bệnh ma, sở trường chính là 72 đường đoạt mệnh phán quan bút, xảo trá tàn nhẫn, chuyên công huyệt vị, bất luận kẻ nào bị điểm trúng, đều muốn bị hắn nội lực chấn vỡ kinh mạch, chết thảm bỏ mình. Nhị sát diễm ma, mặc dù dáng dấp nũng nịu, hắc hắc, giết lên người đến, lại tàn nhẫn dị thường, mà lại vô cùng tốt thải bổ thiếu niên anh tài. Bất luận cái gì bị nàng coi trọng người trên cơ bản cũng khó khăn trốn độc thủ của nàng, thải lấy liền thải thành người khô. Tam sát hắn ma, sở trường tuyệt học là tồi kim liệt cốt trưởng, đã từng trong vòng một đêm liên sát 4 tên thông mạch cảnh cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Tứ sát kiếm ma, sở trường chính là truy hồn kiếm, kiếm phát im ắng, cùng bóng ma tương liên, để người khó lòng phòng bị, từng chết dưới kiếm của hắn Tây Nam hảo kiệt không biết mấy. Đại nhân, người muốn dương danh lập vạn, hiện tại chính là tốt thời điểm. Mập trắng nam tử cười nói. Không sai, đại nhân không ngại xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống chính là. Chúng ta đối với đại nhân đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, nếu là nhìn thấy đại nhân xuất thủ, đời này đều không tiếc. Mọi người chung quanh nhao nhao xui khiến. Bọn hắn đem Trần Tuyên trở thành loại kia thích việc lớn hám công to người, muốn đem hắn lấy hoa hoa cố kiệu nâng lên, để hắn đi chịu chết. Nhưng Trần Tuyên ha có thể không biết bọn hắn ý nghĩ. Hắn a. Tâm hắn bên trong thầm mắng một câu. Đúng lúc này. Nơi xa bỗng nhiên lần nữa có bóng người lướt đến, xâm nhập giữa sân. Chúng phải sợ hãi hô. Là Già Vân thủ Triệu Long Phi. Nhân bảng 62 vị cường giả. Hô hô hô. Triệu Long Phi ra trận, trực tiếp công hướng Hắc Phong Tứ Sát, khiến cho Cổ Chính Dương áp lực giảm nhiều. Hắc Phong Tứ Sát nhướng mày, cũng biết không thể ở đây ở lâu, không phải chính đạo cao nhân chỉ sợ càng tụ càng nhiều, vạn nhất kinh động một chút cường giả tiền bối, vậy bọn hắn bốn người nhất định phải đưa tại nơi này không thể. Hùng chi Cổ Chính Dương sau lưng không xa tựa hồ có một vị lão buộc quan sát đã lâu, người lão buộc kia vạn nhất xuất thủ, tình huống đem càng hỏng bét. Rút lui. Đại sát bệnh ma mở miệng quát. Suy suy suy. Hắn phán quan bút công liên tiếp số nhớ, bước lui Cổ Chính Dương, cùng bên người nhị sát diễm ma thân thể nhảy lên, nhảy vào đám người, biến mất tại biển người bên trong. Tam sát, tứ sát cũng vội vàng xuất thủ, liên hợp bước lui Triệu Long Phi, một người hướng về bên trái phóng đi, một người hướng về phía bên phải phóng đi. Bên trái phương hướng, thình lình chính là Trần Tuyên bọn hắn nơi này. Tam sát là cố ý lựa chọn nơi này phá vây. Hắn ở trong sân đại chiến, sớm đã nghe được Trần Tuyên cùng mập trắng nam tử nói chuyện, sinh lòng sát ý, muốn tiện tay giải quyết hết hai cái này ồn ào không ngừng phế vật. Hô! Tam sát hãn ma thân thể lóe lên, mang theo một cỗ cường đại cương phong, nháy mắt đánh tới, hai tay tề xuất, một trưởng vô hướng mập trắng nam tử, một trưởng vô hướng Trần Tuyên, đi lên chính là sở trường tuyệt học. Thôi kim liệt cốt trưởng. Mập trắng nam tử sắc mặt một giật mình, muốn rút lui lúc sớm đã không kịp, tam ma thân pháp quá nhanh, cơ hồ tàn ảnh lóe lên, một mảnh kinh khủng cương phong liền đã nghiền ép đến trước mặt hắn. Đáng chết. Tâm hắn bên trong cuồng mắng, đành phải liều chết nên kích. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Tuyên sớm đã một trưởng vô ra. 57 năm nội lực ngang nhiên bộc phát. Ẩm. Hai trưởng tương giao, thanh âm lột ngạt, kinh phong gào thét, chấn động đến bên người người nhao nhao hai lỗ thai vù vù, khí huyết cuồn cuộn. Mập trắng nam tử càng là một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp vén bay ngang ra ngoài. Phúc! Tam sát hãn ma há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, cổ tay gãy xương, toàn bộ thân hình tại chỗ bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa, sắc mặt xanh lét tử, thất khiếu chảy máu, trên mặt đất rẽ rủa mấy lần liền triệt để bất động. Đám người tĩnh mịch, đều sắc mặt kinh hãi. Chương 69, tên hiệu Mãng Đại Hán. Trần Tuyên bàn tay tê dại, nhịn không được liền lùi lại hai bước, âm thầm lấy làm kỳ. Thật là cao thâm thực lực. Không hổ là hắc bảng bên trên nhiều năm ma đầu. Đại chiến lâu như vậy, nội lực, thể lực trên diện rộng tiêu hao tình huống dưới, còn có thể một trưởng chấn động đến mình rút lui hai bước. Không thể khinh thường. Càng mấu chốt phải là, vừa vặn cái này tam sát xuất thủ, còn đem trưởng lực phân ra một cô đi tập kích mập trắng nam tử. Đón lấy mình một trưởng này càng thêm không phải chân chính thực lực. Hắn lung lay bàn tay, hướng về xa xa tam sát đi đến. Thật tình không biết giờ phút này mọi người sớm đã kinh hãi một mảnh, đều tê cả da đầu. Cái này Ngô Thiên Đức đến cùng cái gì thực lực? Hán. Hán một trưởng đánh bay hán ma. Chết rồi, hán ma chết rồi. Đồng nhiên, có người kinh hô lên. Soạn. Đám người càng là một mảnh xôn xao, bộc phát tiếng ồn ào âm. Trước đó bọn hắn nhìn thấy hán ma bị một trưởng đánh bay, coi là hán ma chỉ là bị chấn thương mà thôi, nghĩ không ra thế mà bị trực tiếp đánh chết trôi qua. Đây là cái gì thực lực? Hán ma sở trường nhất tuyệt học nhưng chính là trường pháp. Tôi Kim Liệt Cốt Trưởng, chính là trong thiên hạ nhất đẳng hung hãn trường pháp. Hướng lấy cương mãnh bá đạo chứ danh, cùng Tây vực thiếu lâm kim cương trưởng mỗi người mỗi vẻ, tuổi trẻ một đời ai có thể đánh chết hắn. Trước đó muốn xui khiến Trần Tuyên những cái kia giang hồ hán tử từng cái sắc mặt một giật mình, một mảnh trắng bệnh. Không ít người vội vàng gạt mở đám người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn vừa vặn đối với Trần Tuyên lại là chế nhạo, lại là chế giễu, vạn nhất Trần Tuyên tính lên sổ sách đến, bọn hắn chẳng phải là tất cả đều muốn chết oan chết uổng. Cái này bổ đầu tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo. Bọn hắn hôm nay thế nhưng là sớm có lĩnh hội. Ngay cả mập trắng nam tử cũng dùng mình một cái, không lo được bờ mông kịch liệt đau nhức, vội vàng từ dưới đất bò dậy, xám xịt thoát đi nơi này. Triệu Long Phi, Cổ Chính Dương đều là ánh mắt ngưng lại, quét về phía Trần Tuyên. Nhất là Cổ Chính Dương càng là ánh mắt nhíu lại. Bổ đầu. Hắn lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói nhỏ. Trần Tuyên đi tới hán ma bên người, cực kỳ thuần thục xuề bàn tay ra tại hắn trên thân lục soát sờ tới sờ lui, chỉ tìm được 3000 lượng ngân phiếu. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Đem ngân phiếu nhét vào quần áo, Trần Tuyên tiện tay nắm lên hãn ma thân thể, trong lòng hơi cân bằng chút. Mình mặc dù bị đẩy lui hai bước, nhưng người này thảm hại hơn, bị trực tiếp đánh chết tới. Điều này nói rõ mình thực lực còn có thể đối nó tạo thành nghiền ép. Mụ nội nó, cái này Thanh Phong Thành là lão tử hạt địa, lão tử liên tục đã cảnh cáo các ngươi, Thanh Phong Thành bên trong ai cũng không cho phép động thủ, có chuyện tìm bổ khoái, các ngươi đám khốn kiếp này đem lời của lão tử khi đánh giám. Thấy không, đây chính là hạ tràng. Trần Tuyên nhìn quanh bốn phía, mở miệng quát chói tai. Rất nhiều sắc mặt người biến ảo, cực kỳ khó coi, gạt mở đám người, rời đi nơi đây. Triệu Long Phi khẽ nhíu mày, đi lên phía trước, chắp tay nói, Nô bổ đầu, Hắc Phong tứ sát làm nhiều việc ác, nhiều lần giết người đồ thôn, vừa vặn tại hạ cũng là có hảo ý, hy vọng Ngô bổ đầu thứ lỗi. Ngươi lần này liền miễn đi, lần sau nếu là còn dám lung tung xuất thủ, chính là xem thường triều đình, bản bổ đầu có quyền tiền trảm hậu tấu. Trần Tuyên hét lớn. Trước mắt vị này dù sao cũng là nhân bảng cường giả, bây giờ hắn đối người bảng cường giả bao nhiêu được khách khí một chút, bởi vì hắn không biết mình thực lực có thể hay không ứng phó đối phương. Cho nên sợ được sợ. Thật là lớn quan uy, hắc hắc. Cổ Chính Dương bỗng nhiên cười lạnh vài tiếng, rời đi nơi đây. Trần Tuyên trong lòng giận dữ, đột nhiên nhìn lại. Cái thằng này cái gì ý tứ? Âm Dương quái khí cười cái gì? Ngươi. Trần Tuyên vừa muốn gọi. Đông nhiên chú ý tới cách đó không xa bên đường đứng vững vàng một vị người mặc áo bào xám, dưới hai tay rủ xuống lao giả, dung mạo không đáng để ý, nhưng lại khí tức tối nghĩa, như giếng cổ vực sâu, để hắn bản năng cảm giác được một sợi nguy cơ. Lao giả kia ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lẳng lặng cùng tại Cổ Chính Dương sau lưng. Trần Tuyên trong lòng giật mình, thét lên bên miệng lời nói lần nữa nuốt xuống. Ngươi đi đường cẩn thận một chút. Trần Tuyên hô. Cổ Chính Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đầu cũng không trở về đi hướng nơi xa. Cao thủ. Lão giả kia là Đại Hoang kiếm phái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đa tạ Ngô bổ đầu thông cảm, như không có chuyện quan trọng, tại hạ cáo từ trước, sau này nếu như có rảnh, tại hạ lại đến nhà bái phỏng, thực không dám giấu giếm, tại hạ đối Ngô bổ đầu thực lực sinh lòng hướng tới, muốn luận bàn một phen. Triệu Long Phi chắp tay nói. Trần Tuyên từ lão giả nơi đó thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, Triệu huynh nói gì vậy, nếu là luận bàn thoại bản bổ đầu thời khắc đều có thể phục bồi, bất quá vừa vặn lão nhân kia là ai? Triệu huynh nhưng nhận ra, hẳn là Đại Hoang kiếm phái một vị lão nô, thông mạch hậu kỳ thực lực, một thân chân khí sợ là có tám thành đã biến thành tiên thiên, thâm bất khả trắc. Triệu Long Phi nói, chân khí biến thành tiên thiên. Trần Tuyên trong lòng lóe lên, hỏi, vậy sẽ thế nào?
Nô bổ đầu không biết.
Triệu Long Phi nghi ngờ nói.
Làm sao có thể?
Bản bổ đầu làm sao có thể không biết?
Trần Tuyên bỗng nhiên cười nói.
Triệu Long Phi như có điều suy nghĩ, nói, một khi chân khí toàn bộ chuyển làm tiên thiên, vị lao nô này chính là khai huyền cảnh giới cao thủ, xúc khí đại thành tiến vào thông mạch cảnh về sau, trừ hai mạch nhâm đốc, lớn nhỏ chu thiên bị đả thông, còn có chính là muốn đem tự thân hậu thiên nội khí chuyển làm tiên thiên, bất quá quá trình này thường thường cực kỳ khó khăn, có người cuối cùng một sinh đều chuyển biến không được, người lao nô này đã chuyển hóa tám thành, không thể tưởng tượng a.
Còn có loại thuyết pháp này.
Trần Tuyên trong lòng kinh nghi.
Làm sao hắn tại ngũ độc giáo thư tịch bên trong không có ghi chép qua?
Là không có ghi chép qua vẫn là mình không thấy được.
Hắn rất nghĩ thông miệng hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn, nhưng lại lo lắng mới mở miệng làm cho người ta hoài nghi, dù sao làm đường đường triều đình truy y bổ đầu làm sao có thể ngay cả việc này đều không biết.
Tốt, đa tạ Triệu huynh.
Trần Tuyên nói.
Triệu Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, rời đi nơi đây, nhưng trong lòng tại suy tư Trần Tuyên thân phận.
Vị này mới bổ đầu không chỉ có thực lực cao thâm, mà lại sử dụng công pháp vậy mà cũng là độc công, càng mấu chốt phải là đối với thông mạch, khai huyền sự tình tựa hồ không hiểu nhiều.
Rất là cổ quái a.
Trần Tuyên mang theo trong tay thi thể, hướng về nha môn trở về, náo hải suy tư không ngừng.
Vừa vặn Cổ Chính Dương đối với mình thái độ rõ ràng không lớn hữu hảo, cái này cũng trực tiếp nói thẳng Đại Hoang kiếm phái thái độ.
Xem ra nơi này chiếm cứ tại nơi này tam đại thế lực đối với nha môn cũng sẽ không quá chào đón, dù sao không ai sẽ nghĩ để cho mình trên đầu thêm ra nhất trọng áp lực.
Trần Tuyên có thể tưởng tượng, tiếp xuống tới Thanh Phong Thành thời gian chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó.
Coi như lại khó lại có thể thế nào.
Dù sao ta cũng không phải Ngô Thiên Đức, cùng lắm thì sau này đổi lại một cái thân phận chính là.
Tâm hắn bên trong thầm nghĩ.
Trừ chuyện này bên ngoài, còn có một việc cần cân nhắc.
Đó chính là Triệu Long Phi nói tới chân khí từ hậu thiên hóa tiên thiên là cái gì ý tứ.
Nên như thế nào chuyển hóa.
Xúc khí cảnh người cố ý góp nhặt nội lực. Hẳn là chính là vì tại tiến vào thông mạch cảnh về sau, càng chuyển biến tốt hơn vì tiên thiên.
Cho đến bây giờ, hắn còn không có thấy người sử dụng tiên thiên chân khí đâu.
Bóng đêm dần dần sâu.
Ngoài thành núi hoang miếu cổ.
Bệnh ma, diễm ma đã tại nơi này chờ đợi đã lâu, lại chậm chạp không gặp hắn ma, kiếm ma trở về, dần dần hai người trong lòng dâng lên bất an.
Lão đại, lão tam, lão tứ có thể hay không xảy ra chuyện rồi.
Diễm ma dụ hoặc thân thể đi tới đi lui, thanh âm động lòng người mà hỏi.
Bệnh ma một đôi lông mày cũng thật sâu nhăn lại, mở miệng nói, hẳn là sẽ không, đi thời điểm ta xem một chút, bọn hắn đã lựa chọn pha vây, lấy bọn hắn thực lực muốn đi, chỉ cần nhân vật già cả không xuất thủ những người khác ngăn không được bọn hắn, mặc dù Đại Hoàng kiếm phái một vị lão nhân ở đây, bất quá lão nhân kia cũng không có xuất thủ ý tứ, không phải chúng ta cũng sớm đã bị lưu lại.
Nhưng lão tam, lão tứ lại đi nơi nào?
Diễm ma hỏi.
Chờ một chút xem đi.
Kia bệnh ma nói.
Đồng nhiên. Ngoài miếu truyền đến nhỏ bé âm thanh xé gió, hai người con mắt lóe lên, đồng thời nhìn lại.
Một đạo bóng người màu xám từ đằng xa lướt đến, mông lung thần bí, nhanh như quỷ ảnh.
Xảy ra chuyện, Lao Tam bị giết.
Kiếm ma vừa mới lướt đến, liền trầm thấp nói.
Cái gì?
Bệnh ma, diễm ma biến sắc.
Là Đại Hoang kiếm phái Lao Nhân xuất thủ.
Không phải, là một cái bổ đầu, Thanh Phong Thành tân nhiệm bổ đầu. Lao Tam sau khi chết, ta tuyệt không lập tức đi xa, mà là tại kia bổ đầu sau khi rời đi. Nhiều mặt tìm hiểu mới biết hắn là trước mấy ngày lục phiến môn vừa phái tới cao thủ, cố ý muốn trọng chỉnh Thanh Phong Thành trị an, Lão Tam chính là đưa tại hắn trong tay.
Kiếm ma nói,
đáng chết, hắn muốn chết, giết ta tam đệ, thù này không đội trời chung.
Bệnh ma tràn ngập lệ khí quát.
Diễm ma cũng liếm môi một cái, lộ ra đầu lưỡi đỏ chét, câu hồn và phách, nói, lục phiến môn mới bổ đầu, lần này lao nương nhưng có đánh bắt.
Hắn giết thế nào được Lão Tam?
Võ công gì con đường?
Bệnh ma âm trầm hỏi.
Một trường đánh chết, không có bất kỳ hoa tiếu gì.
Kiếm ma ngữ khí trầm thấp, nói, thành nội đen trắng hai đạo đều trong bóng tối gọi hắn là Mãng Đại Hán.
Cái gì, một trường đánh chết Lao Tam?
Bệnh ma, diễm ma tất cả đều lấy làm kinh hãi.
Lao Tam hán ma thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn lại quá là rõ ràng.
Đi là cương mãnh một đường, độ linh hoạt mặc dù chênh lệch chút, nhưng tại đối kháng chính diện bên trong, ngay cả lão đại bệnh ma cũng không dám tùy tiện đi đón Lao Tam tồi kim liệt cốt trưởng.
Nhưng kia bổ đầu lại kinh khủng như vậy, chính diện chống lại, một trưởng đánh chết Lao Tam.
Cái này hoặc là nội lực thâm hậu, hoặc là chính là đồng dạng tinh thông một môn cao thâm ngoại công, lại xa so với Lao Tam mạnh hơn.
Đáng chết.
Bệnh ma chửi nhỏ.
Như vậy bọn hắn muốn báo thù cũng không thể tùy tiện đi báo, không biết rõ Trần Tuyên võ công con đường, chỉ sợ bọn họ trôi qua cũng là cùng chịu chết không có gì khác biệt. hai ngày này trước không nên đi ra ngoài, chờ làm rõ ràng cái này bổ đầu chân chính thực lực lại đi báo thủ. Bệnh ma phẫn hận nói. Được. Bên cạnh hai ma đều là gật đầu. Trong thành, ngân nguyệt treo cao, cũng không yên tĩnh. Các ngõ ngách đi nguyên phát sinh đủ loại không muốn người biết sự tình. Thanh Phong thành hỗn loạn cùng hắc ám, tại ban ngày chỉ là vừa triển lộ một góc, ban đêm mới là nhất coi trời bằng vùng thời điểm. Mà tại những này đủ loại sự tình phát sinh thời điểm, liên quan tới Trần Tuyên các loại tên hiệu cũng lan truyền nhanh chóng. Có người phẫn hận đem hắn xưng là Mãng Đại Hán, có xưng hắn Ngốc Đại Thô, còn có thì âm thầm gọi hắn vì ma chết sớm, đủ loại tên hiệu, phần lớn là biếm phạt chi ý. Chương 70, ta là người tốt ta. Đối với đây hết thảy, Trần Tuyên không chút nào cảm kích. Nha môn chỗ sâu. Hắn sau khi trở về liền đem hãn ma thi thể ném cho Lý Nhị các bọn hắn, phân phó để bọn hắn chặt chẽ trông giữ, chờ sáng sớm ngày mai xuất ra đi thị chúng. Lý Nhị các hai người thầm giật mình, vội vàng đưa ra không phòng, đem cỗ thi thể này rời đi vào. Trần Tuyên thì đem ban ngày bắt bốn người đưa vào trong một phòng khác, mời đến huyện lệnh Lâm Tắc Đống, bắt đầu từng cái thẩm vấn. Cái thứ nhất thẩm vấn chính là Mạt Sẹo. Người này tâm ngoan thủ lạn, ban ngày thời điểm trên mặt cười hì hì, kết quả vừa lên đến liền đâm đao. Loại này tâm ngoan thủ lạt hạng người nếu là không hỏi thanh lai lịch, tâm hắn bên trong quả thực bất an. Mặt sẹo bị kéo đi một cả ngày, đã sớm kéo nửa chết nửa sống, chỗ nào còn có mảy may kiên cường. Tại Trần Tuyên thẩm vấn bên trong, tự nhiên là biết gì nói nấy. Trần Tuyên rất nhanh liền hỏi rõ ràng ngày thường cùng hắn pha trộn một số người, một bên Lâm Tắc Đống bút pháp nhanh chóng, đem hắn khẩu cung toàn bộ ghi lại. Trần Tuyên phất phất tay, khiến người đem mặt sẹo mang theo xuống dưới. Sau đó lại bắt đầu thẩm vấn lên Đường Long, Vương Đao ba người. Vừa mới bắt đầu Đường Long, Vương Đao còn hung hăng phủ nhận tự mình làm qua chuyện xấu, liên tục kêu rên nói mình là người tốt, nói hết thể đều là hiểu lầm, kết quả tại bị Trần Tuyên liên tiếp vặn gãy ba ngón tay về sau, cũng không tiếp tục nói mình là người tốt. Hai người cướp lời mình là người xấu, làm qua nào chuyện xấu. Lâm Tắc Đống thầm giật mình, lập tức nhấc lên bút lông, lần nữa phi tốc ghi khẩu cung. Nô bổ đầu cái này rõ ràng là khuất đánh thành chiêu. Nếu là dựa theo triều đình pháp quy, là tuyệt không cho phép. Bất quá vừa nghĩ tới Thanh Phong thành trị an hỗn loạn, vị này thất phẩm huyện lệnh thầm cười khổ, không nghĩ nhiều nữa. Lâm đại nhân, đều ghi chép tốt. Trần Tuyên nhàn nhạt hỏi. Ghi chép tốt. Lâm Tắc Đống liên tục gật đầu. Minh vị này đường đường triều đình thất phẩm quả thực giống như là trở thành sư gia đồng dạng. Hắn hiện tại cảm thấy Trần Tuyên mới là huyện thái gia, mình căn bản chính là dưới tay hắn làm việc. Nhưng đối với đây hết thảy, hắn sao lại dám có chút lời oán giận. Nếu không có Trần Tuyên, hắn hiện tại vẫn là bị tiểu lưu manh lung tung khi dễ gặp cảnh khốn cùng đâu, cho nên đối với bây giờ sinh hoạt, hắn đã rất hài lòng, tối thiểu Trần Tuyên là thật đối với hắn rất tốt, trừ có thời điểm thích mắng chửi người. Người tới, dẫn đi. Trần Tuyên nhàn nhạt mở miệng. Lần nữa tiến đến mấy tên bổ khoái, đem Đường Long, Vương Đao hai người mang theo xuống dưới. Sau đó Trần Tuyên nhìn về phía người cuối cùng. Lạc Vũ kiếm Trương Tiêu. Tới phía ngươi, là chính ngươi chiêu. Vẫn là để ta dùng hình. Trần Tuyên hỏi. Trương Tiêu một mặt đắng chát, nói, vị này đại nhân, tại hạ thật là bị hoan uổng, ta chưa hề làm qua chuyện xấu, trước đó cùng Đường huynh bọn hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, ta là một người tốt. Lại là người tốt. Trần Tuyên lần nữa cười, đi vào Trương Tiêu bên người, bàn tay để lại bờ vai của hắn, đông nhiên nhẹ nhàng để ép. Giang giác. Bả vai chật khớp. Trương Tiêu đau mồ hôi lạnh ứa ra. Vẫn là người tốt sao? Trần Tuyên cười nói. Ta thật sự là người tốt. Trương Tiêu khổ sở nói. Giang giác. Lại là một cái bả vai chật khớp. Vẫn là người tốt sao? Là người tốt, ta chính là người tốt. Trương Tiêu đau nước mắt đều đi ra. Tốt, để ngươi tiếp lấy người tốt. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Giang giác, giang giác. Cổ chân chật khớp. Là người tốt sao? Đúng vậy, chính là. Giang giác. Đầu gối chật khớp. Là người tốt sao? Ta đúng vậy, chính là, ta là người tốt, ngươi giết ta đi. Trương Tiêu kêu đau đớn, con mắt đỏ lên. Còn thật mạnh khí. Trần Tuyên sờ lấy cái cằm, hẳn là thật sự là người tốt. Vừa vặn rất tốt người làm sao lại cùng Vương Đao bọn hắn pha trộn cùng một chỗ. Ân, không thể tùy tiện tin tưởng. Tốt, coi như ngươi là người tốt, ngươi đến Thanh Phong Thành làm cái gì? Trần Tuyên hỏi. Thanh Phong Thành cơ duyên sắp xuất hiện, ta chẳng qua là đến thử thời vận, muốn được một phần cơ duyên mà thôi. Trương Tiêu khổ sở nói. Ngươi có tin tức gì sao? Nghe nói thành nội tam phương thế lực sớm đã phái người lên núi, bảo vệ lấy lên núi từng cái cứ điểm, những người khác muốn lên núi, nhất định phải thông qua những cái kia cứ điểm mới được. Hôm qua thời điểm, cái này trong hai ngày đã có mấy đợt người cùng bọn hắn phát sinh va chạm, ngay cả nhân bảng cao thủ cũng xuất động. Trương Tiêu thống khổ nói. Hả? Trần Tuyên con mắt lóe lên, nói, là cơ duyên xuất thế sao?
Tựa hồ còn không có, bọn hắn chỉ là sớm hành động mà thôi.
Trương Tiêu Gian chẳng lẽ?
Trần Tuyên lần nữa suy tư. Tam đại thế lực quả thật là làm đủ chuẩn bị. Nếu không ngày mai ban đêm mình cũng chạm vào trên núi đi xem một chút.
Kia cơ duyên đến cùng là cái gì, ngươi hiểu rõ không?
Trần Tuyên hỏi.
Còn không biết, chỉ biết có thể khiến người ta thu hoạch được chỗ tốt rất lớn cùng lợi ích.
Trương Tiêu mở miệng.
Trần Tuyên nhíu mày.
Cái này cùng không nói có khác biệt gì.
Tốt, ngươi cái này hai ngày đợi tại nha môn đi, nếu như chờ ta điều tra rõ ngươi làm qua chuyện xấu, ngươi liền đợi đến bị bản bổ đầu chặt đầu đi, lão tử hận nhất có người nói láo.
Trần Tuyên nắm lấy Trương Tiêu bả vai, cổ chân, đem hắn vừa vặn chật khớp xương cốt lần nữa lên trở về, sau đó gọi hai tên bổ khoái, đem Trương Tiêu mang theo xuống dưới.
Trương Tiêu lòng tràn đầy đắng chát.
Hắn vốn là hành hiệp trượng nghĩa du hiệp, cũng là bởi vì giao hữu vô ý, nhìn lầm đường lòng, vương đao hai người, kết quả lại bị liên lụy đến loại này oan án bên trong, đáng hận ai có thể thay hắn giải oan.
Hắn là oan uổng A.
Lâm đại nhân, vất vả ngươi, sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho người đem lời khai áp vào trên tường, ngươi sớm trở về nghỉ ngơi đi.
Trần Tuyên mỉm cười.
Vâng, tại hạ cáo tử.
Lâm Tắc Đống đứng dậy chắp tay.
Trần Tuyên có chút hợp thủ, thu lời khai, cũng bắt đầu nghỉ ngơi.
Thời gian cấp tốc.
Mặt trời mới mọc dâng lên.
Hãn ma thi thể sáng sớm liền bị Trần Tuyên để người đẩy ra ngoài, treo thật cao tại nha môn ngoài cửa lớn ngọc bích bên trên, để mà cảnh cáo cái khác đạo trích. Phía dưới còn một chữ quỳ xuống mặt khác ba đạo nhân ảnh.
Theo thứ tự là Mặt Sẹo, Đường Long, Vương Đao ba người.
Ba người trên thân tất cả đều bên trên lấy trùng điệp gông xiềng, là Trần Tuyên để người trong đêm chế tạo, gông xiềng bên trên dán giấy niêm phong bên trên viết ta là người xấu, ta cũng không tiếp tục làm ác.
Trừ cái đó ra, bên cạnh trên vách tường càng là thiếp hạ mấy người tối hôm qua triệu ra lời khai.
Đám người ồn ào, thành nội đại lượng giang hồ khách vây quanh ở nơi đây, nghị luận ầm ĩ.
Ai cũng kinh dị vô cùng.
Trong đó không thiếu có cái khác địa phương vừa vặn chạy tới người, còn không biết thành nội mấy ngày nay biến hóa, nhìn thấy hãn ma thi thể cùng Trương Tiêu mấy người gương mặt về sau, lập tức giật nảy cả mình.
Cái đó là
Hát Phong tứ sát lao tam hãn ma.
Ông trời của ta, ai đem hãn ma giết?
Còn treo tại nơi này thì chúng.
A, đây không phải là quỷ đao đường long sao?
Quỷ đao đường long thế mà bị nha môn bắt được rồi.
Còn có thảo thượng phi vương đao.
Đường long. Vương Đao hai người sắc mặt khuất đủ, áo choàng phát ra, quỳ gối ngọc bích phía dưới, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh.
Loại này thật sâu sỉ nhục làm cho bọn hắn hận không thể đập đầu chết.
Đều do mình.
Mình vì cái gì như vậy tiện tay, tại sao phải trêu chọc cái này bổ đầu?
Nếu không trêu chọc cái này bổ đầu, bọn hắn hiện tại vẫn là ít rượu uống vào, tiểu nữ nhân ôm, muốn bao nhiêu khoái hoạt sung sướng đến mức nào, hiện tại quỳ gối nơi này, bị mọi người chỉ trỏ, quả thực sinh không bằng chết.
Quá hắn á khi dễ người.
Hai người trong hốc mắt không cầm được nhiệt lệ chảy xuôi.
Nhìn thấy không, đều nhìn kỹ một chút, đây chính là làm ác hạ tràng.
Lý Nhị Các, Trương Kim Mao giả vờ giả vịt đứng tại ba người trước mặt, hướng về đám người lớn tiếng hô.
Bọn hắn trên mặt ẩn ẩn có vẻ đắc ý.
Hắn A, khi bổ đầu có vẻ như cũng không phải như vậy nguy hiểm.
Tối thiểu đến bây giờ cũng không thấy được Vương Cửu gia người đến chỉnh bọn hắn.
Còn có, bọn này từ các nơi tụ đến giang hồ hán tử nhìn về phía mình ánh mắt, có vẻ như đều có chút kính sợ.
Ân, đây là bọn hắn chưa hề hưởng thụ được.
Vẫn là lão đại lợi hại a.
Nhìn một cái, đều cho lão tử nhìn rõ ràng, mụ nội nó, ai còn dám làm ác, người đó là một con đường chết, nhìn thấy hãn ma không có, đây chính là bị nhà ta đại nhân một trưởng đánh chết.
Lý Nhị Các học Trần Tuyên giọng điệu hô lớn.
Hắn ngay cả Trần Tuyên mắng chửi người giọng điệu đều học được cái mười phần, há mồm là lão tử, ngậm miệng là mụ nội nó.
Lý Nhị Các cảm thấy mấy chữ này mắt quả thực khí thế mười phần, một kêu đi ra. Cái eo cũng không khỏi cứng rắn mấy phần.
Khó trách đại nhân thích như thế mắng, quả nhiên không tầm thường.
Lý Nhị Cắp diêu võ dương oai, ở trước mặt mọi người nhưng kình la hét.
Cái khác bổ khoái thấy thế, cũng đều từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, co lại bụng vểnh lên ông, trên mặt từng cái đắc ý mười phần.
Đám người càng thêm sôi trào, một chút mới tới giang hồ khách lập tức bắt đầu tìm hiểu lên Trần Tuyên chuyện lúc trước dấu vết, cái khác những cái kia cùng Mặt Sẹo từng có cấu kết người càng là sắc mặt một giật mình, quay người đào tẩu.
Giờ phút này, nha môn chỗ sâu.
Trần Tuyên nhíu mày, thứ trên đầu tường nhẹ nhàng nhảy xuống.
Hắn vừa vặn đã tìm thành nội mật thám hỏi thăm qua, cái này Trương Tiêu riêng có hiệp danh, tựa hồ thật đúng là chưa bao giờ làm việc các gì.
Thật chẳng lẽ bắt lộn.
Mặc dù mật thám chưa chắc chuyện gì đều có thể biết, nhưng cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, người này như thật làm qua cái gì việc ác, lan truyền tốc độ hẳn là cực nhanh, trừ phi hắn làm chuyện xấu lúc chỉ có một mình hắn.
Trần Tuyên sờ lấy cái cằm, đẩy cửa phòng ra, hướng về Trương Tiêu đi tới. Trương Tiêu bị phong bế huyệt vị, ngồi nghiêng ở trên một cái ghế, sắc mặt trắng bệnh, mí trên sưng, hai hàng nước mắt từ khóe mắt hung hăng chảy ra, tràn ngập tuyệt vọng. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn chảy một đêm nước mắt. Càng nghĩ càng là khuất nhục, càng nghĩ nước mắt càng là bất tranh khí. Dựa vào cái gì? Mình rõ ràng là người tốt. Dựa vào cái gì muốn bắt mình? Ai đến cho tự mình rửa soát oan khuất ta? Khu khu, Trương Thiếu Hiệp. Trần Tuyên cố ý trầm thấp ho khan. Trương Tiêu kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Tuyên, vội vàng liều mạng chớp mí mắt, nước mắt bao táp, muốn la lên, nhưng hắn huyệt vị bị phong, căn bản hô không ra mảy may lời nói. Trần Tuyên trực tiếp giải hắn huyệt đạo. Hoan uổng, ta là hoan uổng, còn có không có vương pháp rồi. Còn có không có pháp luật. Bổ đầu đại nhân, ta thật sự là hoan uổng. Trương Tiêu khóc giống nói. Trần Tuyên hơi xấu hổ. Coi như ngươi là hoan uổng thì phải làm thế nào đây? Ngươi ngày ấy cùng Đường Long ngồi cùng một chỗ, còn tập kích bổ đầu, đây không phải tìm không thoải mái sao? Trương Thiếu Hiệp, ngươi cũng không đáng như thế thương tâm, ngươi có phải hay không hoan uổng, bản bổ đầu cần hảo hảo điều tra thêm, như vậy đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chỗ tội, ngươi phải tự mình chứng minh mình là người tốt. Trần Tuyên nói. Làm sao chứng minh? Trương Tiêu nước mắt chảy xuôi, nghẹn ngào nói. Trần Tuyên mỉm cười, nói, bản bổ đầu bên người trước mắt còn thiếu một người trợ thủ, ngươi liền lưu tại nha môn, cho bản bổ đầu làm trợ thủ, dạng này bản bổ đầu mới có thể tin tưởng ngươi thật sự là người tốt. Tốt, ta làm, ta làm. Trương Tiêu chịu khắp nói. Hắn là tại biệt khuất hỏng. Từ nhỏ đến lớn không bị qua như thế lớn ủy khuất. Chỉ cần có thể rửa sạch tội danh của mình, làm gì đều được. Ừm, rất tốt, vậy ngươi đứng lên đi, đem bộ quần áo này thay đổi. Trần Tuyên tiện tay ném cho hắn một bộ cùng nhau giải quyết bổ đầu quần áo. Trương Tiêu từ trên ghế đứng dậy, cấp tốc cầm quần áo đổi. Chương 71, Hầu Phủ dự tiệc. Đợi đến Trương Tiêu thay quần áo xong, Trần Tuyên nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tốt Tiêu Chí tiểu ca. Thật sự là ta thấy mà yêu. A Phi. Trần Tuyên thầm mắng một tiếng. Hắn a, lão tử làm sao đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Hắn một trận ác hàn, vội vàng lắc lắc đầu. Nô. Nô bổ đầu. Trương Tiêu đã ngừng lại nước mắt, nhìn xem Trần Tuyên. Ừm, ngoan, lau lau nước mắt, từ đây sau này ngươi chính là nha môn người. Sau khi ra ngoài bất luận cái gì hành vi đều đại biểu cho nha môn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đối đãi bằng hữu, chúng ta từ trước đến nay là cùng thiện, nhưng đối đãi địch nhân, không đáng một tia nhân từ nương tay. Có bao nhiêu hung ác liền cho lão tử làm nhiều hung ác. Trần Tuyên thản nhiên nói. Vâng, bổ đầu. Trương Tiêu gật đầu. Đi thôi, hôm nay tiếp tục tuần nhai. Trần Tuyên mở miệng, quay người đi hướng cửa phòng. Bên ngoài. Lý Nhị các mặt hốt hoảng từ bên ngoài cửa chính cấp tốc chạy tới, hô lớn, bổ đầu, bổ đầu. Trần Tuyên nhướng mày, nói, làm càn, hoàng bên trong hoàng trương thành gì thể thống. Hầu phủ. Hầu phủ người lại tới. Lý Nhị các một mặt kinh hãi. Mở miệng nói. Hắn lúc đầu còn tại trong đám người diếu võ dương oai, nghĩ không ra hầu phủ đại quản gia trực tiếp tới. Loại này cấp bậc nhân vật không phải hắn có thể ứng phó. Ừm. Trần Tuyên nhướng mày, nói, tới thì tới thôi, chẳng lẽ muốn bản bổ đầu ba quỷ chín lệ đi nên đón? Không phải, hắn. Hắn ở ngoài cửa, muốn gặp ngươi. Lý Nhị cắp vội vàng nói. Trần Tuyên nâng lên bước chân, hướng về đại môn đi đến. Trương Tiêu thì thành thành thật thật theo sau lưng. Lý Nhị cắp một mặt kinh ngạc. Nhìn một chút Trương Tiêu. Tối hôm qua người này không phải là tội phạm. Làm sao một ngày công phu cũng thành bổ đầu rồi. Hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng đi theo. Bên ngoài cửa chính, một người mặc hoa lệ trường sam lão nhân, mặt mũi hiền lành, lẳng lặng chờ đã lâu, bên người còn đi theo bốn vị người hầu, nhấc lên hai đại dương lễ vật, lấy vải đỏ bà khỏa. Nô bổ đầu. Lão nhân kia vừa nhìn thấy Trần Tuyên đi tới, lập tức chắp tay mỉm cười. Trần Tuyên lướt qua hắn, gạt ra một vòng tiếu dung, nói: Vị lao tiên sinh này là lão hủ Chư Cát Chính, hầu phủ đại quản gia, nhà ta hầu ra để lão hủ tự mình đến nhà cho bổ đầu xin lỗi, hôm qua mấy cái thị vệ đắc tội bổ đầu, mong rằng đừng nên trách, nho nhỏ lễ mọn, hy vọng bổ đầu có thể nhận lấy. Chư Cát Chính cười nói. Hả? Trần Tuyên trong lòng kinh ngạc. Có ý tứ? Hầu phủ còn cho mình tặng lễ? Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đa tạ hầu ra, tại hạ một mực có lòng muốn bái phỏng hầu ra. Ngại hà công vụ bận rộn, thực sự thoát thân không ra a. Trần Tuyên cười nói. Nô bổ đầu, đêm nay hầu ra trong phủ thiết yến, lượt mời thành nội các lộ hào kiệt, hữu tâm muốn nói một câu Thanh Phong Sơn cơ duyên sự tình, lao hủ tới một cái là tặng lễ, thứ hai là mời bổ đầu. Chư Cát Chính cười nói. Trần Tuyên con mắt lóe lên, nói, Thanh Phong Sơn cơ duyên sự tình. Chẳng lẽ hầu phủ có tin tức?
Chư Cát Chính cười nói, lão hủ chỉ là truyền tin, tình huống cụ thể chỉ có hầu gia biết, hy vọng Ngô Bổ Đầu đêm nay có thể vượt qua một chuyến.
Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, ánh mắt thỉnh thoảng tại Chư Cát Chính trên thân hầu nghi quét mắt. Chẳng lẽ có âm mưu a?
Bất quá thế mà nói tới Thanh Phong Sơn cơ duyên sự tình, cái này vừa vặn là hắn muốn nhất biết đến.
Cho dù có âm mưu, hắn cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ a.
Huống hồ trước đó đã bác hầu phủ một lần mặt mũi, lần này nếu là còn như vậy, chỉ sợ Bình Nam Hầu sẽ điều động đại quân đến truy nã mình, dù sao nơi này nói cho cùng là Bình Nam Hầu địa bàn, mình liên tục không cho mặt, bao nhiêu không thể nào nói nổi.
Trần Tuyên bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ra các tiên sinh, làm phiền nói cho hầu ra, ban đêm nếu có thời gian rảnh, tại hạ sẽ làm dự tiệc.
Vậy thì tốt, lão hủ sớm xin đợi Bổ Đầu đại nhân đại giá quang lâm.
Chư Cát Chính cười nói,
hắn lần nữa chắp tay, để người đem lễ vật buông xuống, quay người rời đi nơi đây.
Trần Tuyên nhìn bọn họ một chút nhấc tới hai đại dương lễ vật, rút ra con đao, nhẹ nhàng một nảy ra, chỉ thấy hoàng bạch quang mang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, tất cả đều là vàng bạc loại hình.
Trần Tuyên âm thầm kinh dị.
Quả nhiên là đại thủ bút.
Cái này hai dương tiền tài không phải con số nhỏ a.
Người tới, đem thứ này cho lão tử mang lên thư phòng.
Trần Tuyên hô to.
Trương Kim Mao, Lý Nhị Cáp lập tức lên tiếng, chào hỏi nhân thủ, dơ lên đi vào.
Trần Tuyên lần nữa gọi tới 10 người. Mang lên chiêng đồng, tiếp tục đến trên đường nhanh chóng du lịch, một bên gõ một bên để người kêu lên.
Đồng thời, hắn từ trong ngực móc ra một cái bảng danh sách, giao cho Trương Tiêu, để hắn so sánh phía trên danh tự, đi truy nã phạm nhân. Danh tự này người ở phía trên tất cả đều là mặt xẻo tối hôm qua cùng khai ra, ngày bình thường làm tận chuyện xấu, đốt giết cướp giật, không từ bất cứ việc xấu nào.
Trương Tiêu vì đầy đủ biểu hiện ra mình là người tốt, xung phong đi đầu, mắt thần thông đỏ, dẫn đầu một đám bổ khoái, một đường tìm kiếm. Một ngày thời gian trực tiếp cầm nã hơn 10 tên tội phạm, tất cả đều lấy dây thừng trói lại, mang đi nha môn.
Trên thực tế, trên danh sách người xa không chỉ mười mấy người đơn giản như vậy, chỉ bất quá những người khác đã sớm thấy thời cơ bất ổn trốn, còn sót lại đây đều là ôm may mắn tâm tư, lớn mật lưu lại.
Một ngày công phu trôi qua rất nhanh.
Trần Tuyên liếc một ngày đường phố, trở lại nha môn lúc, chỉ thấy nha môn đại viện đứng trọn vẹn hai hàng bóng người, tất cả đều trên thân mang thương, có bả vai chật khớp, có xương sườn đứt đoạn. Đứng tại nơi đó kêu rền không ngừng.
Trần Tuyên liên tục gật đầu.
Quả nhiên, dưới tay có cái công phu tốt một chút đắc lực tướng tài chính là không giống.
Nô Bổ Đầu, chỉ lấy được những người này, những người còn lại đều đã chạy ra ngoài thành, bất quá ta sáng sớm ngày mai liền dẫn người đến ngoài thành lục soát.
Trương Tiêu vừa nhìn thấy Trần Tuyên đi tới, lập tức ôm quyền nói.
Một bên Nhu Tam, Vương Lục bọn người âm thầm kêu khổ, ngồi liệt trên mặt đất.
Hắn à, hôm nay một ngày ánh sáng vì bắt mấy người này. Bọn hắn liền chạy gãy chân, ngày mai lại hướng ngoài thành đi lục soát, kia nhất định phải mệt chết không thể.
Trương Tiêu A, ngươi hôm nay vất vả.
Trần Tuyên cười tủm tỉm cổ vũ vài câu, nói, bắt người trước đó thả một chút, ngươi đi thay quần áo khác, cùng bản Bổ Đầu đi hầu phủ dự tiệc.
Suy nghĩ một cả ngày, hắn quyết định vẫn là đi hầu phủ nhìn xem.
Thanh Phong Sơn cơ duyên sự tình để hắn lòng hiếu kỳ cực nặng, nói không chừng có thể biết hiểu rất nhiều không tưởng tượng được sự tình.
Vâng, Bổ Đầu.
Trương Tiêu trịnh trọng chắp tay.
Trần Tuyên thì hướng về Lâm Tắc Đống gian phòng đi tới.
Lâm Tắc Đống đang dùng lấy bữa tối, một bát cơm trắng, một đĩa nhỏ dương muối, một đĩa nhỏ hành lá đậu hũ, ăn thơm nước, vừa nhìn thấy Trần Tuyên đi tới, lập tức buông xuống bát đũa, đứng dậy cười nói, Nô Bổ Đầu.
Trần Tuyên trong lòng tán thưởng.
Đây mới là thanh quan A.
Nhìn một cái người ta cái này ăn chính là cái gì?
Lâm Đại Nhân, hạ quan cẩn thận nghĩ nghĩ, bây giờ tội phạm càng bắt càng nhiều, tổng không thể toàn bộ đều đặt ở nha môn. Cho nên hạ quan chuẩn bị ngày mai đem đại lao một lần nữa tu một lần, cái này bạc sự tình liền từ hạ quan bỏ ra, giám sát sự tình liền giao cho Lâm Đại Nhân.
Trần Tuyên nói.
Lâm Tắc Đống trong lòng giật mình, lộ ra nét mừng, nói, tốt, đa tạ Ngô Bổ Đầu, tại hạ sẽ làm hoàn thành.
Thanh Phong thành phủ nha hoang phế 10 năm gần đây, đại lao đã sớm rách nát không chịu nổi, thành bãi rác, cái này Ngô Bổ Đầu muốn trùng tu đại lao, kia là không còn gì tốt hơn, bất luận nhìn thế nào. Thanh Phong thành phủ nha tựa hồ cũng tại phát triển không ngừng.
Hắn có chút bức thiết nhìn thấy Thanh Phong thành trị an triệt để chỉnh đốn một ngày.
Trần Tuyên mỉm cười, nói, Lâm Đại Nhân, vậy ngươi tiếp tục dùng cơm đi.
Tốt, tốt.
Lâm Tắc Đống liên tục mỉm cười.
Trần Tuyên quay người rời đi.
Ngoài viện, Trương Tiêu đã đổi lại toàn thân áo trắng, tóc dài buộc lên, đen như mực, dáng người rong ròng cao, khuôn mặt anh tuấn, bên trái bồi tiếp một thanh trường kiếm, tốt một cái tuấn công tử.
Trần Tuyên trên dưới dò xét, sinh lòng ghen tị.
Cái này cùng hắn hướng tới hình tượng quả thực giống nhau như lúc.
Đi thôi.
Trần Tuyên nói.
Bổ Đầu, ngươi không thay quần áo sao? Trương Tiêu nghi ngờ nói.
Không đổi.
Trần Tuyên nói. Hắn hiện tại một mặt râu quai nón, còn thay cái mau mau, lại thế nào hoán hình tượng cũng là cứu vãn không trở về. Hai người ra phủ nha, hướng về hầu phủ đi đến. Tối nay hầu phủ xếp đặt tiến hội, rộng 14 đường hào kiệt, thành nội đã sớm chuyển khắp, tứ phía bát phương trên đường phố sớm đã treo đầy đỏ chót đèn lồng, chiếu rọi giống như ban ngày. Từng lớp giang hồ hào kiệt đều tại hướng về hầu phủ hội tụ mà đi. Tam giáo cửu lưu, đen trắng hai đạo, không chỗ nào mà không bao lấy. Hầu phủ bên ngoài cửa chính, dòng người cuồn cuộn, nhìn náo nhiệt phi phàm, tất cả đều là sách đao mang kiếm giang hồ hán tử, ánh mắt lúc khép mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Các ngươi nhìn, nha môn người đến. Là hắn, Mãng đại hán Ngô Thiên Đức. Cái này ngon nhân, hôm qua một trưởng đánh chết Hắc Phong tứ sát Lao Tam, thực lực thâm bất khả chắc. Cách xa hắn một chút, đừng bị cái này Mãng đại hán gây chuyện. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, xa xa tránh đi Trần Tuyên. Trần Tuyên thai thính mắt tinh, rõ ràng nghe được nghị luận của người khác. Khi biết được người khác gọi hắn là Mãng đại hán thời điểm, lập tức sắc mặt tối đen, trên trán nổi gân xanh. Mãng đại hán? Hắn a, lại là loại này ngốc đại thô ngoại hiệu. Dù là gọi thiết diện vô tư cũng so cái này mạnh. Hắn gạt ra tiếu dung, hướng về người phía trước bầy đi đến. Đám kia giang hồ hán tử vừa nhìn thấy Trần Tuyên đi tới, trên mặt rõ ràng xuất hiện từng tia sợ hãi, vội vàng hướng về hầu phủ bên trong chen tới. Dừng lại. Trần Tuyên bắt lấy một người bả vai, trên mặt cố gắng gạt ra hiền lành tiếu dung, nói, vừa vặn cái kia Mãng đại hán nói là ai. Kia giang hồ khách bị Trần Tuyên bắt lấy bả vai nháy mắt, trên mặt liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, không có. Không nói ai, ngươi nghe lầm, ta cái gì cũng không nói. Trần Tuyên nhẹ nhàng xoa bờ vai của hắn, trên mặt gạt ra tiếu dung, hận không thể đem hắn xương vai trực tiếp bóp nát. Mụ nội nó. Chẳng lẽ đời ta chú định chỉ có thể làm ngốc đại thô. Cái kia giang hồ khách bị Trần Tuyên bóp một trận nhe răng khỏe miệng, têu rên không thôi, nhưng lại không dám lộ ra. Những người khác vội vàng ra tốc chen tới đằng trước. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên vang lên, nói, thật đúng là bá đạo a, đã sớm nghe nói nha môn tới cái không biết sống chết bổ đầu, ngang ngược càng rỡ, kiêu ngạo ngang ngược, hiện tại nhìn qua, quả là thế. Trần Tuyên nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám người sau lưng đi tới, cầm đầu là một cái hơi có vẻ âm nhu thanh niên nam tử, một mặt hung ác nham hiểm, người mặc tơ lụa, dẫn một đám người từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau 7-8 tên cao thủ, từng cái hô hấp tinh mịn. Bố khỉ, ngươi là cái nào? Dám nói như vậy lão tử? Trần Tuyên buông lỏng ra trong tay người kia, một mặt bất thiện nhìn về phía cái này thanh niên nam tử. Hắn hai ngày này chỉnh đốn trị an, liên tiếp xuất thủ, xem ra còn không thể đem tất cả mọi người cho trấn nhiếp. Luôn có một chút tự cho là đúng người. Làm càn. Âm nhu phía sau nam tử một người mở miệng quát chói tai, dám dạng này cùng chúng ta công tử nói chuyện, và miệng. Chương 72, Phượng Hoàng Sơn Trang. A uống. Trần Tuyên nhướng mày, quét mắt người kia, mở miệng nói, chủ nhân không nói chuyện, chó ngược lại chó sủa, ngươi đang kêu to cái gì? Đám người chung quanh nhao nhao giật mình. Là Quế Châu Trịnh Thị công tử. Trịnh Thị người cũng tới, lần này có trò hay để nhìn. Cái này Mãng đại hán thật đúng là không hổ là Mãng đại hán, mấy ngày xuống tới đem người bên trong thành đắc tội một lần, muốn ta nhìn, hắn sống không được mấy ngày. Đúng đấy, như là thu được về châu chấu, nhìn hắn có thể nhảy nhót đến khi nào. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, cười lạnh không thôi. Ngoài cửa, phụ trách đón khách hầu phủ đại quản gia Trư Cát Chính, con mắt lóe lên, chú ý tới cái này một màn, ở bên người người bên thai cấp tốc phân phó một câu, người kia gật gật đầu, lập tức hướng về trong phủ phóng đi. Trư Cát Chính thì cấp tốc hướng về Trần Tuyên bên này đi tới. Kia âm nhu phía sau nam tử người kia sắc mặt tức giận, nhìn xem Trần Tuyên, nói, ngươi dám mắng ta. Hắn à, lão tử chính là đường đường triều đình cửu phẩm truy y bổ đầu, phụ trách một thành trị an, đừng nói mắng ngươi, chính là tại chỗ cầm ngươi thì phải làm thế nào đây. Hiện tại lão tử đầy đủ hoài nghi ngươi ý đồ mưu phản, ngươi cùng lão tử về nha môn một chuyến, tiếp nhận điều tra. Trần Tuyên sắc mặt hung ác, nhanh chân hướng về kia người đi tới. Ngươi! Người kia giận quá thành cười, nói, tốt nhất định chụp mũ, ta ý đồ mưu phản. Liền sợ ngươi không có bản sự bắt ta. Hô! Tàn ảnh lóe lên, Trần Tuyên thân thể nháy mắt đánh tới, ôm đồm tới. Người kia đã sớm dự phòng Trần Tuyên sẽ ra tay, bàn chân đập mạnh, mang theo cường đại kình phong, một chưởng vỗ tới. Trần Tuyên biến bắt vì đập, trực tiếp lên qua. Ẩm! Thanh âm một ngạt, kình phong bắn ra bốn phía. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ bị chấn động đến rút lui ra ngoài. Cánh tay nhói nhói, như là bị một tòa núi lớn đụng, khí huyết sôi trào, khoe miệng chảy máu, cảm giác được cánh tay giống như là đoạn mất đồng dạng. Sau lưng một vị lão giả bàn tay vừa nhấc, rơi vào bờ vai của hắn, đem hắn dư lực hết thể triệt tiêu.
Ngươi dùng chính là độc trưởng.
Người kia bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay nhói nhói, ánh mắt nhìn lại, vừa sợ vừa giận, lại nhìn thấy toàn bộ lòng bàn tay một mảnh đen nhánh, kịch độc vật chất dọc theo bàn tay hướng về thể nội cấp tốc xâm nhập, cổ tay đều sưng phồng lên, như là hỏa thiêu. Đứng tại phía sau hắn lão giả bất động thanh sắc, bàn tay vỗ, cường đại nội khí mãnh liệt mà ra, rót vào người kia thể nội, lập tức đem hắn kịch độc trong cơ thể hết thể bức ra. Mụ nội nó, cùng lao tử về nha môn. Trần Tuyên mang theo một cỗ ác phong, lần nữa lao đến, một trưởng vô ra, nhanh đến cực hạn. Người kia sắc mặt biến đổi, biết Trần Tuyên trưởng lực lợi hại, nơi nào còn dám lần nữa nên kích. Nhưng nếu không tiếp tục nên kích, sau lưng công tử làm như thế nào nhìn mình. Nghĩ đến nơi này, hắn hàm răng khẽ cắn, mạnh vận nội lực, lần nữa hướng về Trần Tuyên nên đón. Lại tại lúc này, đứng tại phía sau hắn lao giả bất động thanh sắc, bàn tay hướng về hắn phía sau lưng vỗ. Ầm. Một cỗ tràn trề đại lực trực tiếp tràn vào người này thể nội, để công lực của hắn nháy mắt bạo tăng, nội khí mãnh liệt, một chút gia tăng gấp mấy lần. Tâm hắn trong mừng rỡ, lập tức biết đây là Chu lão đang giúp mình, lấy hùng hậu nội lực đưa vào trong cơ thể mình, nghĩ trợ mình đánh chết cái này bổ đầu, nhớ tới như thế, hắn đem trưởng lực vận đến cực hạn, toàn bộ lòng bàn tay đều phát ra mịt mờ thanh quang, hướng về Trần Tuyên hung hăng nên đón. Hô! Kinh phong phá vỡ, mang theo khí tức cường đại, nháy mắt vọt tới. Trần Tuyên nhướng mày, tại lão giả kia động thủ nháy mắt, liền đã cảm thấy được không thích hợp, ánh mắt phát lạnh, đống nhiên đem hóa công đại pháp vận đến lòng bàn tay, hung hăng đón lấy đối phương. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, như là da rồng trống to chấn động, nhưng trừ tiếng vang, nhưng không có nhấc lên mảy may khí kình ba động. Người kia một trưởng vỗ ra, giống như là đem nội lực đánh vào một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy đồng dạng. Theo sát lấy sắc mặt hắn kỳ biến, cảm thấy được tự thân nội lực như là thoát hơi hướng về bên ngoài rút nhanh chóng. Sau lưng đưa bàn tay chống đỡ tại hắn phía sau lưng lão giả cũng biến sắc, cánh tay run lên một cái, tất cả kinh mạch, huyết nhục như là thổi phồng, không bị khống chế, một nháy mắt hắn trực tiếp đánh mất 6-7 năm nội lực. Lão giả quyết định thật nhanh, như thiểm điện thu về bàn tay. Nhưng mặc dù rút về bàn tay, phía trước người này lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thu hồi trường lực, Trần Tuyên bàn tay bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ cường đại lực dính, một mực dính chặt hắn lòng bàn tay, để nội tâm của hắn chút xuống càng nhanh. Người. Tâm hắn kinh gan giật mình, toàn thân run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ngay cả lời đều giảng không ra. Sau lưng lão giả đưa bàn tay rút về sau, bàn chân chấn động, dưới thân bàn đá xanh bị hắn đánh rách tả tơi một khối, nhẹ nhàng một đá, một hạt hòn đá nhỏ hướng về Trần Tuyên mặt kích xạ mà đi. Trần Tuyên con mắt lóe lên, buông ra tay của người kia trưởng, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt tránh đi hòn đá nhỏ. Người kia thân thể lập tức sủi lơ xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lõm, hai đầu gối kinh mạch toàn bộ đều bị hóa công chân khí chỗ ăn mòn, cả người như đồng hóa vì một bãi bùn nhão, khẽ động đều không thể động. Ngươi, môi hắn run rẩy, đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sợ hãi, nhìn về phía Trần Tuyên ánh mắt như là nhìn cái gì yêu tà đồng dạng. Đây là công phu gì? Hắn tân vất vả khổ tu luyện mà đến hơn 40 năm nội lực, một khi ở giữa biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có 2-3 năm. Hắn trở thành một tên phế nhân. Trần Tuyên cười lạnh một tiếng, nói. Cách lao tử, hiện tại bản bổ đầu liền lấy có ý định gây chuyện, ý đồ mưu phản tội danh chính thức bắt giữ ngươi, nhìn ngươi đến nha môn còn dám hay không nói lung tung. Hắn lần nữa hướng về kia người bắt tới. Sau lưng âm nhu thanh niên sắc mặt giận dữ, nói, giết hắn cho ta. Hô! Một chút xông ra 7-8 vị cường giả tất cả đều hướng về Trần Tuyên phóng đi. Dừng tay! Đông nhiên, hét lớn vang lên, chư các chính cấp tốc đi tới, chắp tay nói ra, chư vị, ở xa tới đều là khách nhân. Không cần vì một chút chuyện nhỏ mà náo ra mâu thuẫn, hết thảy đều là hiểu lầm, hầu ra ngay tại trong phủ chờ lấy các vị, còn xin các vị cho chúng ta hầu phủ một bộ mặt. Ngươi! Âm Nhu trong lòng tức giận, cũng không dám bác hầu phủ mặt mũi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuyên, thở sâu, gạt ra một vòng tiếu dung, nói, tốt, ngươi rất tốt, chúng ta đi. Hắn dẫn đầu hướng về hầu phủ đi đến. Bên người một đám người đều là lạnh lùng nhìn xem Trần Tuyên, đi theo Âm Nhu phía sau nam tử. Trong đó có hai người nhắc lên vị kia bị hóa làm nội lực thanh niên, cùng nhau đi vào theo. Mụ nội nó, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, lão tử liền cho hầu ra một bộ mặt, hôm nay phàm là không phải tại hầu phủ, lão tử đều muốn đem các ngươi từng cái chặt thành hai đoạn, treo thi thị chúng. Trần Tuyên mắng to. Nô bổ đầu, giảm nhiệt, còn xin nhập phủ đi. Chư Cắt Chính cười nói. Chúng ta đi. Trần Tuyên mang theo Trương Tiêu đi tới. Trong lúc đó Trương Tiêu mấy lần muốn mở miệng. Đều nhịn được, trong lòng thở dài không thôi. vị này bổ đầu đại nhân thật đúng là bạo tính tình a. Một lời không hợp liền dám động thủ. Phủ đệ bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa, sáo trúc hợp ấu, từng cái thiếu nữ thướt tha đi qua, thân thể thướt tha, vãng lai khắp nơi đều là giang hồ khách, không ít người tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Có người đang luận bàn võ nghệ, có người đang nói cổ luận này, còn có người như chúng tinh phùng nguyện, bị rất nhiều người bao vây tại trung tâm. Hậu hoa viên vị trí bảy gần trăm mở lớn bàn, trải lên thảm đỏ, phía trên sớm đã lên không ít đồ ăn. Trần Tuyên mang theo Trương Tiêu, trực tiếp tuyển một trương bàn lớn ngồi xuống. Hắn không chút khách khí, đi lên liền bắt một cái đùi gà trước gặm. Gặm mấy cái về sau, nhìn xem Trương Tiêu, nói, thất thần làm gì? Ăn. Trương Tiêu cười khổ một tiếng, nói, bổ đầu, dạng này không được tốt ta. Người khác cũng còn không có dự tiệc, chúng ta cứ như vậy ăn. Sợ cái gì? Đồ ăn lên không phải liền là cho người khác ăn. Trần Tuyên miệng lớn gặm. Trương Tiêu do dự mãi, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, nô bổ đầu, vừa vặn người kia là Quế Châu Trịnh Thị Tam Công Tử, tên là Trịnh Phong Hoa, thông mạch cảnh thực lực, dưới tay chiêu mộ được rất lớn một nhóm cường giả, đắc tội hắn, chỉ sợ không khôn ngoan. Thật sao? Trần Tuyên cười lạnh. Mình còn có thể không biết những này. Nhưng vừa vặn tình huống là hắn chủ động gây chuyện sao? Rõ ràng là đối phương muốn kiếm cớ, mình thân là đường đường bổ đầu, chẳng lẽ muốn một mực nhường nhịn cùng lùi bước? Nói đùa cái gì? Huống hồ tối nay tới hầu phủ dự tiệc, hắn liền đã làm tốt hết thể xấu chuẩn bị. Trương Tiêu than nhỏ một tiếng, cũng đành phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. Ừm. Đông nhiên, Trần Tuyên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cảm giác được một cỗ địch ý, nói không rõ, đạo không rõ, có loại rất nguy hiểm cảm giác. Nơi đó có Trịnh Phong Hoa cùng cái khác mấy cái thanh niên, một bên thấp giọng nghị luận, một bên đem ánh mắt hướng bên này nhìn tới. Là Thôi Thị mấy vị công tử. Trương Tiêu nói nhỏ. Thôi Thị. Trần Tuyên con mắt lóe lên, bất động thanh sắc tiếp tục ăn cơm. Đồng nhiên, đám người phun trào, chuyển đến ồn ào. Phượng Hoàng Sơn trang cao nhân tới. Là Trịnh Thị phía sau màn thế lực lớn. Mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ trôi qua, một đám người trẻ tuổi đi tới. Trần Tuyên nhướng mày, chỉ thấy Trịnh Phong Hoa một mặt mỉm cười, hướng về kêu bảy người trẻ tuổi nên đón, tại mấy người trẻ tuổi kêu bên người một trận trò chuyện, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng hắn quét tới. Không cần nghĩ cũng biết, cái này rùa chứng khẳng định không nói gì lời hữu ích. Phượng Hoàng Sơn Trang, truyền thừa ngàn năm thế lực lớn, một mực là Quế Châu Trịnh Thị phía sau màn người ủng hộ. Trang chủ vì địa bảng người thứ nhất, thực lực thâm bất khả chắc. Một người cầm đầu người trẻ tuổi quá mức anh tuấn, một đầu đen nhánh tóc dài lấy ngọc quan buộc lên, thân thể cao gầy, phía sau lưng tóc dài rối tung đến thắt lưng, một thân trường bào màu tím, thuộc về loại kia đứng ở trong đám người, một chút liền có thể nhận ra tồn tại. Hắn so bình thường thiếu nữ còn muốn tuấn mỹ. Hắn gọi Đông Phương Kinh Thiên, vì Phượng Hoàng Sơn Trang bên trong kiệt xuất nhất một vị truyền nhân, chỉ bất quá vẫn luôn tại bế quan bên trong, nửa tháng trước đó mới xuống núi, thực lực thâm bất khả trắc, tiến vào nhân bảng cơ hồ là tấm sắt tranh tranh sự tình. Trương Tiêu nói khẽ, tại Trần Tuyên bên thai cáo chi. Trần Tuyên âm thầm gật đầu. Hắn a, cái thằng này cũng quá anh tuấn, để hắn hảo hảo ghen tị. Tại hắn bên cạnh còn có một nam một nữ, nam anh tư bừng bừng phân chấn, thân thể thẳng tắp, hô hấp ở giữa nếu có nếu vì. Hắn gọi Đông Phương Vân Phi, cũng là nửa tháng trước xuống núi, chiến tích không hiện, nhưng đồng dạng thâm bất khả trắc. Trương Tiêu tiếp tục nói, bên cạnh cái kia nữ ta chưa bao giờ thấy qua, tạm thời không biết thực lực. Kia nữ dung mạo thanh tú, thân thể thon dài, rất là xinh đẹp, cao cao mũi, mang theo tự phụ, trong tay cầm một thanh lục bảo thạch khảm nạm trường kiếm. Tại nữ sau lưng còn có một người nam, con mắt bốn phía liếc nhìn, hơi có vẻ lỗ mãng. Hơi lạc hậu một bước nam tử tên là Diệp Lăng, là Phượng Hoàng Sơn trang ngoại thích, thông mạch ngũ trọng thiên thực lực, một thân chân khí có năm thành biến thành tiên thiên. Trương Tiêu nói, thượng nhân bảng sao? Trần Tuyên hỏi, tạm thời còn không có. Trương Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhân bảng chỉ liệt 72 vị, ở vào thường xuyên thay đổi bên trong, muốn tiến vào nhân bảng, nói thế nào dễ dàng, các nơi chắc chắn sẽ có các loại thiên tài toát ra, để người khó lòng phòng bị. Trần Tuyên trong lòng kinh ngạc. Thông mạch ngũ trọng cũng không thể tiến vào nhân bảng, người này bảng hàm kim lượng không khỏi đáng sợ. Chương 73, liền thích ngươi loại này luận điệu. Đúng rồi, ngươi nói chân khí hóa thành tiên thiên, cái này nói là cái gì ý tứ? Trần Tuyên hỏi. Bổ đầu không biết. Trương Tiêu nghi ngờ nói. Bản bổ đầu làm sao có thể không biết, chỉ là muốn thi thi ngươi. Trần Tuyên cười nói. Trương Tiêu như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Tuyên, hiển nhiên trong lòng là không tin, nhưng hắn vẫn là nói ra, nói nhỏ. Người bình thường đối với thông mạch cảnh giới hiểu rõ chỉ là cho rằng muốn đả thông hai mạch nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên là được rồi, nhưng là cái này cũng không hoàn thiện, đả thông hai mạch nhâm đốc, lớn nhỏ chu thiên về sau, còn muốn đem thể nội vất vả tu luyện nội khí hết thể chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, chuyển hóa một thành chính là thông mạch nhất trọng thiên, chuyển hóa hai thành chính là lưỡng trọng thiên, chuyển hóa chín thành chính là cửu trọng thiên, thẳng đến toàn bộ chuyển hóa. Cho nên đồng dạng là thông mạch nhất trọng thiên, người và người thực lực lại là không chút nào cùng, cái này ở chỗ xúc khí cảnh lúc ngươi tích lũy nội khí sâu bao nhiêu, tỉ như trong lịch sử vị kia cùng nhân, tích lũy 72 năm nội lực, thông mạch nhất trọng thiên lúc tiên thiên chân khí liền tương đương với người khác thông mạch nhị trọng thiên, tam trọng thiên, chờ hắn đến thông mạch tam trọng thiên, cơ hồ tương đương với người khác thông mạch lục trọng thiên, chờ hắn đến thông mạch lục trọng thiên, đã tương đương với người khác khai huyền cảnh giới, mà lại loại này chênh lệch càng đến hậu kỳ, càng là to lớn, cho nên rất nhiều người mới sẽ tại xúc khí cảnh lúc cố gắng góp nhặt nội khí. Trần Tuyên trong lòng giật mình. Thì ra là thế. Bất quá hắn đoạn thời gian trước đánh chết thông mạch cao thủ cũng có không ít, tiên thiên chân khí tựa hồ không có kiếp trước trong tiểu thuyết viết lợi hại như vậy. Tiên thiên chân khí tác dụng rất mạnh sao? Trần Tuyên hỏi. Thông mạch ngũ trọng thiên trước đó, tiên thiên chân khí vẫn còn tương đối mỏng manh, cũng không có trả mình tiền tăng phúc hiệu quả, nhưng thông mạch ngũ trọng thiên về sau tiên thiên chân khí liền có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, những cái kia tự thân nội lực hùng hậu người ngoại trừ, tỉ như vị kia cùng nhân, hắn tiên thiên chân khí tại thông mạch tam trọng thiên lúc, liền đã có thể phát huy cắt kim đá vụn uy lực, chính là ở chỗ hắn tự thân nội lực vốn là thâm hậu, tam trọng thiên đã tương đương với người khác lục trọng thiên. Mà lại tiên thiên chân khí tại chuyển hóa quá trình bên trong cũng cực kỳ hung hiểm, phần lớn người đều sẽ phối hợp một loại đan dược tiên thiên đan, sau khi ăn vào, lại tiến hành chuyển hóa, chỉ có dạng này hung hiểm mới có thể xuống đến thấp nhất, mà lại chuyển hóa tốc độ cũng sẽ trên diện rộng đề cao. Trương Tiêu nói, tiên thiên đan. Trần Tuyên ánh mắt kinh ngạc. Loại đan dược này cực kỳ đắt đỏ, đồng dạng đều nắm giữ tại một chút đại tông tộc, thế lực lớn trong tay, sẽ rất ít lấy ra buôn bán, tán tu muốn mua được tiên thiên đan là rất khó khăn sự tình. Trừ phi đến một chút chợ đen, chợ quỷ đi, mà những này chợ đen, chợ quỷ tiên thiên đan lại cực kỳ đắt đỏ, không phải người bình thường có khả năng gồng gánh nổi, cho nên đại bộ phận tán tu đều sẽ xin gia nhập một chút đại gia tộc, đại môn phái, dùng cái này thu hoạch tiên thiên đan. Trương Tiêu nói. Trần Tuyên trong lòng suy tư. Nghĩ không ra quá trình tu luyện, thật đúng là như thế khúc chiết. Nhưng hắn có bảng tại, cũng sẽ cần phải tiên thiên đan sao. Mặc kệ có cần đến hay không, tìm thời gian trước làm mấy khỏa lại nói. Tại bọn hắn đàm luận thời điểm, xa xa một cái anh tuấn thanh niên bỗng nhiên đi tới, nở nụ cười. Các hạ chính là mới tới mãng đại hán Ngô Thiên Đức. Công tử nhà ta muốn cùng ngươi nói một chút. Trần Tuyên trong lòng giận dữ. Tên vương bắt đản nào dám đảm đương hắn mặt gọi hắn mãng đại hán. Hắn cười quái dị một tiếng, nhìn sang, nói, tiểu huynh đệ, dáng dốc rất thanh tú, lao ra liền thích ngươi cái này luận điệu, tới, bồi lao ra ta uống hai chén, đem lão ra uống say hưng, ban đêm mang ngươi nhìn cá vàng. Hô! Hán đại thủ trực tiếp bắt tới. Kia thanh niên biến sắc, dùng mình. Đáng chết, cái này bổ đầu còn yêu thích nam phong. Hán vội vàng rút lui, muốn tránh đi Trần Tuyên đại thủ, lại phát hiện vô luận như thế nào tránh, bàn tay to kia đều từ đầu đến cuối bao phủ mà đến, phong bế hắn tất cả đường lui, để hắn lui không thể lui, tránh không thể tránh. Kia thanh niên vội vàng đưa tay đánh tới, nhưng tiếp xúc ngáy mắt, lại bị Trần Tuyên một phát bắt được bàn tay, tiếp lấy cảm giác được tự thân nội lực điên cuồng tiết ra ngoài. Ngươi! Sắc mặt hắn một giật mình, vừa định kêu to, bị Trần Tuyên một thanh vớt về, điểm trúng huyệt vị. Tiểu huynh đệ, làn da rất chân mềm, lão gia liền yêu thích ngươi loại này, ha ha ha. Trần Tuyên ôm kia thanh niên, lên tiếng cùng thiếu. Đống nhiên cảm giác được mình tốt biến thái. Hắn thầm mắng một tiếng. Lão tử cũng không thích nam, lão tử chỉ là gặp dịp thì chơi. Tiểu huynh đệ, đến, uống, bồi lão gia uống rượu, uống vui vẻ, lão gia mang ngươi chơi con thỏ, cho ngươi kiểm tra thân thể. Hắn trộm tới bầu rượu, hướng về kia thanh niên trong mồm rót vào. Kia thanh niên bị điểm ở huyệt vị, động đều không thể động một chút, trong cổ họng phát ra từng đợt dị hưởng, bị rượu rót loạn sang, sắc mặt từng hồng, nước mắt đều đi ra. Cách đó không xa Diệp Lăng nhìn trong lòng giận dữ. Đáng chết. Hắn để người đi đem kia bổ đầu gọi tới, kết quả cái thằng này thế mà cùng kia bổ đầu uống. Diệp công tử, nhìn thấy không? Kia bổ đầu sao mà cuồng vọng? Trịnh Phong Hoa nói nhỏ. Thứ không biết chết sống. Diệp Lăng ngữ khí băng lãnh. Coi như không có Trịnh Phong Hoa sự tình, làm Phượng Hoàng Sơn trang truyền nhân, hắn cũng dung không được nha môn người nhúng tay Thanh Phong Sơn. Bây giờ cơ duyên sắp hiện ra, bọn hắn tam phương thế lực tranh đấu đã đủ khó khăn, như lại tăng thêm triều đình, vậy khẳng định là bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Diệp huynh, trước đừng tức giận, dù sao cũng là tại hồi phủ. Đồng nhiên, bên người một cái thôi thị công tử nói nhỏ. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn Trần Tuyên. Trần Tuyên trong lòng cười lạnh. tiếp tục cho trong ngực thanh niên nuông chiều rượu. Hắn há có thể không có chú ý tới cái thằng này là bị ai sai khiến tới. Khẳng định không có chuyện tốt, cho nên đánh đòn phủ đầu. Trung quanh đông đảo giang hồ khách kinh dị không thôi. Cái này mãng đại hán thế mà còn tốt nam phong. Thật là đáng sợ, cách xa hắn một chút, tuyệt đối đừng để hắn gây chuyện. Đáng chết, hắn làm sao đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người thẳng dùng mình. Trần Tuyên thai thính mắt tinh, nghe được nghị luận của người khác về sau, trong lòng như muốn thổ huyết. Xong, lần này xong. Đêm nay qua đi, không chừng lại có liên quan tới hắn lời đồn đại gì truyền ra đâu. Đến thời điểm người người đều biết hắn thích nam phong, vậy hắn thanh danh liền triệt để xong. Không hoảng hốt không đội vàng, ta là Ngô Thiên Đức, người khác không biết ta là Trần Tuyên, không có việc gì. Chờ qua việc này, ta lập tức đi xa bay cao. Trần Tuyên thầm nghĩ. Một bên Trương Tiêu cũng là ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Trần Tuyên. Vị này Ngô bổ đầu thích nam. Trần Tuyên cảm thấy được hắn ánh mắt về sau, sắc mặt tối sầm. Người nghe ta giải thích. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một thanh âm, Bình Nam Hầu đến. Đám người phun trào, nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc tử mãng bào, đầu đội vương miện nam tử, khuôn mặt anh lãng, từ đằng xa đi tới, tản ra một cỗ cao quý uy nghiêm khí chất, bên người đi theo đại lượng cao thủ, tuổi trẻ một đời có chi, lần trước thay mặt cũng có chi. Mọi người nhao nhao hành lễ. Gặp qua hầu gia. Ha ha ha, hết thể miễn lễ, các vị nể mặt quang lâm, bản hầu hết sức vinh hạnh, hết thể ngồi xuống đi. Bình Nam Hầu cười vang nói. Tạ hầu gia. Mọi người đứng dậy, nhao nhao tìm địa phương rơi xuống. Yến hội bắt đầu. Sáo trúc vang lên. Rượu đến bên trong tuần, đông nhiên một người đứng dậy chắp tay nói, hầu gia, tại hạ cả gan muốn hỏi, nghe nói ngoài thành Thành Phong Sơn xuất hiện thần bí cơ duyên, không biết là thật là giả. Mọi người nhao nhao nhìn sang. Sáo trúc dừng lại. Yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Bình Nam Hầu ngữ khí bình thản, nói, không sai, cơ duyên sự tình xác thực làm thật, chẳng qua trước mắt chưa xuất thế, mà lại trên sơn đạo nguy cơ trùng trùng, vì phòng ngừa các vị xuất hiện tàn sát tình huống. Đã có chúng ta hầu phủ, chính thị, đại hoang kiếm phái ba nhà thế lực, liên hợp phong tỏa, tại cơ duyên chưa xuất hiện trước đó, bất luận kẻ nào đều không được vào núi, đây cũng là vì các vị tốt. Mọi người ánh mắt lấp lóe, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cụ thể vì cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Kia cơ duyên rốt cuộc là thứ gì? Lại có người hỏi. Bản hầu cũng không biết đến cùng là cái gì. Lần này mời các vị đến đây, chính là muốn tìm người tìm một chút cơ duyên, tiệc tối về sau. Các vị nếu là có cảm thấy hứng thú, có thể gia nhập chúng ta hầu phủ, cùng chúng ta cộng đồng thăm dò. Bình Nam Hầu nói. Mọi người trong lòng nhảy lên. Cùng Bình Nam Hầu phủ cùng một chỗ thăm dò. Còn có loại chuyện tốt này. Không ít người lại xem thường. Cùng hầu phủ cùng một chỗ hành động, chỉ sợ thời khắc mấu chốt rất dễ dàng bị xem như pháo hôi xử lý. Hầu ra, cơ duyên sự tình nhưng từng lên báo triều đình. Có người giống như cười mà không phải cười nói. Triều đình bây giờ đã phái người tới. Chắc hẳn sớm đã trong bóng tối bố trí xong hết thảy, cho nên, các vị cần gì phải hỏi ta. Bình Nam Hầu mỉm cười, hữu ý vô ý hướng về Trần Tuyên nơi đó nhìn một chút. Mọi người ánh mắt lập tức đồng loạt rơi vào Trần Tuyên trên thân, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Nếu nói trên đời này thế lực lớn nhất là cái gì, kia không thể nghi ngờ chính là triều đình. Triều đình như thật bố trí xong hết thảy, vậy bọn hắn làm cái gì cố gắng cũng vô dụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm tư hoạt lạc. Trần Tuyên trong tay như cũ tại nửa ôm cái kia bị hắn điểm trụ huyệt vị thanh niên, cảm thấy được mọi người ánh mắt tụ vào mà đến về sau, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Liền biết không có hảo ý. Hoa Thủy Đông dẫn. Ha ha, nghĩ không ra vị này bổ đầu thế mà còn có loại này đam mê, chẳng lẽ nha môn người làm việc đều kỳ lạ như vậy. Đồng nhiên, một vị trung niên đại hán nhìn về phía Trần Tuyên, trên mặt gạt ra tiếu dung. Trần Tuyên trong tay thỏa thích xoa nắn lấy trong ngực thanh niên, nhìn về phía trung niên đại hán, cười quái dị nói. Làm sao? Ngươi cũng muốn cho lão tử khi con thỏ chơi. Trung niên đại hán trong lòng mắng to. Hầu ra, cái này Ngô Thiên Đức coi trời bằng vùng, đầu tiên là đả thương ta Trịnh Thị một người, hiện tại lại bắt đi ta Trịnh Thị một người, còn xin hầu ra cho chúng ta Trịnh Thị một cái công đạo, cũng cho Phượng Hoàng Sơn Trang một cái công đạo. Đồng nhiên, một đạo âm lanh thanh âm vang lên, Trịnh Phong Hoa đứng dậy nói. Ở bên cạnh hắn, Đông Phương Kinh Thiên, Đông Phương Vân Phi đám người sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Từ đầu đến cuối chưa phát một lời. Một bên Diệp Lăng thì là một mặt cười lạnh, nói, nho nhỏ bổ đầu cũng dám như thế cuồng vọng, rõ ràng là không đem hầu gia để vào mắt, theo ta được biết, cái này Thanh Phong Thành là hầu gia lãnh địa, chẳng lẽ hầu gia cứ như vậy nhìn xem. Bình Nam Hầu nhướng mày, nhìn một chút Trần Tuyên, mở miệng nói, nô bổ đầu, là như vậy sao, ta không biết các ngươi bên trong xuất hiện hiểu lầm gì đó, nhưng là có ý định đả thương người chính là của ngươi không đúng, nô bổ đầu còn xin đừng để bản hầu khó xử, thả trong tay người, cho Trịnh Thiếu Hiệp nói lời xin lỗi. Riêng là xin lỗi là đủ rồi sao? Hầu ra, cái này bổ khoái còn đả thương ta một vị bằng hữu, làm hắn công lực hoàn toàn biến mất, việc này nếu là tùy tiện bỏ qua đi, vậy ta Trịnh Thị mặt mũi ở đâu? Trịnh Phong Hoa mở miệng nói. Bọn hắn Trịnh Thị tại Quế Châu độc đại, thuộc về Tây Nam ba châu một trong, vì triều đình xúc tu xa nhất, nhất xa không thể chạm địa phương, phía sau lại có Phượng Hoàng Sơn trang chỗ dựa, cho nên một vị nho nhỏ bổ đầu, hắn căn bản không để vào mắt. Người khác không dám trắng trợn đối phó Trần Tuyên, hắn không chút nào không sợ. Kia Trịnh Thiếu Hiệp muốn thế nào? Bình Nam Hầu hỏi. Trịnh Phong Hoa một chỉ Trần Tuyên, cười lạnh nói, rất đơn giản, đem hắn giao cho ta, ta muốn dẫn hắn trở về. Hắn nhìn chúng Trần Tuyên hóa công đại pháp. Trước đó bên người một người bị hóa công đại pháp hóa tận nội lực, là hắn chưa từng thấy qua tuyệt học, cho nên muốn đem Trần Tuyên mang về, hảo hảo ép hỏi, lấy đạt được môn thần công này. Bình Nam Hầu nhìn về phía Trần Tuyên, mở miệng nói, nô bổ đầu, đây là chính ngươi gây họa sự tình, ngươi cảm thấy bản hầu nên xử lý như thế nào? Chương 74, ngươi còn sâu không sâu? Trần Tuyên bỗng nhiên cười một tiếng, nói, mụ nội nó, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, lao tử chính là đường đường mệnh quan triều đình. Muốn đem ta giao cho hắn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Trịnh Thị nghi mưu phản hay sao? Hầu ra, thấy không, cái này bổ đầu cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu, đã dạng này, cũng đừng trách ta Trịnh Thị không khách khí. Trịnh Phong Hoa mang theo cười lạnh. Cách lao tử, ngươi muốn thế nào? Trần Tuyên nghe răng cười. Trịnh Thiếu Hiệp, nô bổ đầu dù sao cũng là triều đình người. Bình Nam Hầu cố ý nói. Hắn mặc dù cũng muốn chơi chết Trần Tuyên, nhưng dù sao trên miệng vẫn là phải hướng luôn luôn hắn. Dạng này coi như triều đình sau này truy tra ra, hắn cũng có lấy cớ qua loa tắc trách. Hầu ra yên tâm, ta Trịnh Thị nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc, sẽ không vây công hắn, hắn chỉ cần có thể thắng qua bên cạnh ta người, ta liền có thể tạm thời bỏ qua hắn. Trịnh Phong Hoa cười lạnh nói. Bình Nam Hầu khe khẽ thở dài, lần nữa nhìn về phía Trần Tuyên, nói, nô bổ đầu, đây là chính ngươi gây họa sự tình, theo lý thuyết bản hầu là không nên hỏi tới, nhưng ngươi đại biểu triều đình mà đến. Bản hầu lại không được lại hỏi, Trịnh Thiếu Hiệp điều kiện cũng coi là điều hòa điều kiện, ngươi liền đáp ứng đi. Hầu ra, nô bổ đầu dù sao cũng là triều đình người, cho dù có sự tình, cũng nên có triều đình hỏi đến, hầu ra chẳng lẽ cứ như vậy đáp ứng Trịnh Thị điều kiện. Liền không sợ triều đình truy trách. Đồng nhiên, Trương Tiêu nhướng mày, đứng lên nói. Bản hầu cũng là vì nô bổ đầu suy nghĩ, dù sao Quế Châu Trịnh Thị cũng là danh môn đại tộc, hùng bá Tây Nam, nếu là không cho bọn hắn một cái công đạo. Sợ khó phục chúng, cứ thế mãi, đối triều đình cũng sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Bình Nam Hầu bình tĩnh nói. Mụ nội nó, thật sự là quá có ý tứ, đã dạng này, lao tử cái này trở về dùng bồ câu đưa tin, để triều đình triệu tập đại quân, nhìn một chút Trịnh Thị có phải thật vậy hay không như thế kiên cường. Trần Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, một thanh bỏ qua trong ngực người, bước nhanh mà rời đi. Đông đảo giang hồ khách đều là ôm xem kịch vui thái độ, lộ ra tiếu dung. Triệu tập đại quân. Cái này bổ đầu không phải là đang nằm mơ. Triều đình nếu là thật sự có thể điều động đại quân, sẽ còn chờ tới bây giờ. Không nói trước Trịnh Thị phía sau màn Phượng Hoàng Sơn Trang, riêng là Trịnh Thị tự thân thế lực, triều đình liền phải cân nhắc một chút, có thể vì một cái chỉ là cửu phẩm tiểu bổ khoái, liền điều động đại quân. Trịnh Phong Hoa cười lạnh, nói, nô bổ đầu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ba trận so tài, ngươi có thể thắng hai ván, ta liền thả ngươi đi, nhưng ngươi như không thắng nổi. Vậy cũng đừng trách ta cưỡng ép lưu lại ngươi. Hắn trực tiếp ra hiệu bên người một người. Một cái áo đen lãnh khốc thanh niên chậm rãi từ phía sau hắn đi ra, lưng đeo trường đao, ánh mắt như điện, cả người tràn ngập một cỗ không nói ra được lăng nhuệ khí hơi thở. Hắn như là xúc địa thành thốn, trước một cái chớp mắt còn tại Trịnh Phong Hoa bên người, tiếp theo một cái chớp mắt tàn ảnh lóe lên, xuất hiện ở Trần Tuyên trước mặt. Nhanh đến cực hạn, lạnh đến cực hạn. Lưng đeo trường đao, tóc đen phất phới, diện mục như băng. Nô bổ đầu, ra chiêu đi. Băng lãnh lời nói từ hắn đôi môi bên trong vang lên. Ẩm. Một tiếng vang trầm, máu tươi cuồng tung tóe. Trần Tuyên một quyền nện ở mặt của hắn, nhanh đến để người nhìn không rõ, để hắn kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay rớt ra ngoài, thổ huyết hôn mê. Tiên nhân cái tấm tấm, thứ đồ gì cũng dám ở lão tử trước mặt trăng bước. Trần Tuyên mắng một tiếng, nhanh chân hướng về bên ngoài phủ đi đến. Bên ngoài sân người giật nảy cả mình. Không ít người mí mắt cuồng loạn. Quá nhanh. Một chiêu cũng không muốn, áo đen thanh niên liền bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy kia áo đen lãnh khốc thanh niên ra sân, bọn hắn còn tưởng rằng là dạng gì cường giả đâu, kết quả. Trịnh Phong Hoa sắc mặt giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, nói, Triệu Phong Thiên, giết hắn cho ta. Hô! phía sau hắn lần nữa nhảy ra một người, ngăn cản Trần Tuyên đường đi, là cái thân thể thon dài, khuôn mặt lãnh nghị nam tử, một thân trường sam màu xanh, trên dưới 30 tuổi, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hô hấp kéo dài tinh mịn, trong tay một thanh huyền thiết trường kiếm. Là Triệu Phong Thiên, thông mạch tứ trọng thiên, nổi danh độc hành kiếm khách, hắn thế mà cũng gia nhập Trịnh thị. Khoái kiếm Triệu Phong Thiên, nhất đẳng khoái kiếm, Tây Nam Ba Châu công nhận thanh niên cao thủ. Rất nhiều người giật nảy cả mình. Trần Tuyên đi lên chính là một trường, suy suy rung động, lòng bàn tay đen nhánh, hiển nhiên nội lực ẩn chứa kịch độc. Triệu Phong Thiên sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm không tuân thủ phản công, mang theo một trận phong lôi thanh âm, trực tiếp hướng về Trần Tuyên đâm tới, nhanh như lưu quang. Nhìn một cái, tựa hồ là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Liền xem ai nhanh. Nhưng vào lúc này, Trần Tuyên bàn tay một khúc, năm ngón tay như câu, trực tiếp một phát bắt được trường kiếm, không để ý lưỡi kiếm phong mang, dùng sức uốn éo, đem trường kiếm nháy mắt xoay thành bánh quai trèo dạng, khác một tay nắm mang theo bén nhọn kình phong, nháy mắt chụp về phía Triệu Phong Thiên. Triệu Phong Thiên sắc mặt biến hóa, lúc đầu tại Trần Tuyên chụp vào trường kiếm lúc nghĩ cắt đứt Trần Tuyên bàn tay, không nghĩ tới thế mà trực tiếp cảm thấy lớn lao lực cản. Khổ luyện. Hắn bước chân đập mạnh, liền muốn buông ra trường kiếm, hướng về sau rút lui. Nhưng chuôi kiếm bên trong đống nhiên truyền đến một cỗ cường đại lực dính, một mực dính chặt lòng bàn tay của hắn, để hắn nội lực điên cuồng chút xuống. Hắn tâm thần đại loạn, vội vàng vận khởi trường lực, đón lấy Trần Tuyên bàn tay trái. Ầm. Một tiếng vang trầm, hắn kêu thảm một tiếng, cổ tay gãy xương, bị Trần Tuyên rắn rắn chắc chắc một trưởng vỗ tại ngực, chấn vỡ xương cốt nội tạng, thổ huyết bay ngược, nện ở nơi xa, tại chỗ ngã lăn. Mụ nội nó, ba cục hai thắng, lao tử hiện tại thắng hai ván, ai dám lưu ta? Trần Tuyên hét lớn. Mọi người càng thêm kinh hãi. Ba cục hai thắng nhanh như vậy kết thúc. Ngay cả khoái kiếm Triệu Phong Thiên cũng không địch lại cái này bổ đầu. Kia thế nhưng là thông mạch tứ trọng thiên. Cái này lục phiến môn đến cùng phái cái gì quái vật. Bình Nam Hầu cũng là hơi nheo mắt lại, hàn quang hiện hiện. Đông Phương Kinh Thiên, Đông Phương Vân Phi mấy người tất cả đều nhướng mày, lộ ra một chút lanh ý. Trịnh Phong Hoa khí sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ phát điên. Đây quả thực là đánh mặt mình. Ba cục hai thắng, cái này cũng quá nhanh. Hắn phái ra người tại cái này bổ đầu trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đủ rồi. Diệp Lăng đông nhiên quát chói tai một tiếng, nói, một đám phế vật, ngay cả cái nho nhỏ bổ khoái đều bắt không được. Hắn thân thể nhảy lên, như đại ưng hoành không, rơi vào Trần Tuyên trước mặt. Ba cục hai thắng là Trịnh công tử cho ngươi định quy củ, ta cũng không nhận, ngươi nghĩ rời đi, đánh thắng ta trước rồi hay nói. Diệp Lăng sắc mặt tự phụ. Hô. Trần Tuyên đi lên chính là một trường, mặc kệ hắn. Diệp Lăng giận dữ, thân thể nhoáng một cái, một chút xuất hiện ba đạo nhân ảnh, từ ba cái phương vị khác nhau, hướng về Trần Tuyên đủ sông mà đi, khó phân biệt thật giả. Là huyễn ma thân pháp, Phượng Hoàng Sơn trang tuyệt học. Có người kinh hô. Trần Tuyên lông mày nhảy một cái, xuất trưởng như điện, hướng về ba đạo nhân ảnh liên tiếp đánh tới. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt hắn liên tiếp quanh ra 7-8 trưởng, nhưng tất cả đều từ những bóng người này bên trong xuyên ra ngoài. Không có một cái là thật. Trần Tuyên trong lòng giật mình, lập tức nín hơi ngưng khí, dừng thân lại, đem hóa công đại pháp vận chuyển quanh thân, hóa công chân khí như là một tầng cường hiệu lực dính nhược cây, tại hắn bên ngoài thân lượn lờ. Phanh phanh phanh. Đống nhiên phía sau liên tiếp chịu bên trong ba cái, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời rơi vào sau lưng, giống như là một trưởng ba thức, chuyển đến trận trận trầm đủ. Nhưng Trần Tuyên có thiết bố sam hộ thể, lại tăng thêm hóa công đại pháp sớm đã vận chuyển quanh thân, tiêu trừ hết thể ngoại lực. Cho nên cái này tam trọng sóng bích ba thần trưởng căn bản không thể làm sao hắn. Sau lưng của hắn hóa công đại pháp ngược lại nhân cơ hội này, trực tiếp dính chặt Diệp Lăng bàn tay. Diệp Lăng nguyên bản vỗ trúng Trần Tuyên, liên nhả tam trọng nội kình, muốn đem Trần Tuyên chấn thành trọng thương, kết quả lại phát hiện trưởng lực phun ra, như là tràn vào vô địch vòng xoáy, tự thân chân khi đang điên cuồng tiết ra ngoài. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng muốn rút về bàn tay, rời xa Trần Tuyên. Nhưng theo sát lấy phát hiện bàn tay của mình như là bị bàn tay vô hình kéo lấy, khó mà thu hồi. Biến cố này, để sắc mặt đại biến. Trần Tuyên nhe răng cười một tiếng, trở tay một trưởng đánh tới. Đáng chết. Diệp Lăng giận mắng một tiếng, đành phải mạnh vận chân khí, hướng về Trần Tuyên hung hăng nên đón. Vẫn là bích ba thần trưởng. Ẩm. Một tiếng nổ vang, mặt đất đều tựa hồ đung đưa. Từng khối đá xanh bản bị chấn động đến sốc lên mặt đất, rầm rầm bay múa. Mọi người chung quanh tất cả đều cảm giác mãnh liệt khí lưu xung kích mặt, hô hấp cứng lại, liên tục rút lui. Diệp Lăng rên lên một tiếng thê thảm, tại chỗ bị chấn đoạn cổ tay, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lần này, Trần Tuyên đem 57 năm nội lực ngay tiếp theo 1720 cân thể lực dung hợp một thể, lực lượng quả thực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng còn tưởng rằng Trần Tuyên là trước kia thực lực, tùy tiện phía dưới tiếp một trường này, không chết đều đã là mạng lớn.
Hô!
Nhìn thấy Diệp Lăng bay ngược, Trần Tuyên chân đạp bát bộ cản thiền, nháy mắt đuổi tới, tại Diệp Lăng còn chưa rơi xuống đất thời điểm, đã một thanh đè lại mặt của hắn, đem hắn thân thể từ giữa không trung bên trong hung hăng đìm xuống.
Oanh long!
Một tiếng vang trầm, Diệp Lăng thân thể hung hăng đập xuống đất, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn, cuồng thổ máu tươi. Trần Tuyên nắm lấy đầu của hắn, điên cuồng hướng về trên mặt đất đập đi.
Liền ngươi sâu, mẹ nhà hắn, lão tử đã muốn đi, ngươi còn muốn lưu lại lão tử, làm sao luôn có ngươi loại này tự cho là đúng, không biết sống chết thiểu năng, ngươi còn sâu không sâu.
Ngươi cho ta sâu, tiếp lấy sâu a.
Phanh 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 phanh.
Một nháy mắt dập đầu 7-8 lần, máu me đồng địa, kêu rên không ngừng. Diệp Lăng toàn bộ đầu quả thực giống như là dưa hấu đồng dạng, bị Trần Tuyên đập máu me nhầy mùa.
A cứu mạng a.
Hắn kêu thê lương thảm thiết.
Siêu.
Kinh phong vang lên, một cây đua dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Trần Tuyên kích xạ mà đi.
Bổ đầu cẩn thận.
Trương Tiêu kinh uống. Trần Tuyên sinh lòng cảm ứng, ôm đồm tới.
Phúc.
Ngọc chất đua bị hắn ôm đồm ở lòng bàn tay, ẩn chứa cường đại nội kình, kém chút từ hắn trong tay xuyên ra, nhưng cũng may hắn nhục thân đủ mạnh, nội lực đủ dày, đua bị hắn gắt gao nắm lấy.
Trần Tuyên con mắt quét qua, hướng về đua phong tới phương hướng nhìn lại.
Đông Phương Vân Phi.
Nô bổ đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đã thắng, cần gì phải lại nhục nhã hắn.
Đông Phương Vân Phi ngữ khí nhàn nhạt.
Trần Tuyên buông ra Diệp Lăng đầu, gạt ra tiểu dung, nói không sai, hôm nay bản bổ đầu liền cho ngươi mặt mũi này, tha cho hắn một đầu mạng nhỏ, bất quá từ ngày mai bắt đầu, hắn nếu là tái phạm đến bản bổ đầu trong tay, vậy cũng đừng trách bản bổ đầu đao hạ vô tình.
Hắn bóp nát đũa, vươn người đứng dậy, thản nhiên nói, Trương Tiêu, chúng ta đi.
Trần Tuyên bước nhanh mà rời đi.
Trương Tiêu một lời rung động, yên lặng đi theo Trần Tuyên sau lưng.
Vị này Ngô bổ đầu.
Thực lực không thể tưởng tượng.
Đông Phương Vân Phi bắn ra cây kia đũa cũng có thể cư nhiên như thế tùy tiện liền tiếp được.
Đông Phương Vân Phi mặc dù thực lực không nhất định có Đông Phương Kinh Thiên như vậy đáng sợ, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường.
Chương 75, đêm không trăng giết người đêm.
Nhìn xem Trần Tuyên bước nhanh mà rời đi thân ảnh, Bình Nam Hầu sắc mặt tâm trầm, gần như sắp chảy ra nước.
Cái này Ngô Thiên Đức thật đúng là không có chút nào đem hắn vị này hầu ra đặt ở đáy mắt.
Bất quá vừa nghĩ tới Ngô Thiên Đức đắc tội Phượng Hoàng Sơn Trang, Bình Nam Hầu khỏe miệng liền lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh.
Phượng Hoàng Sơn Trang, là liền triều đình cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại.
Cái này Ngô Thiên Đức một con đường chết.
Yến hội rất nhanh kết thúc.
Đông Phương Kinh Thiên đứng dậy rời đi.
Sau đó là Đông Phương Vân Phi, Diệp Lăng, Trịnh Phong Hoa bọn người.
Lại sau đó là các lộ giang hồ khách.
Hầu ra, tiếp xuống tới làm sao bây giờ?
Một người hỏi.
Đi cùng Trịnh thị người liên hệ một chút, liền nói hầu phủ có thể cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, mặt khác liên hệ Hắc Phong Tam Sát, bọn hắn có thể báo thủ.
Bình Nam Hầu cười nói.
Không cần hắn động thủ, hắn chỉ cần ám chỉ một chút, Trịnh Phong Hoa cũng biết nên làm cái gì.
Huống chi, kia Diệp Lăng có thủ tất báo, thủ như thế tổn thất nặng nề, trong lòng khẳng định không cam lòng.
Lại tăng thêm một lòng muốn báo thù Hắc Phong Tam Sát, hôm nay ban đêm. Cái này trong thành chú định sẽ không bình tĩnh.
Thanh Phong thành phủ nha.
Trần Tuyên vừa mới trở về, liền phân phó Trương Tiêu, nói, ngươi đi nói cho những người khác, hôm nay ban đêm ai cũng không cho phép ra, đều cho ta ở gian phòng hảo hảo đi ngủ.
Trương Tiêu thầm kinh hãi, nói, bổ đầu ý là.
Trần Tuyên cười lạnh một tiếng, nói, như quỷ xà thần quá nhiều, đêm nay ta ra quá nhiều danh tiếng, ban đêm chắc chắn sẽ có tiểu quỷ tới.
Trương Tiêu thở sâu, mở miệng nói, ta nguyện trợ bổ đầu một chút sức lực.
Đánh rắm, ngươi cũng trở về đi ngủ, dám can đảm ra, lão tử chặt ngươi.
Trần Tuyên nhanh chân đi thẳng về phía trước.
Lấy Trương Tiêu thực lực không giúp được gấp cái gì, ngược lại có khả năng sẽ bị người khác bắt.
Trần Tuyên đã làm tốt chuẩn bị, ban đêm đại khai sát giới.
Hắn có dự cảm chỉ cần có thể vượt qua đêm nay, con đường sau này tuyệt đối sẽ thông thuận rất nhiều.
Đương nhiên, nếu là gặp một chút nhân vật già cả, vậy hắn cũng chỉ có thể trong đêm chạy trốn.
Trương Tiêu sắc mặt biến ảo, đành phải đi thi hành mệnh lệnh.
Bóng đêm dần dần sâu,
ngân nguyệt treo cao,
yên lặng như tờ.
Một đóa mây đen lặng yên đem ánh trăng che khuất, toàn bộ Thanh Phong thành đều lâm vào một mảnh hỗn đen.
Nha môn đại môn sớm đã chăm chú khép kín, phía sau cửa lấy trụ lớn một mực chống đỡ.
Hô hô hô.
Rất nhỏ kinh phong vang lên, liên tiếp 7-8 đạo bóng người từ đầu tường nhảy xuống, rơi vào phủ nha bên trong dưới tường.
Tất cả đều là một thân y phục dạ hành.
Người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, như ánh sáng, lại như điện chớp, nhẹ nhàng phất tay. Nói, đi trước hạ độc.
Bên người người gật đầu, liền muốn lập tức hành động.
Đúng lúc này,
một đạo ho nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên,
cực kỳ đột ngột. Một đám người áo đen biến sắc, cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy cách bọn họ không xa, một cái râu quai nón đại hán, thân mang hắc bào, lưng đeo con đao, vặn eo bẻ cổ, nhẹ giọng nói ra, các vị, biết chữ chết viết như thế nào sao? Đi mau. Cầm đầu người áo đen quát chói tai một tiếng, vội vàng phóng người lên. Những người khác vãi cả linh hồn, cũng tất cả đều đi theo hướng về đầu tường nhảy tới. Nhưng vào lúc này, đao quang lấp lóe, nhanh đến cực hạn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. 7-8 bộ thi thể toàn bộ ngã vào. Trần Tuyên rút ra khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ trường đao bên trên máu tươi. Cơ sở kiếm pháp, không hổ là hành hạ người mới thần khí. Còn tưởng rằng sẽ đến dạng gì cao thủ. Thế mà trực tiếp là một đám cặn bã. Đồng nhiên, Trần Tuyên nhướng mày, như thiểm điện quay đầu xuất trưởng. Một đoàn bóng ma lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về phía sau lưng của hắn đánh tới, nhanh đến cực hạn, xé mở không khí, phát ra bén nhọn gào thét, một trưởng hướng về Trần Tuyên hung hăng lớn tới. Ầm. Một thân tiếng vang, hai người trưởng lực va chạm, chấn động đến mặt đất khẽ động, dưới chân bàn đá xanh từng khối nháy mắt băng liệt. Trần Tuyên trực tiếp không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại hai bước. Đạo hắc ảnh kia tại không trung lật ngược ngã nhào một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay rõ ràng phát ra một tiếng dị hưởng. Hắn mượn nhờ lật ngược chi lực rơi vào đầu tường, thân thể nhảy lên, liền muốn thoát đi. Chỉ một chiêu, hắn liền thăm dò ra Trần Tuyên sâu cạn. Thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Bất quá hắn muốn đi đã căn bản không còn kịp rồi. Trần Tuyên đang lùi lại hai bước về sau, nháy mắt ổn định thân hình, bàn chân đạp mạnh, toàn bộ tốc độ bộc phát. Bát bộ cản thiền. Siêu. Bén nhọn thanh âm vang lên, nhanh đến cực hạn. Bóng đen kia ánh mắt biến đổi, kinh hãi quay đầu, phát ra thanh âm khàn khàn, nói, hiểu lầm. Ta cũng không. Ẩm. 57 năm nội lực cộng thêm 1.720 cân thể lực, giống như là một chiếc búa lớn hung hăng đánh xuống. Bóng đen cuồng phún máu tươi, hai tay gãy xương, ngũ tạng đều nứt, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, nện ở nơi xa, chết không thể lại chết. Trần Tuyên lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hiểu lầm mẹ ngươi a. Hắn mở miệng nói ra. Nơi xa gió gào thét vang lên, bén nhọn chói tai, hư hư thực thực có không ít bóng người lắc lư. Mây đen chậm rãi thổi qua. Ngân Nguyệt lần nữa hiện hiện. Quang mang như là nước ngân chút xuống đại địa. Ẩm. Đồng nhiên, một tiếng vang trầm. Phủ nha đại môn trực tiếp từ bên ngoài bị chấn động đến chia 5 x 7, từng khối gỗ vụn khối hướng về bốn phía đập tới. Hơn 10 đạo bóng người xuất hiện ở phủ nha bên ngoài cửa chính, sát khí dày đặc, tiêu hàng đáng sợ. Cầm đầu 3 người, bệnh ma, diễm ma, kiếm ma. Những người khác, từng cái người mặc y phục dạ hành, chỉ lộ một đôi băng lãnh con người, âm trầm đáng sợ, cầm đao mang kiếm. Tại phía sau bọn họ đường đi, trên nóc nhà bóng người lắc lư, xuất hiện rất thật tốt sự tình giang hồ khách, từng cái một mặt giật mình, hướng về phủ nhà phương hướng nhìn tới. Bọn hắn liền biết đêm nay sẽ phát sinh đại sự. Nghĩ không ra thật xuất hiện. Hắc Phong Tứ Sát đến đây báo thủ. Người đi theo còn có cái khác 7-8 vị áo đen cao thủ. Lần này cái này bổ đầu sắp xong rồi. Đêm dài đằng đẵng, hắn cho dù mạnh hơn, song quyền cũng nan địch bốn tay. Rất nhiều người nói nhỏ. Trần Tuyên ánh mắt hướng về đại môn phương hướng nhìn lại. Nô Thiên Hùng, giết ta tam đệ, tối nay không phải ngươi chết chính là chúng ta vong. Bệnh ma âm trầm nói. Diễm ma thì là duỗi ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm môi một cái, ánh mắt mị hoặc, cười ha hả nói, đúng là rất mạnh tráng nam nhân, để nô gia nhìn trong lòng phanh phanh nảy loạn, nô bổ đầu, ngươi yên tâm đi, nô gia sẽ để cho bọn hắn lưu ngươi một hơi, sau đó lại chậm rãi thải bổ ngươi, để ngươi cuối cùng chậm rãi tiêu hồn mà chết. Động thủ. Trong đó một người áo đen trầm giọng nói, hô hô hô, một đám người tất cả đều đánh tới. Đao thương kiếm kích, quyền trưởng móng tay, các loại võ công toàn bộ hướng Trần Tuyên trên thân chào hỏi mà đi. Trần Tuyên đem nội lực trở vào hai mắt, những người này động tác trong mắt hắn lập tức bị cấp tốc thả chậm. Hắn thân thể lóe lên, xâm nhập đám người, giống như là một đầu đột nhiên thức tỉnh cự thú. Ẩm, đi lên đem một vị người áo đen một trưởng vỗ chết, xương ngực lõm, cuồn phún máu tươi, phá bao tải đồng dạng bay rớt ra ngoài. Sau đó bàn tay một chảo, đem đâm tới một ngụm trường đao một thanh nắm, khắc một cái tay dùng sức vỗ. Ẩm. Lại một người bị hắn đánh trúng ngực, ngũ tạng băng liệt, cuồn phún máu tươi. Hắn thân pháp phát huy đến cực hạn, bát bộ cản thiền, danh xương 8 bước bên trong, duy ta độc nhanh, như là hoàn toàn mông lung tan ảnh. Từng đạo bóng người liên tiếp bị hắn vỗ trúng, không ngừng thổ huyết bay ngược. Hắn ngũ độc chân khí hùng hậu dị thường, tự mang kịch độc, phàm là nội lực hơi yếu, một khi chịu bên trong. Quả quyết không có bất luận cái gì khả năng sống sót, quả thực là giết chóc lợi khí, mà những người khác công kích căn bản đánh không trúng hắn, coi như đánh trúng hắn cũng hoàn toàn bị hắn thiết bố sam châu ngăn trở. Đồng nhiên, một cỗ khí tức âm trầm hướng về mi tâm của hắn thẳng bước mà đến, kiếm ma thân pháp như điện, như đồng hóa vì một mảnh xương mù xám, chợt lóe lên, trường kiếm đâm thẳng Trần Tuyên mi tâm mà đi. Bệnh ma, diễm ma đồng thời xuất trưởng, hướng về Trần Tuyên thân thể hung hăng đánh tới. Trần Tuyên nhướng mày, đại thủ chụp vào kiếm ma trường kiếm, phát ra ken 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 thanh âm, một nháy mắt trường kiếm mũi kiếm tại tay hắn bên trên không biết đâm bao nhiêu hạ, rốt cục bị hắn bắt lấy lưỡi kiếm, đột nhiên uốn éo, trường kiếm biến thành bánh quai trèo dạng. Kiếm ma biến sắc, liền muốn buông ra chuôi kiếm, nhưng một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp dính chặt hắn bàn tay, để hắn căn bản buông ra không được. Tiếp lấy Trần Tuyên khắc một tay nắm mang theo ngang nhiên đại lực, nháy mắt rơi vào lồng ngực của hắn. 57 năm nội lực cộng thêm 1720 cân thể lực. Ẩm. Kiếm ma cuồng phún máu tươi, toàn thân quần áo cũng làm trận bị chấn động đến nổ tung, ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà tại lúc này, bệnh ma, diễm ma trưởng lực tất cả đều hung hăng rơi vào Trần Tuyên trên thân. Ẩm. Ẩm. Liên tiếp hai đạo trầm đục chuyên gia, khí kình quét ngang, đem Trần Tuyên quần áo trên người chấn động đến náo nhuẹn. Nhưng Trần Tuyên thân thể lại động cũng không động, lộ ra một thân màu đồng cổ da thịt, một mặt nhe răng cười, nhìn về phía hai người. Khổ luyện. Không tốt, đi mau. Hai người tâm nức sợ hãi, vội vàng liền muốn thu về bàn tay, rút lui nơi đây. Nô Thiên Đức lợi hại nhất công phu không phải trưởng lực, lại là khổ luyện. Cuối cùng quái vật gì? Bất quá tại bọn hắn muốn quất trưởng rút lui thời điểm, lại phát hiện sớm đã rời đi không được. Trần Tuyên hóa công chân khí một mực dính chặt bàn tay của bọn hắn, như thiểm điện nhô ra hai tay, một thanh nắm hai người cổ, đột nhiên uốn éo, phát ra lạch cạch thanh âm. Hai đại ma đầu bị vặn gãy cái cổ, sau đó hai cái đầu hướng về ở giữa hung hăng va chạm, phát ra phịch một tiếng trầm đục, máu tươi bắn tung tóe, xương sọ vỡ vụn. Trần Tuyên giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem cái này hai cỗ thi thể nhét vào trên mặt đất. Nơi xa, trên nóc nhà một đám người từng cái kinh hãi, sợ hãi vô cùng. Tất cả đều chết rồi. Cái này Ngô Thiên Đức đến tột cùng cái gì thực lực? Tương đương sức một mình giết Hắc Phong tứ sát. Các ngươi vừa vặn nhìn thấy không? Những người khác công kích đối với hắn vô dụng, hắn có khổ luyện công phu. Đây quả thực là sắt rùa đen. Không biết sống chết. Trần Tuyên cười lạnh. Gió đêm gào thét. Đen như mực. Đỉnh đầu ánh trăng lúc gần lúc hiện. Lại qua nửa canh giờ. Đồng nhiên, Trần Tuyên lưng lông tơ dựng lên, trong lúc đó quay đầu. Nóc nhà chỗ xuất hiện một người mặc y phục dạ hành, thân thể cao gầy bóng người, cầm trong tay một ngụm tử quang ánh ánh trường kiếm, kia trường kiếm như là tử sắc bảo thạch đúc thành, tại trong đêm tối hiện động thần bí quang trạch. Trần Tuyên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia cùng đối phương kiếm trong tay. Quang kiếm. Này thế giới còn có thứ này. Đồng nhiên, nhướng mày, hướng về phòng bọn hạc đỉnh nhìn lại. Chỉ thấy lại là hai đạo nhân ảnh rơi xuống, tất cả đều là cao cao gầy gò, một thân y phục dạ hành, ánh mắt hờ hững. Như là trong đêm tối dã thú, để người cảm thấy hồi hộp. Ba người ẩn ẩn hiện ra xếp theo hình tam giác, đem Trần Tuyên vây quanh ở bốn phía. Bên ngoài, không ít thị lực kinh người giang hồ khách giật nảy cả mình. Lại có cao thủ xuất hiện. Trời ạ, có người cầm một kiện lợi khí. Cái gì, lợi khí cũng xuất hiện. Giang hồ bên trong đối với vũ khí phân cấp đại khái vì thần binh, bảo khí, lợi khí, huyền thiết, bách luyện tinh cương, người bình thường hành tẩu giang hồ. Cầm vũ khí đa số đều vì bách luyện tinh cương tạo thành. Lợi khí cái này cấp bậc đồ vật tại bọn hắn Tây Nam Ba Châu cũng coi như được có chút hiếm thấy, trừ Trịnh Thị, Lý Thị, Thôi Thị, Đại Hoàng kiếm phái bên trong tồn tại một chút, cái khác tiểu môn tiểu phái cơ bản đều vô duyên nhìn thấy. Mà dưới mắt người này thế mà cầm một thanh lợi khí. Đủ để nhìn ra sát tâm chi thịnh, hơn phân nửa phía sau màn có người. Bọn hắn động thủ. Có nhãn lực kinh người giang hồ khách kinh ngạc nói. Chương 76, lực lượng 5200 cân. Sân nhỏ bên trong, cầm trong tay tử sắc trường kiếm bóng người dẫn đầu lao đến, khinh công mở ra, nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về Trần Tuyên nhanh đâm mà đi, tại hắn hành động về sau, mặt khác hai cái người áo đen cũng đều là thân thể nhảy lên, mang theo cường đại kình phong, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Một người làm bắt công, mười ngón hơi cong, xé rách kình phong, phát ra hô hô bén nhọn thanh âm, nhanh như là một đoàn tàn ảnh. Còn có một người làm trường lực, song trường lăn lộn, mang theo cường đại kình lực. Cuốn theo nặng nề khí thế hướng về Trần Tuyên hung hăng đánh tới. Thông mạch cảnh. Chợt vừa ra tay, Trần Tuyên cảm thấy được bọn hắn cảnh giới. Hô hô hô. Bốn người nháy mắt chiến làm một đoàn, nhanh đến cực hạn, tại nha môn bên trong vừa đi vừa về nhảy vọt, từng khối bàn đá xanh bị bọn hắn nội lực chỗ kích, nhao nhao từ mặt đất tung bay mà ra, ào ào nổ thành một đoàn. Nơi xa nóc nhà người rất nhanh đã mất đi Trần Tuyên bọn hắn động tĩnh. Những người này chỉ có thể thông qua đại môn hướng về bên trong nhìn lại. Mà theo Trần Tuyên bọn hắn thân thể nhanh chóng Nazi, xông về một bên sân nhỏ, lập tức khiến cho những người này ánh mắt bị vách tường che chắn. Rất nhiều người gấp đến độ vào đầu bức hai. Bọn hắn bức thiết muốn xem từng tới trình. muốn biết cái này mãng đại hán có thể hay không bị chém giết, dù sao một người trong đó ngay cả lợi khí cũng vận dụng. Phàm là lợi khí, đều là chém sắt như chém bùn, giết người như thái thịt, một khi đụng tới mảy may, đều là không chết cũng bị thương. Cho dù cái này mãng đại hán có khổ luyện công phu, tại lợi khí trước mặt, hẳn là cũng không đáng chú ý. Nha môn chỗ sâu. Trần Tuyên chau mày, xuất trưởng như điện, mang theo cường đại kình phong cùng ba người này liên tiếp va chạm, mỗi một lần va chạm đều để hắn cảm giác được cánh tay run lên, ngực một ngạt. Hắn tâm bên trong dần dần phát chìm. Ba người thực lực quả nhiên không thể khinh thường, nhất là cái kia cầm trong tay tử sắc quang kiếm, mũi kiếm cắt tới, suy suy rung động, hắn nguyên bản còn muốn dùng nhục thân ngạnh kháng, nhưng tại tiếp xúc ngáy mắt, bàn tay liền bị vạch ra máu tươi, cái này khiến hắn ý thức được cái này miệng quang kiếm tuyệt đối không thể coi thường. Lại tăng thêm cái khác hai người ở bên trợ công, kia xuất trưởng nội lực hùng hậu vô cùng, mỗi một lần cùng mình đối trưởng, cũng có thể làm cho mình cảm giác được một cỗ cường đại âm hàn xâm nhập mà đến, nhịn không được lông tơ đứng vững. Người này rõ ràng dùng chính là một môn âm hàn nội lực. Cùng hắn kịch độc nội lực đồng dạng, đều thuộc về tính sát thương cực cao nội công. Trần Tuyên mỗi một trưởng đánh ra, đều là đem nội lực cùng thể lực dung hợp một chỗ, nhưng dù vậy, cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Mà cái kia dùng bắt công, càng là xuất thủ xảo trá tàn nhẫn, mười ngón như là sắt thép, chuyên môn đòi hắn hại cam tới. Trong nháy mắt, Trần Tuyên cùng bọn hắn đại chiến mấy chục hiệp. Đồng nhiên, Trần Tuyên lần nữa tránh đi tử sắc quang kiếm, vận chuyển lên hóa công đại pháp trực tiếp hướng về kia cái xuất trưởng người hung hăng vô tới. Xuất trưởng người cũng lần nữa đem trưởng lực vận tới. Ẩm. Bàn tay hai người hung hăng tiếp xúc, phát ra ngột ngạt vang lớn. Lần này người kia sắc mặt biến đổi, rõ ràng cảm giác được tự thân nội lực đang điên cuồng tiết ra ngoài, một nháy mắt đánh mất 5-6 năm nhiều, hắn vội vàng ý thủ đan điền, rút về nội lực, nhưng theo hắn nội lực rút về, một cô kịch độc vật chất vậy mà theo hắn nội lực cùng nhau rút về hắn thân thể. Cái gì? Hắn giật nảy cả mình. Suy. Suy. Xuất kiếm người cùng ra chảo người nhìn thấy không đúng, lập tức cấp tốc hướng về Trần Tuyên công tới. Đối với ra chảo người, Trần Tuyên cũng không quá mức để ý, nhưng xuất kiếm người công kích, lại làm cho hắn không thể không tạm thời dừng lại hóa công đại pháp, cấp tốc trốn tránh. Xuất kiếm người cùng ra chảo người lập tức ra tốc hướng về Trần Tuyên công tới. Kia xuất trưởng người cấp tốc thối lui đến một bên, như thiểm điện phong bế mình cánh tay phải một chút trọng yếu kinh lạc, mà hậu vận chuyển nội lực, ra bên ngoài bước đầu. Trần Tuyên vừa vặn một trưởng kia quỷ dị mà đáng sợ, không chỉ có một chút để hắn đánh mất mấy năm nội lực, thế mà còn trúng kịch độc. Mặc dù trước khi đến liền nghe Diệp Lăng công tử nói lên, kia bổ đầu có một môn tà môn công pháp hư hư thực thực có thể hút người nội lực, nhưng không nghĩ tới thế mà còn ẩn chứa kịch độc, lấy mình thông mạch ngũ trọng thiên cũng vô pháp ngăn cản. Theo xuất trưởng người rời khỏi, Trần Tuyên áp lực giảm nhiều, nhưng ở kia tử sắc quang kiếm tiến công hạ, vẫn là liên tiếp trốn tránh, không dám chống lại. Tâm hắn bên trong hiện ra một vòng tức giận. Loại này biệt khuất đấu pháp quá chưa đủ nghiền. Vâng. Đồng nhiên, Trần Tuyên bàn chân đập mạnh, đụng nát sau lưng vách tường, cả người hướng về nơi xa một cái vắng vẻ sân nhỏ bắn ngược mà đi. Cầm kiếm người cùng ra chảo người lập tức điên cuồng đuổi theo tới. Trần Tuyên tại đụng nát vách tường nháy mắt, liền tiện tay nắm lên bị đụng nát cục gạch, quán chú đầy tinh thuần nội lực, lấy liên tiếp thủ pháp hướng về vọt tới hai người kích xạ mà đi. Siêu 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 siêu. Một nháy mắt ném ra hơn 10 khối gạch vỡ, gạch gạch phá không, phát ra bén nhọn thanh âm. Đuổi theo hai người biến sắc, vội vàng tránh né. Trong đó cầm kiếm người trường kiếm run run, phát ra một mảnh tử sắc quang ảnh, đem phóng tới gạch vỡ đại bộ phận chấn vỡ. Trần Tuyên rút lui sau khi rời khỏi đây, trực tiếp rơi vào sân nhỏ chỗ sâu, dừng thân thân, lạnh lùng nhìn xem hai người. Hai người chấn vỡ gạch vỡ về sau, theo sát lấy rơi vào Trần Tuyên đối diện. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Cầm kiếm người ngữ khí chắt chắt cầm nói. Cứu. Lao tử không cần người khác tới cứu. Trần Tuyên lộ ra đáng sợ tiếu dung. Vâng. Thẳng tắp thân thể tại mông lung dưới đêm trăng đỗng nhiên ở giữa như là thổi phồng đồng dạng, phát ra dị hưởng, từng khối khổng lồ cơ bắp từ quần áo bên trong xé rách mà ra, cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc cất cao, biến lớn. Một cỗ bàng bạc khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn nháy mắt tán phát ra. Trong nháy mắt, Trần Tuyên biến thành 2m23, cơ bắp hùng vĩ khủng bố hình thái. Gương mặt như là đao tước, con người lăng lệ đáng sợ. Đối diện hai người biến sắc. Tình huống như thế nào? Bọn hắn đồng tử co rụt lại, lập tức lao đến. Cầm kiếm người trong tay trường kiếm tật run, nhanh đến cực hạn, như là một đoàn tử sắc tàn ảnh, hướng về Trần Tuyên bao phủ tới, suy suy rung động, lăng lệ dị thường. Ra chảo người càng đem một môn chảo công phát huy đến cực hạn, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Trước mắt Trần Tuyên thực sự quỷ dị, cho bọn hắn một loại có chút bất an cảm giác, để bọn hắn không còn dám kéo dài thời gian, chỉ cầu mau chóng kết thúc chiến đấu. nhưng siêu xài giả trạng thái dưới Trần Tuyên lực lượng trực tiếp bạo tăng đến mức độ khó mà tin nổi. Hắn giờ phút này quả thực giống như là thể nội ẩn chứa một tòa tiểu hỏa sơn đồng dạng, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Và anh, bàn chân đập mạnh, thân thể của hắn bỗng nhiên từ hai người trước mắt biến mất. Thật nhanh. Hai người giật nảy cả mình. Sau một khắc, kia ra chảo người cảm thấy được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức nguy hiểm một chút bao phủ lại mình, thân thể phát lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn hét lớn một tiếng, đưa cánh tay một khúc, ngăn tại trước mặt mình. Nhưng tùy theo mà đến lại chỉ là một cái quạt hương bồ đại thủ hung hăng đảo qua. Lực lượng 5.200 cân. Trần Tuyên lúc trước giết chết Vương Cửu về sau, hoàn thành nhiệm vụ, đem nội lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, cho nên giờ phút này biến thân về sau, lực lượng cũng so trước đó trực tiếp lớn 1.200 cân. Ẩm. Thanh âm ngột ngạt, khiến người răng mỏi như thanh âm vang lên. Tiếp lấy kêu thảm thê lương. Kia ra chảo người hai đầu cánh tay tại Trần Tuyên cự lực nghiền ép hạ, giống như là biến thành cây mĩa. Từng khúc băng liệt, máu tươi tràn ngập, cho dù là nội lực cũng không thể phòng hộ hắn. Hắn kêu thê lương thảm thiết, thân thể lảo đảo. Nhưng theo sát mà đến lại là một cái to lớn bàn tay, mang theo nặng nề kình phong, hướng về trán của hắn hung hăng rơi xuống. Ẩm. Xương sọ băng liệt, toàn bộ đầu đều bị đánh cho thấp một đoạn, máu tươi bắn tung tóe, thân thể bị Trần Tuyên đâm đến hung hăng bay rớt ra ngoài. Làm càn. Suy suy suy. Cầm kiếm người phẫn nộ vô cùng, đem trong tay trường kiếm hướng về Trần Tuyên cấp tốc đâm tới. Một kiếm lại một kiếm, mang theo cường đại kiếm khí, suy suy rung động. Trần Tuyên tả hưu né tránh về sau, nắm lấy cơ hội, đống nhiên nô ra quạt hương bổ đại thủ vô một cái về phía quang kiếm thân kiếm. Cầm kiếm người gầm thét một tiếng, trong tay quang kiếm đống nhiên cực tốc xoay tròn, thân kiếm giống như là biến thành một cái vòng sáng máy khoan điện, uy lực phi phàm, muốn chấn vỡ Trần Tuyên bàn tay. Nhưng Trần Tuyên trưởng lực phun một cái, đập vào cao tốc xoay tròn kiếm trên thân, đem xoay tròn trường kiếm chấn động đến cương ép dừng lại, hướng một bên chết đi. Sau đó năm ngón tay một khúc, hấp huyết thần trưởng đột nhiên bộc phát, vừa vặn dừng lại thân kiếm nhận hấp lực dẫn dắt, một chút đụng vào lòng bàn tay của hắn, như là bị nam châm hút lại, khó mà xê dịch. Cầm kiếm người biến sắc, nội lực tràn vào trường kiếm, vội vàng ra sức giãy động. Nhưng Trần Tuyên khắc một cái đại thủ sớm đã mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh xuống. Đáng chết. Người kia thầm mắng một tiếng, vội vàng giơ lên khắc một tay nắm, mạnh vận nội lực, lấy một môn liên hoa trưởng hướng về Trần Tuyên nên đón. Ầm. Trần Tuyên 5.200 cân lực lượng ngang nhiên bộc phát, như là nặng nhạc đánh xuống, đại hủ không công. Người kia kêu thảm một tiếng, xương bàn tay, cổ tay tại chỗ bị đánh đứt gãy, cho dù hắn thân là thông mạch ngũ trọng thiên cường giả cũng không thể nên đón hạ Trần Tuyên một trường này, bị quạt hương bổ đại thủ hung hăng đánh vào lồng ngực, cuồn phún máu tươi. Sau đó Trần Tuyên trực tiếp một cái đầu truy giết, hướng về người này mặt hung hăng đập hạ. Ẩm. Đầu như là truy sát lớn, thế lớn lực mãnh, đem hắn đập một mặt máu tươi, kêu rên thảm hại hơn. Phanh 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 phanh. Sau đó, Trần Tuyên liên tiếp đập hạ. Một nháy mắt dập đầu bảy tám nhớ. Người này cho dù nội công lại sâu, cũng không chịu nổi, trong trắng mắt trực phiên, một mặt huyết thủy, thê lương chu lên, bị mẻ não hải hỗn loạn, thất khiếu chảy máu. Trần Tuyên theo sát lấy đại thủ như phiến, một bàn tay đắp lên hắn sọ đỉnh, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Sau đó bàn tay thuận thế từ hắn cái cổ phất một cái, răng rác một tiếng, cổ bị sinh sinh bật gãy, đôi mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Thân thể của hắn lung la lung lay, rốt cục bung ra nắm chắc trường kiếm chuôi kiếm, ngửa mặt ngã quỵ, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Trần Tuyên tay phải như cũ tại một mực hút lấy tử sắc quang kiếm thân kiếm, như là nam châm đồng dạng. Thẳng đến người này triệt để bỏ mình, hắn mới lấy tay trái bắt lấy chuôi kiếm, tay phải rút lui hấp huyết thần trường, đem quang kiếm cầm tại trong tay, chỉ thấy lòng bàn tay phải chỗ máu me đầm địa, bị phá vỡ bốn, năm đạo dấu vết mờ mờ. Lại là người này vừa vặn thôi động nội lực, cực tốc chấn động trường kiếm chỗ sinh ra kiếm khí, đem hắn lòng bàn tay cắt ra tới lỗ hổng. Bất quá những này lỗ hổng không quan hệ phong nhã, không được bao lâu liền sẽ toàn bộ khép lại. Trần Tuyên cầm ra quang kiếm, lập tức hướng về ngoài viện vọt tới. Ngoài viện còn có một người, tuyệt không thể thả đi. Tại hắn phóng tới ngoài viện thời điểm, vị kia xuất trưởng người cũng ngay tại hướng về hắn nơi này cấp tốc vọt tới. Trong cơ thể hắn kịch độc cũng không có bị hắn lập tức bức ra, độc tố đã dung nhập huyết mạch. Không có mười mấy ngày căn bản là không có cách triệt để thanh trừ, hắn chỉ là ngắn ngủi phong bế thân thể mấy chỗ trọng yếu đại huyệt cùng kinh lạc, phòng ngừa độc tố tiếp tục khuếch tán, liền lập tức chạy đến, tưởng muốn giúp quyền. Trong mắt hắn, Trần Tuyên thực lực cao thâm, tuyệt không thể có mảy may qua loa, nhất định phải ba người liên thủ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà ở hắn vọt tới nháy mắt, liền đối diện đụng phải Trần Tuyên. Một đoàn kinh khủng bóng ma gào thét mà đến, mang theo bén nhọn kình phong tiếng vang, để sát mặt người này giật mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một ngụm tử sắc quang kiếm hướng về mình cực tốc đâm tới. ngươi. Tâm hắn bên trong một giật mình, không kịp gọi, vội vàng hướng về sau lùi gấp, đồng thời hai tay đánh ra cái này đến cái khác vòng khí, hướng về tử sắc quang kiếm nên đón, bất quá những này vòng khí hết thể vô dụng, bị tử sắc quang kiếm nháy mắt đâm rách, lấy một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng tốc độ nháy mắt xuyên qua mà tới. Phúc! Máu tươi chảy xuôi. Tử sắc quang kiếm hung hăng đâm vào người kia lồng ngực, mang theo thân thể của hắn một mực vọt tới hậu phương vách tường, đem một mực đính tại trên vách tường. Cái kia nhân khẩu bên trong chảy máu, đôi mắt trừng trừng, nhìn xem Trần Tuyên, chật vật nhúc nhích bờ môi. Cuối cùng lại cái gì cũng không kêu được, đầu rủ xuống, chết oan chết uổng. Chương 77, quy sát thần công. Trần Tuyên nhìn xem bị hắn đâm chết người áo đen, nhẹ nhàng co lại, đem tử sắc quang kiếm rút ra, phía trên tử quang oánh oánh, máu tươi dọc theo thân kiếm cấp tốc trượt xuống, phát ra lạch cạch một tiếng, lại không dính mảy may. Hắn nhìn xem trường kiếm, thán phục một tiếng. Hào kiếm. Không hổ có thể vạch phá mình thiết bố sam. Keng. Đạn âm thanh thanh thúy như linh, ong ong run rẩy. Đống nhiên chú ý tới chỗ trôi kiếm có hai cái chữ nhỏ. Thử thương. Cái này hẳn là chính là thanh kiếm này danh tự. Trần Tuyên tự nói. Hắn đột nhiên nhìn một chút thân thể của mình, vội vàng thu thiết bố sam biến thân. Loại này hình thái mặc dù lực lượng khủng bố, nhưng cũng không phải là hắn hướng tới hòa phòng, thừa dịp hiện tại không ai nhìn thấy, tranh thủ thời gian thu lại nói. Rất nhanh. Trần Tuyên đã lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, đem người trước mắt trên mặt khăn đen giật xuống. Đã thấy là một cái xa lạ trung niên gương mặt, xương gò má thon gầy, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hắn khẽ nhíu mày, lại đi đến cái khác hai người phụ cận, đem bọn hắn khăn che mặt từng cái giật xuống. Đồng dạng đều là trung niên gương mặt, hắn một cái cũng không nhận ra. Phủ nha bên ngoài, xa xa trên nóc nhà không biết bỏ lên bao nhiêu giang hồ khách, đều tại vận chuyển thị lực, chật vật hướng về phủ nha chỗ sâu nhìn lại. Nhưng bị trùng điệp vách tường chỗ cản, bọn hắn căn bản nhìn không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả đến cùng ra không? Kia bổ đầu chết hay không? Quá sức à, ngay cả lợi khí đều xuất hiện, coi như thật có khổ luyện công phu cũng vô dụng thôi. Cũng không nhất định, cái này bổ đầu thực lực thế nhưng là thâm bất khả chắc. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Đồng nhiên, có mắt thần bén nhọn người phát ra thấp giọng hô, ra, trời ạ. Những người khác nhau nhau vận lực nhìn lại. Chỉ thấy phủ nha chỗ sâu. Một đạo hắc ảnh, cầm trong tay một ngụm tử quang oánh oánh trường kiếm, trong tay kéo lấy hai cỗ thi thể, bả vai còn khiêng một bộ, từ bên cạnh tiểu viện đi ra, đem cái này ba bộ thi thể tất cả đều ném đến phủ nha đại viện bên trong, như là ném rác rưởi đồng dạng. Bên ngoài người xuyên thấu qua đại môn có thể nhìn rõ ràng. Trong lúc nhất thời hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang lên, mỗi người đều hoảng sợ trừng to mắt. Chết! Vừa vặn ba người cũng tất cả đều chết rồi. Kia bổ đầu còn sống ra rồi. Lợi khí cũng không làm gì được hắn. Cái này. Đây quả thực là sắt rùa đen, ngay cả lợi khí đều không gây thương tổn được hắn. Không sai, hắn khổ luyện đáng sợ như vậy. Mọi người nhao nhao kinh hãi. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyên tên hiệu lần nữa cải biến, tại mọi người trong miệng từ mãng đại hán trực tiếp biến thành sắt rùa. Ánh trăng ngã về tây. Mây đen lúc tụ lúc tán. Trần Tuyên đứng yên trong viện, quan sát trong tay quang kiếm, càng xem càng là yêu thích. Cái này quang kiếm không biết cỡ nào chỗ các loại tài liệu tạo thành, nhưng vẫn mang tử mang, cùng kiếp trước võ hiệp kịch bên trong đặc hiệu không sai biệt lắm, càng mấu chốt chính là chém sắt như chém bùn, quả nhiên là một kiện bảo bối. Bất quá nghĩ lại hắn lại nghĩ tới mặt khác một chuyện. Đó chính là hắn thiết bố sam. Lấy hắn hiện tại thiết bố sam thế mà cũng vô pháp ngăn trở loại này quang kiếm, nếu là có 4-5 cái kiếm pháp cao thâm người, cầm trong tay quang kiếm người cùng nhau đến tiến công mình, vậy mình chẳng phải là sống sờ sờ trở thành điểm ngắm. Hắn lông mày chăm chú nhíu lên. Cái này không được. Thiết bố sam còn được đi lên thêm. Trước kia coi là đã đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là vạn vạn không đủ. Muốn biết hắn hiện tại vẫn chỉ là tại một chỗ thành nhỏ, sau này nếu là đi đại thành trì, ai có thể cam đoan loại này quang kiếm sẽ không tràn lan, có lẽ đến thời điểm sẽ nhân thủ một thanh. Cho nên, vì lý do an toàn, tiếp xuống tới còn được tiếp tục thêm điểm thiết bố sam. Tại tâm hắn bên trong suy tư thời điểm, đồng nhiên, bên ngoài kình phong vang lên. Tàn tạ bên ngoài cửa chính, một chút vọt tới năm đạo bóng đen, hai bên vách tường cũng theo sát lấy nhảy ra ba, bốn người. Bọn hắn vừa muốn động thủ, lại nhìn thấy Trần Tuyên cầm trong tay quang kiếm, bất động như chuông, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Tại Trần Tuyên dưới chân, thì ngổn ngang lộn xộn, nằm hơn 10 bộ thi thể. Đại bộ phận đều là áo đen che mặt, chỉ có bệnh ma, diễm ma, kiếm ma ba người không có che mặt. Còn có ba vị nam tử trung niên, ánh mắt trừng trừng. Nằm trên mặt đất, chết không thể lại chết. Một đám người lập tức lộ ra hoảng sợ đan xen ánh mắt, nhìn một chút Trần Tuyên trong tay tử sắc quang kiếm. trốn. Không biết ai hô một câu, một đám người quay người liền đi, làm sao tới làm sao liền xông ra ngoài. Chỉ bất quá không còn có tới thời điểm như vậy mạnh mẽ, mà là tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Hát Phong Tư Sát đã chết hết. Còn có truy hồn thủ Vương Tranh, đoạt mệnh kiếm khách Phan Thanh. Thanh âm hoảng sợ vang lên, một đám người biến mất ở phía xa. Phủ nha bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nơi xa phòng bọn khạc đỉnh phía trên đông đảo giang hồ khách từng cái sắc mặt hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau. Hát Phong Tứ Sát đã chết hết, việc này bọn hắn biết, nhưng phía sau kia ba vị người áo đen lại là truy hồn thủ Vương Tranh, đoạt mệnh kiếm khách Phan Thanh bọn người. Những này đều là tiếng tăm lừng lẫy tả đạo cao nhân, làm nhiều việc ác, dù chưa bên trên hát bảng, nhưng thực lực mạnh, chính là công nhận. Cùng thuộc về thế hệ trước ngoan hung ma đầu. Thế mà toàn cắm. Đám người lần nữa nghị luận lên. Một đêm thời gian cứ như vậy cấp tốc vượt qua. Trong lúc đó lại tới mấy nhóm người, bất quá tất cả đều tại phóng qua tới nháy mắt, nhìn thấy trong sân thi thể, Trần Tuyên trong tay trường kiếm, vội vàng lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn nhảy ra ngoài, từng cái hoảng sợ vô cùng. Mặc dù không biết những thi thể khác đều là những người nào, nhưng Hắc Phong Tam Sát, truy hồn thủ, đoạt mệnh kiếm khách bọn người chết rồi, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Bóng đêm rất nhanh vượt qua. Nơi xa nóc nhà giang hồ khách trọn vẹn nhìn một đêm. Bởi vì toàn bộ hành trình vận công hai mắt, một đêm trôi qua, từng cái ánh mắt dễ ẩm sưng, choáng đầu hoa mắt, nội khí tiêu hao quá độ. Mắt thấy mặt trời mới mọc dâng lên, hẳn là sẽ không lại có người đến, lúc này lục tục có người rời đi. Tối nay sự tình đối bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất đề tài câu chuyện. Có thể tưởng tượng hôm nay một ngày, toàn bộ Thanh Phong Thành chắc chắn doanh động. Trần Tuyên sở dĩ không có giết đằng sau vọt tới kia mấy lượt người, cũng là cố ý muốn giữ lại một đợt người sống. Lấy cho bọn hắn mượn miệng tuyên dương thanh danh của mình. Sắc trời sáng rõ. Trần Tuyên nhẹ nhàng kéo cái kiếm hoa, chuẩn bị hôm nay đi vào trong thành chế tạo một bộ tinh mỹ vỏ kiếm, dùng để cất đặt cái này miệng con kiếm. Trương Tiêu một mặt rung động từ đằng xa đi tới, nhìn xem trong viện bị dấu vết hư hại, cùng trên mặt đất từng cỗ thi thể, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn đồng dạng một đêm không ngủ, chỉ bất quá tại Trần Tuyên phân phó hạ, hắn căn bản không có ra. Một đêm đều trong phòng đi lại, thẳng đến sắc trời sáng rõ mới dám đi ra. Không nghĩ tới lại là hình ảnh này. Bổ đầu, ngươi không sao chứ? Trương Tiêu rung động nói. Ta có thể có chuyện gì? Đi, ngươi đi đem những người khác đều cho lão tử đánh thức, sau đó lại cẩn thận lục soát một chút đám người này, đem bọn hắn thân phận biết rõ, lại cho ta đem thi thể kéo ra ngoài treo thi thị chúng, nhìn xem tên vương bắt đản nào còn tại lão tử địa bàn làm loạn. Trần Tuyên mở miệng nói. Vâng, bổ đầu. Trương Tiêu trịnh trọng nói. Đồng nhiên. Hắn nhìn về phía Trần Tuyên trong tay quang kiếm, giật mình nói, đây là lợi khí. Ừm. Trần Tuyên lông mày nhíu lại, nói, ngươi biết cây kiếm này lai lịch. Trương Tiêu kinh dị nhìn về phía Trần Tuyên, chẳng lẽ Ngô Bổ Đầu ngay cả cái này cũng không biết. Trần Tuyên sầm mặt lại, nói, mụ nội nó, lao tử muốn thì người không được. Trương Tiêu nhẹ hút khẩu khí, nói, vâng, Bổ Đầu, theo thuộc hạ biết, giang hồ bên trong đối với binh khí phân chia đại khái có 5 cấp bậc, theo thứ tự là thần binh. Bảo khí, lợi khí, huyền thiết cùng bách luyện tinh cương, chúng ta người bình thường sử dụng vũ khí đa số vì bách luyện tinh cương tạo thành, chỉ có một chút đại môn phái, đại gia tộc truyền nhân hành tẩu giang hồ lúc, mới có thể mang lên huyền thiết cùng lợi khí, nhưng lợi khí so với huyền thiết càng phải đáng sợ, không chỉ có tự mang quan mang, càng là chém sắt như chém bùn, tại toàn bộ Tây Nam Ba Châu, lợi khí số lượng cũng không nhiều thấy, mà bảo khí càng thêm hiếm thấy, ẩn chứa khủng bố thần uy. Đồng dạng đều là địa bảng một chút cao nhân mới có thể sử dụng, coi như rơi vào người bình thường trong tay, cũng vô pháp phát huy uy lực, cho nên bảo khí trên cơ bản đều sẽ bị một chút đại môn phái, đại gia tộc dùng để trấn áp nội tình, chỉ có thời khắc nguy cơ mới có thể vận dụng, về phần thần binh, thì là đồ vật trong truyền thuyết, cho đến nay, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua. Trần Tuyên nghe được trong lòng một dị, chạm nhẹ cái cảm. Còn có loại này phân chia. Lợi khí. Cái này miệng quang kiếm thế mà mới chỉ là lợi khí. Tự mang quan mang, chém sắt như chém bùn, cái này không phải liền là cùng Ỷ Thiên kiếm một cái cấp bậc. Tốt, ngươi đi xuống đi. Trần Tuyên nói. Vâng, bổ đầu. Trương Tiêu chắp tay nói. Tin tức truyền ra, toàn bộ thành nội khắp nơi hoành động. Trước đó những cái kia giang hồ khách đêm qua phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, từng cái quán trà, tiểu lâu một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người hoảng hốt giật mình, không dám tin. Thật sự có người đi phủ nhà trả thù rồi. Cái kia còn có thể là giả. Tất cả đều chết rồi, Hắc Phong Tứ Sát trực tiếp đoàn diệt. Truy hồn thủ Vương Tranh, đoạt mệnh kiếm khách Phan Thanh những này lao bối ma đầu toàn bộ táng thân phủ nha, không chỉ có chết tại nơi đó, còn đưa một thanh lợi khí trôi qua. Rất nhiều người tại kỹ càng tìm hiểu quá trình cụ thể, trong lúc nhất thời, Nô Thiên Đức thanh danh cấp tốc kéo lên, tất cả mọi người tâm thần kinh hãi. Lúc đầu kinh lịch tối hôm qua hầu phủ sự tình, bọn hắn cho rằng Nô Thiên Đức đã sống không được bao lâu, thật không nghĩ đến không chỉ có sống xuống tới, còn liên tiếp đánh chết nhiều như vậy hảo thủ. Truy hồn thủ Vương Tranh, đoạt mệnh kiếm khách Phan Thanh, đại phách quan Trảo Âu Dương Lôn, đều là thành danh nhiều năm lắm mà, cầm trong tay lợi khí, thế mà cũng chết tại kia bổ đầu lòng bàn tay. Kia bổ đầu đến cùng cái gì thực lực? Hắn lợi hại nhất kỳ thật cũng không phải là trường pháp, mà là khổ luyện, lấy khổ luyện ngạnh công sinh sinh chặn lợi khí. Có người nói, theo ta được biết, môn này khổ luyện công pháp tên là Quy Sắc Thần Công. Không sai, chính là Quy Sắc Thần Công, luyện đến cực hạn, toàn thân đau thương bất nhập, giống như mai rùa, ngay cả lợi khí cũng đâm không thủng, bất luận cái gì chỉ pháp, bút pháp, kiếm pháp đều không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Có người phụ hòa nói, bọn hắn đều là tối hôm qua ở phía xa nóc nhà quan sát giang hồ khách, không nhìn thấy quá trình cụ thể, chỉ có thể dựa vào mình não bổ đến tiến hành trình bày, miêu tả sinh động như thật, như là chân thực. Đám người càng thêm giật mình. Trên đời này coi là thật có môn thần công này. Quy Sắc Thần Công, thật là bá đạo tuyệt học, không biết từ nơi nào mới có thể học được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết Trần Tuyên sở trường tuyệt học vì Quy Sắc Thần Công. Đương nhiên, cũng có không ít giang hồ khách đối với những người này miêu tả khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Trong mắt bọn hắn, kia bổ đầu lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngay cả lợi khí cũng chống đỡ được, càng đừng nói Vương Tranh, Phan Thanh những cái kia nhiều năm lắm mà, bởi vậy đối với mọi người nghị luận, bọn hắn cười lạnh cuống quýt. Nhưng giữa trưa thời gian, nha môn người đem từng dãy thi thể từ phủ nha vận ra, treo tại ngọc bích bên trên về sau, lập tức đám người kia toàn bộ ngậm miệng. Toàn bộ thành nội hoành động, vô số giang hồ khách tiến đến vây xem. Trang diện to lớn, thật giống như quan sát nhân bảng gián tiếp. Sở hữu người tất cả đều hoảng sợ. Nô Thiên Đức thanh danh tại mọi người trong lòng cấp tốc kéo lên. Mụ nội nó, đều cho lão tử nhìn rõ ràng, thấy không, cái này dám lén xông vào phủ nha hạ chẳng, lại có lén xông vào phủ nha người, hết thể giết chết bất luận tội. Lý Nhị Cắp mở miệng hô to. Trương Kim Mao mấy người cũng đều là từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ vẻ kiêu căng. Cái gì cẩu thí cao thủ, tại bọn hắn lao đại trước mặt, còn không phải không chịu nổi một kích. Nha môn nội bộ. Trần Tuyên nhìn trước mắt thổi qua một đạo thanh quang, nhãn tình sáng lên. Có tiếng tăm. Chương 78, cơ duyên sắp hiện ra. Tiếng tăm 45. Một đạo thanh quang hiện lên, khiến Trần Tuyên mừng thầm không thôi. Bất quá thoáng qua, hắn lộ ra suy tư. Cái này tiếng tăm đến cùng là thế nào tính toán, vừa mới bắt đầu chỉ cần khiêu chiến mấy người liền có thể đạt được không ít tiếng tăm, nhưng về sau phát hiện không phải như vậy, tối thiểu tại hầu phủ thời điểm, hắn liên tiếp xử lý mấy người cũng không có tiếng tăm, mà lại trước đó giết chết hắn mà cũng không có, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Cái đồ chơi này chẳng lẽ cũng không có một cái quy tắc sao? Hoàn toàn là nhìn hệ thống tâm tình. Trần Tuyên âm thầm buồn bực. Bất quá rất nhanh hắn không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ nó. Chỉ cần có là được, dù sao cũng so không có tốt, mổ cây hỏi ngọn nguồn sẽ chỉ tự tìm phiền não. Hắn mở ra bảng nhìn sang. Chỉ thấy tiếng tăm cùng may mắn giá trị một cột lần nữa thay đổi. Tiếng tăm, có chút thành tựu, 218-280, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 40, may mắn giá trị đề cao 60 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Nói cách khác, hắn chỉ cần lại góp nhặt 20 điểm may mắn giá trị liền có thể lần nữa mở ra đại gói quả, không biết lần sau đại gói quả có thể khai ra cái gì. Tốt nhất là hắn hướng tới bên trong kia mấy loại. Trần Tuyên lộ ra mỉm cười, trong lòng mong đợi. Lúc này, ngoài cửa một thanh âm vang lên, nói, Nô bổ đầu, ngươi ở đâu? Trần Tuyên trong lòng hơi động, vươn người đứng dậy, mở cửa phòng, nói, Lâm đại nhân, có chuyện gì sao? Lâm Tác Đống chắp tay cười nói, Nô bổ đầu, hạ quan ngay tại chuẩn bị trên tay báo ngươi giết chết Hắc Phong Tứ Sát sự tình, cần Ngô bổ đầu làm một phần kỹ càng ghi chép. Hắc Phong Tứ Sát chính là hắc bảng nhiều năm ma đầu, lục phiến môn truy nã 16 vạn tiền thưởng đến truy nã bọn hắn, bây giờ bị Ngô bổ đầu toàn bộ đánh chết, chỉ cần đem ghi chép đưa lên, lục phiến môn một khi phê hạ, 16 vạn tiền thưởng rất nhanh liền sẽ bị đưa đến bổ đầu trong tay. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, suýt nữa quên việc này. Hắc Phong Tứ Sát là hắc bảng bên trên người, tất cả đều bị hắn xử lý, đây là một bút cực kỳ to lớn tiền thưởng. 16 vạn, có thể để một cái người thường an an ổn ổn qua hết kiếp sau đều không phải vấn đề. Tốt, bất quá ghi chép cái gì làm phiền đại nhân, ta đến khẩu thuật một lần, đại nhân giúp ta ghi chép được chứ? Trần Tuyên hỏi. Cũng có thể. Lâm Tác Đống gật đầu. Trần Tuyên khi sắp chuyện ngày hôm qua đại khái hình dung một lần, miêu tả mình là như thế nào giết chết Hắc Phong Tứ Sát, cuối cùng mở miệng hỏi. Đúng rồi, kia truy hồn thủ Vương Tranh bọn hắn cũng là hắc bảng người sao? Đây cũng không phải, nhưng cũng giống vậy làm nhiều việc ác, đại nhân giết bọn hắn, chính là vì dân trừ hại. Lâm Tắc Đống nói. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn tưởng rằng truy hồn thủ Vương Tranh bọn hắn cũng là hắc bảng hào cường đâu, âm thầm tiếc rẻ một chút, đống nhiên cười nói, đúng rồi, Lâm đại nhân, còn có một chuyện xin nhờ đại nhân, hôm qua hạ quan nói muốn trùng tu Thanh Phong thành đại lao sự tình, không bằng ngay tại hôm nay tiến hành đi, ta vì đại nhân chuẩn bị 2 dương vàng bạc. Hắn phất phất tay, gọi tới mấy tên tiểu bổ khoái, để bọn hắn đem thư phòng mình kia 2 dương vàng bạc tài bảo mang ra ngoài. Lâm Tắc Đống mừng rỡ trong lòng, chắp tay nói, đà tạ Ngô bổ đầu. Ừm, đại nhân hôm nay liền có thể chiêu mộ nhân thủ, phàm là có không phối hợp, hết thể lấy tìm tư khiêu khích tội danh hết thể cầm xuống, gan có dám phản kháng, trực tiếp nói cho ta liền có thể. Trần Tuyên kéo mấy cái kiếm hoa. Tốt, tốt, sẽ không có vấn đề. Lâm Tắc Đống cười nói. Đã dạng này, ta sẽ không quấy rầy đại nhân, đúng, đại nhân nhớ kỹ trước làm cái ghi chép. Trần Tuyên mỉm cười, nắm lấy quang kiếm, đi ra ngoài. Tiếp xuống tới, hắn cần tìm tốt một chút tiệm thợ rèn hoặc cửa hàng binh khí, chế tạo một thanh thích hợp vỏ kiếm. Yên lặng sân nhỏ bên trong. Diệp Lăng liên tiếp rớt bể mấy cái chén trà, tức giận đến sắc mặt xanh xám, nói, một đám phế vật à, ngay cả tử thương kiếm cũng thất lạc, thật sự là tức chết ta rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát run, kém chút để thể nội được không dễ dàng ổn định thương thế lần nữa tái phát. Tử thương kiếm không thể coi thường, Diệp công tử, tuyệt không thể như thế tùy tiện tính toán a. Trịnh Phong Hoa tại một bên nói, bất quá cái này bổ đầu thực lực thế mà mạnh như vậy, ngay cả truy hồn thủ bọn hắn đều bại, thực sự đại suất đoán trước, ta lo lắng có phải là lục phiến môn còn có cái khác cao nhân tại nơi này, không phải hắn một cái bổ đầu làm sao lớn mật. Mặc kệ có hay không những người khác, đáng chết, triều đình dám quản đến nơi này, đó chính là cùng chúng ta Phượng Hoàng Sơn Trang là địch, hai vị biểu ca, chuyện này không thể liền như thế bỏ qua. Diệp Lăng nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Kinh Thiên cùng Đông Phương Vân Phi hai người. Đông Phương Kinh Thiên một thân bạch bào, đỉnh đầu ngọc quan, khí chất siêu phàm thoát tục, phong thần như ngọc, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cũng không có nhiều lời một lời. Dù là thất lạc tử thương kiếm, trong mắt hắn tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Một bên Đông Phương Vân Phi thân thể khôi ngô, hai tay vây quanh, mở miệng nói, kia bổ đầu hôm qua dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận ta bắn ra một kích, tự thân nội lực không thể khinh thường, bất quá dưới mắt chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, không thể tại hắn nơi đó lãng phí quá nhiều tinh lực. Ta được đến tin tức, Thanh Phong Sơn cơ duyên sắp xuất thế, hầu phủ cùng đại hoang kiếm phái nhân mã đều đã tại điều động, chúng ta cũng phải mau chóng khởi hành mới được. Cái gì? Cơ duyên xuất hiện? Diệp Lăng lấy làm kinh hãi. Đông Phương Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng kia bổ đầu liền như thế bỏ qua hắn. Vạn nhất hắn cũng trôi qua nên làm cái gì? Diệp Lăng hỏi. Hắn muốn đi qua đó chính là mình muốn chết. Đông Phương Vân Phi bình tĩnh nói. Diệp Lăng nhẹ hút khẩu khí, đồng nhiên kịp phản ứng, cười nói. Không sai, đến thời điểm dòng người hỗn tạp, tam giáo cửu lưu tề tụ, tùy tiện liền có thể diệt hắn, bất quá hắn nếu không đi, cũng không thể để cho hắn tốt qua, hắn không phải muốn chỉnh trị Thanh Phong thành trị an sao. Ta xem ai dám phối hợp hắn. Ta cái này liên hệ một số người, để bọn hắn âm thầm làm chút động tác, từ các phương diện cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Diệp công tử, việc này ta có thể làm thay, ta ngược lại biết có mấy người quyền lợi không nhỏ. Trịnh Phong Hoa bỗng nhiên cười nhẹ nói. Ồ, vậy thì tốt. Liền từ ngươi bây giờ đi liên hệ. Diệp Lăng cười nói. Hầu phủ chỗ sâu. Bình Nam Hầu ngay lập tức liền biết được tin tức, sắc mặt tâm trầm, trong tay chén trà nháy mắt bị hắn nội lực chỗ kích, hóa thành bột mịn, âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả tử thương kiếm đều bị hắn đoạt đi, xem ra cái này Ngô Thiên Đức còn ẩn tàng thực lực. Hầu ra, dưới mắt chúng ta không thể tại hắn trên thân lại lãng phí thời gian, cơ duyên đã hiện, đại hoang kiếm phái cùng phía sau màn phái không động đã đang hành động, nhân bảng mạnh tam thiên. Tiêu Vân Khê cũng sớm đã đến trong núi, chúng ta cần lập tức bố trí. Bên người Trương lão mở miệng nói. Yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bình Nam Hầu nhẹ nhàng gật đầu, nói, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, sở hữu người lập tức chuẩn bị bí mật lên núi, tranh thủ không cần gây nên oanh động, ngoài ra để cho đại quân của chúng ta cho ta cố thủ đường núi, nghiêm phòng bất luận cái gì giang hồ khách nhân núi. Vâng, Hầu ra. Bên người người ôm quyền nói. Bọn hắn hầu phủ mấy ngàn thân vệ sớm tại mấy ngày trước đó liền đã một mực vây quanh Thanh Phong Sơn một chút cứ điểm, cùng đại hoang kiếm phái, Quế Châu Trịnh thị người thành ba chân mà đứng, vì chính là phòng ngừa có cái khác giang hồ nhân sĩ chặn ngang một chân. Dù sao loại này cơ duyên không thể coi thường, có bọn hắn ba nhà thế lực cạnh tranh liền đã áp lực rất lớn. Nếu là lại trống rông xuất hiện cái khác lợi hại giang hồ khách, kia tuyệt không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Một đầu náo nhiệt đường đi. Rèn sắt thanh âm ken ken rung động. Cả con đường nhiệt độ đều so cái khác địa phương cao hơn không ít, cách thật xa liền có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt truyền đến. Đây là Thanh Phong Thành tiệm sắt một con đường. Tất cả đều là từng gian rèn đúc binh khí xưởng nhỏ, vãng lai đa số đều là giang hồ hào kiệt, phong trần hán tử, bọn hắn đồng dạng đều chọn thích hợp thợ rèn, vì chính mình chế tạo yêu thích binh khí. Tương đối với tại binh khí các mua, nơi này không thể nghi ngờ càng thêm có mang tính lựa chọn, chỉ cần có thể vẽ ra bản vẽ, cơ hồ có thể chế tạo ra bất kỳ cái gì hình thái vũ khí. Chứ những này tiệm thợ rèn, bên cạnh còn có từng cái cỡ nhỏ quán trà, chuyên cung cấp các lộ giang hồ hào cường dùng để nghỉ chân. Trần Tuyên cùng nhau đi tới, đinh đinh đương đương rèn sắt thanh âm cùng từng đợt ồn ào tiếng nghị luận không ngừng ở bên tai vang lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn lơ đễnh, chuẩn bị tìm lớn một chút tiệm thợ rèn rèn đúc vỏ kiếm. Nhưng nghe nghe, mấy chữ truyền vào đến trong tai. Quy sát thần công thực sự thật là đáng sợ, không gì không phá, danh xưng lưới dao đều đâm không thủng. Bất quá, sát rùa Ngô Thiên Đức một trận chiến thành danh, nói không chừng lần sau nhân bảng gián tiếp liền sẽ có hắn. Chưa chắc sao. Nhân bảng có tốt như vậy bên trên. Trần Tuyên sắc mặt tối đen, chăm chú nắm lấy nắm đấm. Sát rùa. Hắn a, hắn quả thực muốn thổ huyết. Đây đều là cái quỷ gì tên hiệu. Liền không thể có bình thường điểm. Dựa vào cái gì đến phiên hắn chính là tuyệt hậu thủ, chính là mãng đại hán, chính là sát rùa, người khác đều là kiếm động cửu tiêu, đao chấn tây nam. Nhìn xuống, nhìn xuống. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cưỡng ép gạt ra tiếu dung, hướng về kia chỗ quán trà nhỏ đi đến. Mấy cái giang hồ hán tử vẫn không biết, tiếp tục nghị luận. Đông nhiên một người trong đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, nhưng một ngụm tử sắc quang kiếm nháy mắt rơi vào bờ vai của hắn, để sắc mặt hắn trắng bệch. Hoảng sợ vô cùng, chậm rãi ngồi xuống lại. Những người khác đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, sau đó nhìn thấy tử sắc quang kiếm, tất cả đều đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy một cái râu quai nón đại hán, gạt ra nở nụ cười, tại lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Một đám người cuồng nuốt nước miếng. Đại nhân, có chuyện gì sao? Một người trong đó cười so với khóc còn khó coi hơn. Sát rùa. Ha ha, đây là tại nói người nào? Trần Tuyên cười ha hả hỏi. Không, không nói ai, ngươi nghe lầm, chúng ta cái gì cũng không nói. Một người trong đó vội vàng nói. Đúng, đúng, cái gì cũng không nói. Một đám người vội vàng phụ họa. Mụ nội nó, lao tử khác không được, chính là lô thai linh, nói lao tử nghe lầm, ngươi là nói lao tử lẳng thai. Trần Tuyên gạt ra tiếu dung. Không, không có, tuyệt không ý này. Đại nhân tha mạng A, không phải chúng ta nói, chúng ta cũng là tin đồn. Một đám người vội vàng cầu xin tha thứ. Trần Tuyên nghiến răng nghiến lợi, cười nói, đều cho lão tử nhớ kỹ, lão tử tên hiệu Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu, không phải cái gì sát rùa, ai còn dám nói sát rùa, đừng trách lão tử cây bảo kiếm này vô tình. Là, tuyệt đối không nói, lão nhân gia người là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Đúng, là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Một đám người vội vàng nói. Cút. Trần Tuyên quát to một tiếng. Một đám người chạy chối chết, ngay cả binh khí cũng không cần. Trần Tuyên trong lòng khó chịu. Mụ nội nó. Thứ đồ gì? Hắn quay người đi hướng tiệm thợ rèn, đem trong tay tử thương nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, nói, lão bản, vì lao tử cây kiếm này rèn đúc cái thích hợp vỏ kiếm. Một bên lão bản cấp tốc đi tới, nhìn thấy Trần Tuyên về sau, đầu tiên là chắp tay hành lễ, sau đó lấy ra lượng thước, bắt đầu đo đạc, một phen thao tác về sau, mở miệng nói, đại nhân, tiểu điếm chỉ có bách luyện tinh cương, ngài nhìn phải chăng muốn rèn đúc. Hảo kiếm bình thường phối tốt vỏ. Loại này lợi khí bình thường thấp nhất đều muốn huyền thiết đúc thành vỏ kiếm, bất quá dù sao cũng là tiểu địa phương, Trần Tuyên cũng không quá nghiêm khắc. Có thể. Hắn mở miệng nói. Tốt, mời đại nhân chờ một lát, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể. Lão bản nói. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống ghế, bắt đầu chờ đợi. Trong lúc đó hắn ánh mắt bốn phía bắn phá, đồng nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới một bóng người từ đường đi đi qua. Triệu Long Phi. Trần Tuyên tự nói. Tại hắn nhìn sang thời điểm. Triệu Phi Long nhướng mày, sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn tới. Nô bổ đầu. Triệu Phi Long lập tức hướng hắn đi tới, chắp tay nói, nghĩ không ra thế mà tại nơi này gặp được bổ đầu. Ừm, Triệu Huynh cũng là đến đánh binh khí. Trần Tuyên hỏi. Không sai, ta mấy ngày trước đây đặt trước làm một thanh trường kiếm, hôm nay tới lấy. Triệu Long Phi mỉm cười, ánh mắt rơi vào Trần Tuyên trong tay tử sắc quang kiếm bên trên, ánh mắt mở dị, nói, tử thương kiếm. Triệu Huynh nhận ra. Trần Tuyên hỏi. Hôm qua ba cái kia nam tử trung niên thân phận, hắn tìm người xác nhận qua, đều là tả đạo một chút ma đầu, rất khó kết luận là thụ người nào chỉ điểm. Triệu Long Phi hơi trầm ngâm, nói, thanh kiếm này trước kia thuộc về một vị tả đạo hào cường, về sau người kia bị Phượng Hoàng Sơn trang một vị cao thủ trô đánh chết, cho nên. Phượng Hoàng Sơn Trang. Trần Tuyên con mắt lóe lên. Là bọn hắn. Chương 79, sát phạt quả đoán. Triệu Long Phi nhìn thấy Trần Tuyên ánh mắt khác thường về sau, mỉm cười, nói sang chuyện khác, nói, Nô bổ đầu, ngoài thành sự tình ngươi nghe nói không?
Ngoài thành.
Cơ duyên sự tình.
Cơ duyên xuất thế.
Trần Tuyên ngạc nhiên hỏi. Triệu Long Phi mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Triệu Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cơ duyên thật xuất thế sao?
Trần Tuyên hỏi.
Ta được đến tin tức là tam đại thế lực đã đang nhanh chóng hành động, không ít tán tu cùng bọn hắn chém giết, mặt khác, Tiêu Vân Khê, Mạnh Tam Thiên đều đã tiến vào dãy núi chỗ sâu.
Triệu Long Phi nói.
Trần Tuyên náo hải phun trào.
Hắn hôm qua liền muốn tại trong đêm ra khỏi thành nhìn xem, đáng tiếc bị hầu phủ tiệc tối sự tình ảnh hưởng.
Đã dạng này, vậy liền đêm nay trôi qua.
Người khác đều đã hành động, Triệu huynh vì sao không đi?
Trần Tuyên hỏi.
Ta là một cái người rảnh rỗi, cũng không tốt tham gia náo nhiệt, lại nói, ta từ trước đến nay coi là phàm là cơ duyên, người có đức chiếm lấy, không phải ngươi đoạt liền có thể cướp được.
Triệu Long Phi nói.
Trần Tuyên ánh mắt hơi kinh ngạc.
Nói còn rất có triết lý, lão tử kém chút liền tin.
Đúng rồi, Nô bổ đầu, Bình Nam Hầu cùng Phượng Hoàng Sơn Trang người cũng đều tại giữa trưa thời gian ra khỏi thành đi, cho nên mấy ngày nay, thành nội hẳn là cực kỳ an toàn, đại nhân muốn chỉnh trị trị an, đây là thời cơ tốt nhất.
Triệu Long Phi mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Trần Tuyên bỗng nhiên nhíu mày, lần nữa nhìn một chút đối phương.
Cái thằng này thế nào thấy giống như là cố ý chạy tới nói cho hắn biết việc này đồng dạng.
Thời gian cấp tốc.
Một canh giờ trôi qua rất nhanh.
Trần Tuyên tiếp nhận vừa đúc tốt vỏ kiếm, vô cùng hài lòng, toàn bộ vỏ kiếm nặng 20 cân, phía trên lấy cổ phác đường vân bao trùm, có chút tiện tay, đem tử thương kiếm cắm ở bên trong vừa vặn.
Trần Tuyên ném đi 10 lượng bạc trôi qua, mang theo tử thương kiếm rời đi nơi đây.
Chờ hắn trở về nha môn thời điểm, đã buổi chiều thời gian.
Lâm Tắc Đống mang theo một đám bổ khoái sầu mi khổ kiểm đứng ở bên ngoài.
Bổ đầu, người rốt cục trở về.
Lý Nhị Cáp, Trương Kim Mao lập tức đón.
Thế nào?
Trần Tuyên nhướng mày.
Mẹ nhà hắn, phụ cận hết thẻ từ lâu, khách sạn không biết là mẹ nhà hắn phạm vào bệnh gì, không nguyện ý bán cho chúng ta ăn. Không chỉ có như thế, nguyên bản Lâm Đại Nhân còn muốn chiêu mộ nhân thủ, trùng tu đại lao, kết quả một người cũng chiêu không đến. Bao quát mua sắm vật liệu, cũng không ai dám bán.
Lý Nhị Cáp nói.
Một bên Trương Tiêu, Lâm Tắc Đống cũng là một mặt thở dài.
Còn có việc này.
Trần Tuyên sầm mặt lại, quét mọi người một chút, nói, các ngươi cũng chưa ăn cơm.
Không có a.
Một đám bổ khoái khổ tiếng nói.
Mụ nội nó, muốn chết.
Trần Tuyên rút ra con dao, nói, đều cho lão tử đi, cái nào tiểu quán dám không bán cơm, trực tiếp cho lão tử xét nhà điều tra, tài sản sung công.
Cái này nghe xong liền biết là có người đang cố ý chơi ngáng chân, nghĩ tại nha môn trên đầu chơi ngáng chân, sợ không phải mất trí.
Trương Kim Mao, Lý Nhị các bọn người một mặt hưng phấn, lập tức đi theo.
Duyệt Lai Tử Quán.
Trần Tuyên một mặt râu quai nón, khí thế hung hãn, mang theo một nhóm người, trực tiếp đi tới tiểu quán bên trong, đem trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị tất cả đều giật nảy mình, đang dùng cơm cái khác giang hồ khách tất cả đều biến sắc.
Đại
nhân. Trưởng quỹ run giọng nói.
Ẩm.
Trần Tuyên đem trong tay quan đao hướng về quầy hàng cắm xuống, gạt ra nhe răng cười, nói, mụ nội nó, lao tử giết nhiều người như vậy, thế mà còn có người không sợ chết, chính là ngươi không bán cơm cho bọn hắn ăn thật sao.
Đã dạng này, cho lão tử tất cả đều mang đi, lấy mưu phản tội danh hết thẻ xử trảm, khám nhà diệt tộc, một tên cũng không để lại.
Trường quỹ, điếm tiểu nhị dọa đến sắc mặt một giật mình, vội vàng quỳ dạp xuống đất, phanh phanh dập đầu.
Tha mạng A đại nhân, không phải chúng ta cố ý.
Tha mạng A.
Trần Tuyên ánh mắt bên trong bắn ra hung quang, gương mặt một chút gần sát trưởng quỹ phụ cận, cười gần nói, ai chỉ điểm, không nói lao tử liền từng đao lăng trì ngươi, để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được.
Ta nói.
Trưởng quỹ một mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ.
Đông nhiên, sau lưng truyền đến dị hưởng, một bóng người cấp tốc đứng dậy cách vị, hướng về bên ngoài chạy tới.
Trần Tuyên ánh mắt phát lạnh, nắm lên một cây đũa, một thanh văng ra ngoài.
Đua rót đầy tinh thuần nội lực, hung hăng bắn tại người kia sau vai, đem hắn thân thể nháy mắt đính tại trên tường, hét thảm một tiếng.
Lý Nhị Cáp, Trương Kim Mao lập tức tiến lên, đem hắn bắt xuống tới, chói gô.
Trương Tiêu càng là ngay lập tức phong hắn huyệt vị, để phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát.
Nói.
Trần Tuyên nhìn chằm chằm trưởng quỹ kia, rét lạnh nói.
Là Vương Viên Ngoại, chúng ta nhà này cửa hàng là Vương Viên Ngoại sản nghiệp, mỗi tháng đều hướng hắn giao tiền thuê. Hắn nói chỉ cần chúng ta không bán cho nha môn người cơm ăn, liền có thể giảm miễn một chút nguyệt thuê, nếu là dám bán, liền giết chúng ta cả nhà, tha mạng A đại nhân.
Trưởng quỹ phanh phanh dập đầu, một mặt máu tươi, thê thảm vô cùng. Lâm Tắc Đống không đành lòng, có chút nhìn không được. Vương Viên Ngoại. Trần Tuyên gạt ra nhe răng cười, nói, hắn là ai a? Ngày bình thường đồng đảng có nào? Ta cũng không biết ta chỉ là thuê cửa hàng của hắn mà thôi. Kia Vương Viên Ngoại ở tại Bình Đồng ngõ hẻm, là Thanh Phong Thành thân hào một trong, còn có cái khác Viên Ngoại cũng đều ở tại nơi đó. Trưởng quỹ vội vàng nói, Bình Đồng ngõ hẻm. Trần Tuyên lộ ra cười lạnh. Đây là muốn buộc hắn đánh thổ hào phân ruộng đồng rồi. Không có so đây càng mau lẹ giải quyết trị an phương pháp. Trước cho ta mang về nha môn, chờ lao tử điều tra rõ Vương Viên Ngoại về sau lại đi xử lý. Trần Tuyên quát chói tai. Trương Kim Mao, Lý Nhị Cáp lập tức tiến lên, bắt đầu dùng dây thừng trói gô. Tha mạng A đại nhân, ta là hoan uổng, tha ta A. Trưởng quỹ cùng một đám điếm tiểu nhị tất cả đều đang sợ hãi chú lên. Trần Tuyên một mặt cười lạnh, đi tới trước đó cái kia bị hắn bắn thủng bả vai bóng người trước mặt, quan tướng đao tại hắn trên mặt nhẹ nhàng lắc lư, cười gần nói, vật nhỏ, lão tử là trước tiên đem cái mũi cắt đầu, vẫn là trước tiên đem ngươi lỗ thai cắt, hoặc là trước cắt đầu lưỡi ngươi. Đao quang ung tùm, doa đến sắc mặt người này trắng bệnh, hoảng sợ vô cùng, dưới hông một dòng nước nóng nháy mắt chui ra, khí tức gáy mũi. Ẩm. Trần Tuyên nháy mắt giải hắn huyệt vị, điềm nhiên nói. Người này triệt để hỏng mất, hoảng sợ chu lên, ta nói, ta cái gì đều nói, ta là Vương Viên Ngoại gia đình, thụ Vương Viên Ngoại sai sử, tại nơi này giám thị trưởng quỹ một nhà, không cho hắn bán cơm cho nhà môn người, ta cũng là vô tội, ta không làm không được, Vương Viên Ngoại sẽ giết ta, tha mạng A đại nhân, tiểu nhân ăn tim gấu mật báo cũng không dám đối phó đại nhân A, tha mạng A. Cho lão tử mang về. Trần Tuyên quát chói tai. Trương Kim Mao, Lý Nhị Cáp lần nữa đánh tới, đem hắn mang đi. Trần Tuyên trong lòng cười lạnh. Vương Viên Ngoại. Lần này cũng cho hắn mở tốt đầu. Hắn có thể quang minh chính đại đi kiếm chuyện. Lâm đại nhân, tên Vương bắt đản nào không bán vật liệu đá cho ngươi? Trần Tuyên hỏi. Mua sắm vật liệu đá bình thường là từ Vương Ngũ nơi đó mua sắm. Hôm nay ta tự mình đi mấy lần, Vương Ngũ cũng không nguyện ý bán, chỉ từ chối bán xong. Lâm Tắc Đống nói. Đi, mang lão tử đi Vương Ngũ kia. Trần Tuyên thu con đao, hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Tắc Đống liên tục gật đầu, lập tức đi theo. Một đám người xuyên qua đường đi, đi vào thành Nam vị trí. Thành Nam chỗ, có một tòa to lớn lao sân nhỏ, rất phiền toái công nhấc lên cự thạch, tiến ra vào ra, không ít nhân thủ cầm roi ra, tại đốc thúc lấy mọi người. Theo Trần Tuyên dẫn người tới, một chút đốc công rất nhanh phát hiện, ánh mắt biến đổi, vội vàng hướng về bên trong chạy tới, đi thông báo Vương Ngũ. Trần Tuyên một mặt tâm trầm, sải bước đi tới. Không bao lâu, sân nhỏ chỗ sâu cấp tốc chạy tới một đám nhân ảnh, người cầm đầu là cái cười ha hả mập mạp, nhìn thấy Trần Tuyên về sau, lập tức ôm quyền cười nói, ai u, nguyên lai là Ngô Bổ Đầu, Ngô Bổ Đầu đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Phúc, huyết quang lóe lên, một cánh tay bay tứ tung mà ra. Kia mập mạp kêu gào thê lương một tiếng, che lấy tay cụt, trực tiếp rút lui ra ngoài, mới ngã xuống đất, vừa đi vừa về lăn lộn. Trần Tuyên một thanh đè lại trán của hắn, hướng về trên mặt đất hung hăng đập đi, cười gần nói, mụ nội nó, ngươi chính là Vương Ngũ, nhận biết lão tử là ai chăng? Dám đối nghịch với lão tử, hôm nay lão tử liền đem ngươi tứ chi từng đao cắt xuống tới, nhìn xem lá gan của ngươi có bao nhiêu mập. A, tha mạng a. Mập mạp thê lương chu lên, máu tươi dâng trào. Cùng hắn cùng đi đến người tất cả đều dọa đến sắc mặt một giật mình, hoảng sợ vô cùng. Vô luận như thế nào không nghĩ tới cái này, Ngô Thiên Đức một điểm đạo lý cũng không giảng, đi lên liền động thủ. Ngô Bổ Đầu, hắn không phải Vương Ngũ. Đồng nhiên, Lâm Tắc Đống tại một bên nói. Ừm. Trần Tuyên nhướng mày. Chặt sai rồi. Kia cái nào là Vương Ngũ, để hắn đi ra cho lão tử. Trần Tuyên ánh mắt bắn ra hung quang, nhìn về phía theo tới mọi người. Trong đám người một người mặc chỉ đen tơ lụa nam tử trung niên, một mặt hoảng sợ, toàn thân phát run, đống nhiên xoay người bỏ chạy. Hắn chính là Vương Ngũ. Lâm Tắc Đống chỉ hướng người kia. Trần Tuyên nghe răng cười một tiếng, vọt người nhảy lên. Rơi vào Vương Ngũ phụ cận, trong tay quan đao dương lên, phát ra ken một tiếng, hàn quang ung tùm, nói, ngươi chạy, tiếp lấy chạy, ngươi chạy lao tử liền giết ngươi cả nhà, cam đoan một con chuột cũng không lưu lại. Vương Ngũ sắc mặt hoảng sợ, đống nhiên thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, cả người như là sủi lơ, vội vàng phanh phanh dập đầu, máu me đồng địa. Tha mạng A, tiểu nhân cũng là thụ chỉ điểm, đại nhân tha ta cũng không dám nữa. Trần Tuyên một thanh nắm chặt cổ của hắn, lấy sống đao hướng hắn trên mặt vỗ tới, cười gần nói. Nói, ai chỉ điểm? Là Trịnh Viên Ngoại, hắn là Trịnh thị ngoại môn trưởng lão, là hắn để ta làm như vậy. Vương Ngũ hoảng sợ nói. Nhà hắn ở nơi nào? Trần Tuyên đun tùn cười nói. Tại Bình Đồng ngõ hẻm, ngay tại Bình Đồng ngõ hẻm. Vương Ngũ vội vàng mở miệng.
Rất tốt, kia mập mạp là ai?
Trần Tuyên tiếp tục cười nói.
Hắn chính là Trịnh Viên ngoại phái tới người, là Trịnh Viên ngoại quản gia.
Vương Ngũ kinh hoàng nói.
Quản gia.
Rất tốt, tốt hơn rồi.
Trần Tuyên nghe răng cười, bỏ qua Vương Ngũ, hướng về mập mạp đi đến.
Kia mập mạp khoanh tay cánh tay, như cũ tại thê lương chú lên, lan lộn đầy đất.
Nhìn thấy Trần Tuyên đi tới, hoảng sợ khóc thét nói, tha mạng a.
Phúc.
Trần Tuyên không nói hai lời, một đao chặt đầu của hắn, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất.
Đều cho lão tử nhìn rõ ràng, đây chính là cùng nha môn đối đầu hạ tràng, từ giờ trở đi, các ngươi lập tức đi sửa trúc đại lao, ai dám chạy trốn, hoặc là lấy cái khác lấy cơ qua loa tắc trách, lao tử lập tức giết cả nhà của hắn.
Trần Tuyên giơ cao lên mập mạp đầu, rét lạnh quát.
Một đám người tất cả đều run lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng.
Cái này Ngô Thiên Đức cũng hắn a quá độc ác.
Nói giết người liền giết người.
Vương Ngũ dọa đến trực tiếp tiểu trong quần.
Chương 80, trấn áp thô bạo.
Bình đồng ngõ hẻm.
Vương Viên ngoại phủ đệ.
Tĩnh mịch sân nhỏ bên trong, truyền đến từng đợt hát hí khúc thanh âm.
Một cái vở kịch đài cao cao dựng ở hậu viện chỗ sâu, Vương Viên ngoại, Chính Viên ngoại cùng Thành Phong thành cái khác địa chủ thân hào tất cả đều hội tụ ở đây, một mặt cười tủm tỉm, nghe trên sân khấu hí khúc.
Vẫn là loại này tháng ngày đã nghiền a, tiểu uống trà, hí kịch nhỏ nghe, liền xem như khi hoàng đế cũng không có chúng ta tự tại a.
Vương Viên ngoại nết vừa vặn bưng tới trà mới, cười híp mắt nói.
Đúng vậy a, bất quá gần nhất thành nội Ngô bổ đầu cũng không phải cái gì loại lương thiện, đại gia phải nhiều hơn chú ý một chút.
Bên cạnh một cái béo viên ngoại nói nhỏ.
Hắn
có thể lật lên cái gì sóng lớn.
Hắc hắc, chỉ cần chúng ta hơi làm điểm ngang chân, cũng đủ hắn uống một bình, ta để khách sạn của ta không bán đồ ăn cho bọn hắn thì phải làm thế nào đây?
Còn không phải muốn làm nhìn xem, hắn tổng không thể ép mua ép bán A.
Vương Viên ngoại cười nói.
Không sai, hắn đắc tội chúng ta Trịnh thị cùng Phượng Hoàng Sơn Trang, ta đã truyền lệnh xuống, vật liệu đá trong xưởng ai cũng không cho phép bán vật liệu đá cho hắn. Hắn liền xem như muốn tu trúc đại lao cũng tu không đứng dậy, mà lại những này chỉ là một phương mặt, chúng ta muốn chỉnh hắn, có là phương pháp, hắn tính là gì?
Hắn không phải liền là chỉ là một giới vũ phu sao?
Muốn chơi hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay.
Chính viên ngoại cười nói,
cái này bổ đầu thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe, hai vị vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất bị hắn tìm tới gốc dạ, chỉ sợ không tiện bằng dao.
Có sắc mặt người khẽ biến, nói,
tìm tới gốc dạ.
Hắc hắc, yên tâm, coi như tìm được thì phải làm thế nào đây?
Hắn dù sao cũng nên phân rõ phải trái A.
Là người ta không nguyện ý bán cho hắn, quản chúng ta chuyện gì?
Hắn chẳng lẽ muốn ép mua ép bán?
Vương Viên ngoại cười nói.
Chính là.
Chính viên ngoại trong tay đùa bỡn hai cái đại hạch đảo, nở nụ cười.
Nhưng vạn nhất muốn ép mua ép bán đâu?
Có người hỏi.
Vạn nhất.
Vương Viên ngoại ánh mắt nhắm lại, cười lạnh nói, cho dù có vạn nhất cũng không sợ. Chúng ta phía sau có Phượng Hoàng Sơn Trang chỗ dựa, sợ cái gì, hắn dám đến huấn chúng ta suối quẩy, Phượng Hoàng Sơn Trang chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, lại nói, ta trong sân nuôi nhiều như vậy võ sư là làm gì?
Chẳng lẽ đều là ăn không ngồi rồi?
Sau lưng một loạt trung niên đại hán, hai tay vây quanh, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên thân tràn ngập một cỗ cường hãn khí tức.
Bọn hắn đều là Vương Viên ngoại bỏ ra nhiều tiền lễ vật tới người, tất cả đều là xúc khí 9 tầng đến thông mạch cảnh giới thực lực. Trước kia xông xáo qua giang hồ, có là trêu chọc lợi hại cửu gia, có là nhận qua ám thương, còn có chính là thì nghĩ rời khỏi giang hồ, tất cả đều bị Vương Viên ngoại thu nạp mà đến, phụ trách trong nhà hộ viện.
Lão gia yên tâm chính là, đơn đả độc đấu, chúng ta chưa chắc là kêu bổ đầu đối thủ, nhưng chúng ta liên thủ đối cứng, lượng hắn cũng không làm gì được chúng ta.
Một cái đại hán cất cao giọng nói.
Không tệ.
Cái khác đại hán trầm giọng nói.
Rất tốt, có chí khí.
Quay đầu đi, nhân viên thu chi một người lại lĩnh 30 lượng bạc.
Vương Viên ngoại cười nói.
Tạ lao ra.
Một đám đại hán ôm quyền cùng hét.
Nghe nói Vương Cửu chết chính là cùng kia bổ đầu có quan hệ, ta nhìn hai vị vẫn là cẩn thận là hơn đi.
Có người lần nữa khuyên nhủ.
Chu Viên ngoại, ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể đi, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại nơi này là tuyệt đối an toàn, kia bổ đầu coi như tìm tới, ta cũng có 100 cái phương pháp có thể để hắn á khẩu không trả lời được.
Chính viên ngoại đùa bỡn hai cái đại hạch đảo, cười lạnh nói.
Thật sao?
Ngươi dự định để lão tử làm sao á khẩu không trả lời được.
Đồng nhiên, một đạo thô cùng thanh âm từ ngoài viện vang lên, vang ở người bên hai, vô cùng to.
Một đám người biến sắc, cùng nhau quay đầu.
Chỉ thấy sau lưng cổng vòm bên ngoài, một đầu khôi ngô đại hán, người mặc bổ đầu phục sức, trái đao phải kiếm, một mặt râu quai nón, xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt hung ác, lạnh lùng liếc nhìn mọi người.
Ngô Thiên Đức.
bọn hắn trong lòng giật mình. Cái này mãng đại hán cái gì thời điểm xuất hiện? Còn có, Vương Viên ngoại phủ đệ những cái kia gia đình đâu? Tại sao không ai tới báo cáo? Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong lòng người phát lệnh, nghĩ đến cái này bổ đầu việc ác, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Vương Viên ngoại, Chính Viên ngoại cũng đều là đồng tử co rụt lại, tim đập rộn lên. Rất nhanh, Vương Viên ngoại gạt ra một vòng tiếu dung, đồng nhiên cấp tốc đứng dậy, hướng về Trần Tuyên đi tới, chắp tay cười nói, ai u, nguyên lai là Ngô bổ đầu, hạnh ngộ hạnh ngộ, Ngô bổ đầu đại giá quang lâm có sai lầm xa. Phúc! Huyết quang lóe lên, một đầu cánh tay bay tứ tung mà ra, máu tươi như suối phun ra bên ngoài tiêu sạ. A! Vương Viên ngoại che lấy tay cụt kêu gào thê lương, hướng về sau rút lui. Đồng nhiên, lại là đao quang lóe lên, Vương Viên ngoại hai cái chân nhỏ trực tiếp bay ngang ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, thân thể hướng về phía dưới hung hăng rơi xuống, ngã nhào xuống đất, đau sắc mặt nhăn nhó, cơ hồ hôn mê, tiếng gào thét vô cùng thảm liệt, lan lộn đầy đất, máu tươi văng khắp nơi. Một đám viên ngoại thân hảo tất cả đều dọa đến sắc mặt một giật mình, hoảng sợ vô cùng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cấp tốc rút lui. Động thủ. Cái này bổ đầu quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, vừa lên đến không nói một lời trực tiếp động thủ. Vương Viên ngoại trong sân những cái kia võ sư tất cả đều ánh mắt chừng một cái, muốn rách cả mí mắt. Làm càn. Một đám người nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều lao đến, hoặc là cầm đao, hoặc là cầm kiếm, hoặc là huy động lưu tinh truy, liên tử thương. Trần Tuyên ở ngay dưới mắt bọn họ đem Vương Viên ngoại bị thương thành dạng này, đây quả thực là tại hung hăng đánh bọn hắn mặt. Bất quá bọn hắn rời khỏi giang hồ đã lâu, làm sao biết Trần Tuyên hiện tại thực lực đáng sợ. Trần Tuyên quan tướng đao cắm về, rút ra tử thương kiếm, nháy mắt vọt tới. Phốc phốc phốc. Tàn ảnh hiện lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng, không ngừng có người kêu thảm. Một đám người vũ khí trong tay tại tử thương kiếm dưới kiếm phong giống như là gỗ mục làm đồng dạng, không chịu nổi một kích. Một đám xúc khí 9 tầng đến thông mạch cảnh giới võ sư, tại Trần Tuyên trước mặt quả thực giống như là bút bê vải đồng dạng. Đến cuối cùng còn sót lại một đám người tất cả đều hoảng sợ, vũ khí trong tay vỡ vụn, liền vội vàng xoay người chạy trốn, toàn thân phát run, dọa đến sợ vỡ mật. Tha mạng a, không liên quan chuyện ta. Đại nhân tha mạng. Phốc phốc. Còn sót lại 3 cái cũng đều bị Trần Tuyên cắt đứt một tay, máu tươi phiêu tán rơi rụng, đau bọn hắn lăn lộn đầy đất, thê lương chu lên, thanh âm giống như là mổ heo. Muốn bao nhiêu thảm, có bao nhiêu thảm. Bên cạnh đám kia viên ngoại càng thêm hoảng sợ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trên thân mồ hôi lạnh như là giọt nước đồng dạng, đem đục trên thân hạ toàn bộ xối. Ngay cả Trịnh Viên ngoại cũng miệng đắng lưỡi khô, run lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng. Không nói đạo lý. Cái này bổ đầu thật sự là không nói đạo lý. Vừa lên đến liền giết người, cái này so ma đạo còn ma đạo. Cái này không phải người của triều đình. Trần Tuyên nhẹ nhàng nhìn xem trong tay tử thương. Chỉ thấy từng giọt huyết thủy dọc theo lưỡi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, phát ra lạch cạch thanh âm, kiếm thể hóng ánh ướt át, tia huyết không nhiễm, như là tử sắc mã não đúc thành đồng dạng. Thật sự là hảo kiếm. Hắn lần nữa cảm khái một câu, túi lầu xuống, nhìn xem đau đớn kêu rên, máu me đầm địa Vương Viên ngoại, mỉm cười, nói, Vương Viên ngoại, nghe nói ngươi không khiến người ta bán cơm cho nha môn người ăn có phải thế không? Không có, oan uổng, ta oan uổng, tha mạng, hảo hán tha mạng a. Vương Viên ngoại đau thê lương chú lên, máu tươi cùng mồ hôi xen lẫn trong cùng một chỗ, quả thực muốn ngất đi. Còn nói oan uổng. Ngươi muốn lại nói oan uổng, lão tử liền giết ngươi cả nhà. Trần Tuyên mỉm cười. Vương Viên ngoại càng thêm hoảng sợ, thê lương kêu lên, tha mạng à, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, đại nhân tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Hai lựa chọn, thứ nhất tài sản sung công, thứ hai, ta giết ngươi cả nhà, lựa chọn nhanh một chút chọn. Không cần lãng phí thời gian. Trần Tuyên ngữ khí bình thản. Tha mạng, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, tha ta một mạng, ta cầu ngươi tha ta một mạng, đau chết mất. Vương Viên ngoại gào khóc nói. Hắn đã không muốn tài sản sung công, cũng không muốn chết cả nhà, chỉ là một cái kình chu lên, thanh âm đều hàm ếch. Ngươi không chọn vậy ta liền thay ngươi tuyển, thì như giết ngươi cả nhà. Trần Tuyên bình tĩnh nói. Phúc! Tử thương kiếm tử Vương Viên ngoại nháy mắt đâm vào hắn sọ đỉnh, đem hắn tại chỗ đâm chết. Máu tươi bắn tung tóe, đỏ trắng, khắp nơi đều là. Vương Viên ngoại hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Còn lại viên ngoại thân hảo tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, từng cái run chân. Có một chút nhát gan càng là dưới hông một tầm ướp, trực tiếp sợ tè ra quần. Bọn hắn tất cả đều sợ hãi đến tột đỉnh. Trong đó Trịnh Viên ngoại càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt, thất tha thất thể, hướng về sau rút lui, kém chút ngã sắp xuống. Tha mạng a đại nhân, chuyện không liên quan đến ta chỉ là tới nghe hí. Đúng vậy à. Chúng ta là vô tội, ta đã khuyên hắn không cần cùng đại nhân đối nghịch, hắn nhất định phải làm như vậy a. Tha chúng ta. Một đám viên ngoại tất cả đều quỳ rạp xuống đất, phanh phanh dập đầu, máu tươi chảy ròng. Cái này bổ đầu quả thực chính là Tu La, chính là ác ma, vương viên ngoại cái này không biết sống chết người làm sao dám cùng hắn đối nghịch. Chính viên ngoại cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất, đi theo phanh phanh dập đầu, sợ hãi một câu đều không phát ra được. A, ngươi thế nào cũng quỳ xuống tới rồi. Mau mau xin đứng lên, ngươi không phải có 100 cái phương pháp để lao tử á khẩu không trả lời được sao? Trịnh lao ra, mau mau mời đến. Trần Tuyên kinh ngạc nhìn xem trịnh viên ngoại, vội vàng nói. Ta sai rồi, tha mạng A, đại nhân tha ta mạng, ta là trịnh thị người A, tha ta. Trịnh viên ngoại phanh phanh dập đầu, máu tươi chảy ròng, hung hăng chu lên. Trần Tuyên chật chật lấy làm kỳ, nói, chính là ngươi để người không bán vật liệu đá cho nha môn. Còn nói muốn khiến cho hắn ngáng chân khó xử nha môn, còn muốn cho dù lão tử tới cũng á khẩu không trả lời được, ngươi có thể A, ngươi năng lực cực kỳ, ta sao có thể tiếp nhận ngươi quỳ lạy. Tha mạng A, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta nói chuyện chính là tại đành dám. Chính viên ngoại hoảng sợ chu lên, liều mạng dập đầu. Ẩm. Trần Tuyên đem tử thương kiếm hướng về trên mặt đất cắm xuống, cứng cỏi bàn đá xanh nháy mắt vỡ vụn, lộ ra một tia nhe răng cười, tại đông đảo viên ngoại trên thân liếc nhìn, nói, cái này vương viên ngoại phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản, bị lao tử làm thịt, các ngươi nhưng phục. Phục, chúng tiểu nhân đều phục. Đúng vậy a, tha cho ta đi. Một đám người cuống quýt dập đầu. Đã phục vậy là tốt rồi, mỗi người các ngươi rút ra 5 thành tài sản, nộp lên cho nha môn, mặt khác, mỗi người phái nhập 30 tên hộ vệ, gia nhập nha môn, tập kết nha môn hộ vệ đội, chính các ngươi đảm nhiệm tiểu đội trưởng, dựa theo đường đi phân chia, mỗi người 3 đầu đường phố, cho lão tử mỗi ngày tuần tra, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Lão tử nếu là nghe nói ai địa bàn xuất hiện đánh nhau ẩu đả, xuất hiện có người chết oan, xuất hiện ức hiếp bách tính tình huống, hắc hắc, vậy coi như không nên trách lão tử hạ thủ vô tình. Lão tử liền giết các ngươi cả nhà, một người làm ác, cả nhà bỏ mình, đều hiểu chưa? Trần Tuyên một mặt nhe răng cười, nhìn xem mọi người. Đông đảo viên ngoại sắc mặt một giật mình, nguyên bản còn muốn thương lượng, nhưng rất mau nhìn đến Trần Tuyên nhe răng cười, vội vàng lần nữa phanh phanh dập đầu. Ta đáp ứng, đại nhân tha mạng, ta cái gì đều đáp ứng. Đúng, đều đáp ứng. Bọn hắn gào khóc nói. Rất tốt. Trần Tuyên ngữ khí lạnh lẽo, nhìn một chút dưới chân ngay tại dập đầu trịnh viên ngoại, trường kiếm dương lên. Phốc một chút, máu tươi phiêu tán rơi rụng, chính viên ngoại còn không có kịp phản ứng, một viên đầu lâu đã bay ra ngoài. Người này là nhất định phải giết. Hắn là trịnh thị bản tộc người, muốn để hắn cùng nha môn một lòng căn bản không có khả năng. Hiện tại thuộc về tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Trần Tuyên trực tiếp lấy phép nghiêm hình nặng đến chỉnh lý trị an, dù sao hắn làm cái này một phiếu liền lập tức rời đi Thanh Phong Thành, đến tiếp sau trị an cái gì tất cả đều giao cho Lâm Tắc Đống là được rồi. Hắn muốn chỉ là đem nhiệm vụ hoàn thành. Còn có một việc. Trần Tuyên ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, rét lạnh nói, lao tử nếu là biết ai dám đào tẩu, hắc hắc, phàm là bị lao tử bắt lấy, cũng đừng trách lao tử dùng ác hơn thủ đoạn, đem bọn hắn rút gân lột ra, thiên đao vạn quả, đúng, thiên đao vạn quả các ngươi gặp qua sao, chính là đem người trói lại, dùng đao đem thịt trên người từng mảnh cắt xuống tới, một bên cắt một bên đặt ở nồi lẩu bên trong bỏng, bỏng quen về sau đang đút chính hắn ăn hết, cứ như vậy, hắn một bên kêu rên một bên. Ăn, hắc hắc. Kích thích không? Huệ! Một đám viên ngoại tất cả đều đang sợ hãi cùng thổ, mật đắng đều nhanh ra, từng cái sắc mặt trắng bệnh, phát run không thôi. Trần Tuyên trong lòng cười lạnh liên tục. Không cho bọn hắn đến điểm hung ác, một đám người không biết sợ. Cho nha môn chơi ngáng chân, cái này cần là cái gì não heo mới có thể nhớ tới sự tình. Còn có Phượng Hoàng Sơn trang chỗ dựa. Người hắn A có hoàng đế lao tử chỗ dựa thì phải làm thế nào đây? Dù sao lão tử làm xong cái này phiếu liền chạy. Lại không tại ngươi cái này ở lâu, đáng giá cho ngươi phân rõ phải trái. Chương 81, ngoài thành Thâm Sơn. Tốt, đều cho lão tử, hiện tại liền trở về, đem tài sản xuất ra 5 thành ra, nộp lên trên nha môn, đem phòng vệ đội người đều cho lão tử góp đủ. Hôm nay trước khi trời tối, ai hắn a không có hoàn thành, liền rốt cuộc đừng làm, lão tử trực tiếp đem hắn cả nhà giết sạch, chó gà không tha. Trần Tuyên quát lên. Một đám người vô cùng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, cấp tốc hướng về bên ngoài chạy tới. Không ít người bởi vì quá độ run chân, vừa vặn đứng dậy, liền lần nữa ngã nhào xuống đất, rơi một mặt máu tươi, nhưng cũng cái gì cũng chú ý được không dậy nổi, vội vàng lần nữa bò lên, nhưng lại lần nữa ngã quỵ. Cứ như vậy, liên tiếp ngã quỵ mấy lần cũng không dám dừng lại, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Trương Tiêu, cho lão tử điều tra vương viên ngoại cùng trịnh viên ngoại nhà, tất cả tài sản xung công, tất cả người hầu đưa đến nha môn đi làm khổ lực, ai hắn a dám không nguyện ý, trực tiếp cho lão tử làm thịt. Trần Tuyên hét lớn. Vâng, bổ đầu. Trương Tiêu dẫn một đám người, từ ngoài viện cấp tốc chạy vội tới, bắt đầu kê biên tài sản Vương Viên ngoại nhà. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, thu tử thương kiếm, quay người đi trở về nha môn. Thành nội chuyện lớn khái cứ như vậy, hôm nay ban đêm hắn liền đi sở đến ngoài thành đi xem một chút tình huống. Buổi chiều thời gian, thành nội hoành động. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, mặc kệ là vãng lai giang hồ khách, vẫn là người buôn bán nhỏ, hay là chợ búa tiểu lưu manh, đều phải biết một tin tức, đó chính là Ngô Thiên Đức dẫn người đem Vương Viên ngoại, chính viên ngoại nhà tịch thu. Trừ cái đó ra, bình đồng ngõ hẻm cái khác thân hào viên ngoại cũng tất cả đều quên đi ra nửa tài sản, dùng để tu tập nha môn. Không chỉ có quên ra tài sản, còn từng cái xung phong nhận việc, trở thành nha môn mới bổ đầu, mỗi cái viên ngoại tự mang 30 người, phụ trách từng cái đường đi tuần tra. Trong lúc nhất thời, thành nội một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thanh Phong Thành xem ra thật sự là sắp biến thiên rồi. Hoang phế 10 năm nha môn, lần này thật muốn khai trương. Cùng ngay buổi chiều, liền có một phụ nhân một mặt nước mắt, đánh bạo đến đây cáo hình. Lâm Tắc Đống đang giàu không có vụ án thẩm tra xử lý, lập tức mừng rỡ trong lòng, tuyên bố lập tức mở đường. Cái này nha môn hoang phế 10 năm, hắn cơ hồ đều nhanh quên mở đường là dạng gì, nhưng bây giờ hết thảy đều tại hồi về bình thường quỹ đạo. Uy vũ. Từng đợt thanh âm trầm thấp vang lên. Đại đường hai bên đứng hơn 10 vị bổ khoái, từng cái một thân mới tinh quần áo, cầm trong tay hoàng dương mục, hùng vũ dị thường. Đường hạ trô quỷ người nào, có gì hoan tình, nhanh chóng nói tới. Lâm Tắc Đống vô kinh đường mục, thanh âm xa xa truyền ra. Bên ngoài cửa chính, vây đầy các lộ giang hồ khách cùng người buôn bán nhỏ, đều đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng hướng bên trong nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này nha môn có phải thật vậy hay không trở về bình thường, vẫn là nói chỉ là cái khác thân hào lại đổi một loại thân phận. Kiện thứ nhất bản án thẩm tra xử lý, không thể nghi ngờ liên quan đến Thanh Phong Thành đến tiếp sau trị an. Những người khác có dám hay không tin tưởng nha môn, tất cả đều tại cái này thứ nhất án chúng. Trần Tuyên nắm lấy vỏ rượu, đứng tại trên nóc nhà, uống vào mấy ngụm rượu, lỗ thai lẳng lặng nghe phía dưới tiến triển vụ án. Mụ nội nó, cái này Lâm Tắc Đống nếu là cũng không phân đen trắng, vậy hắn không ngại cũng đổi lại một cái huệ lệnh. Dù sao vì làm nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hai lỗ thai thanh minh. Nghe xong chính là một chút buổi trưa, Trần Tuyên nhịn không được âm thầm gật đầu. Cái này Lâm Tắc Đống mặc dù có lúc là nghèo kiết hủ lậu chút, nhưng là làm việc năng lực tóm lại vẫn phải có, vụ án làm từng cái là đạo, thẩm vấn chi tiết càng là mặt mặt nạ chuẩn bị. Vẹn vẹn mấy canh giờ, bản án chân tướng liền đã bị hắn làm rõ ràng. Phủ nha bên ngoài, một đám người vây xem vì đó xôn xao. Thật đúng là biến thiên rồi. Thanh Phong Thành biến thành pháp chế địa phương. Nói đùa cái gì? Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy nóc nhà chỗ Trần Tuyên về sau, lập tức từng cái dùng mình một cái, không dám suy nghĩ nhiều sự tình khác. Cái này bổ đầu thế nhưng là bụng dạ độc ác, mà lại ham mê nam phong. Vạn nhất rơi vào hắn trong tay, bị hắn xem như thỏ bảo bảo đùa bỡn, vậy nhưng quả nhiên là sinh không bằng chết. Xoát. Đồng nhiên, Trần Tuyên trước mặt nhiều hơn một nhóm màn ánh sáng màu xanh, để ánh mắt hắn sáng lên. Nhiệm vụ một hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 380 điểm kinh nghiệm, ban thưởng 55 điểm nội lực, ban thưởng 15 điểm tiếng tăm, ban thưởng 2 điểm may mắn giá trị. Màn ánh sáng màu xanh tại trước mắt hắn nhẹ nhàng phiêu đãng, đồng nhiên lần nữa hóa thành một đoàn thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Trần Tuyên mừng rỡ trong lòng. Trình lý Thanh Phong Thành trị an nhiệm vụ hoàn thành. Thiên địa lương tâm, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, sớm biết đơn giản như vậy, hắn đã sớm thực hiện lôi đình thủ đoạn. Chẳng lẽ chỉ có để Lâm Tắc Đống chính thức bắt đầu thẩm tra xử lý vụ án, mới xem như khôi phục trị an? Vẫn là nói là ta đánh rớt những cái kia địa chủ hào cường. Trần Tuyên sờ lấy cái cằm. Hắn lập tức mở ra bảng, nhìn sang. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 62 năm. Thể lực giá trị, 1720 cân. Điểm kinh nghiệm, 420. Công pháp, ma đạo thiết bố sam thô thiển, 0500. Ngũ độc tâm kinh tinh thông, 0560, hóa công đại pháp đăng đường nhập thất, 0240, bát bộ cản thiền đăng đường nhập thất, 0120, cơ sở kiếm pháp đăng đường nhập thất, 0140, hấp huyết thần trưởng đăng đường nhập thất, 0090. Xương hảo, tuyệt hậu thủ, mãng đại hán, sát rùa. Tiếng tăm, có chút thành tựu, 233-280, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 45. May mắn giá trị đề cao 60 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, 1. Điều tra Thanh Phong Sơn cơ duyên bí mật. 2. Mau chóng tăng lên tự thân thực lực, đến nhân bảng mạt lưu tiêu chuẩn. 3. Liên hoàn nhiệm vụ, chưa mở ra. Trần Tuyên vốn đang lòng tràn đầy mừng rỡ, chợt thấy xương hào một cột, sắc mặt tối đen, kém chút thổ huyết. Hắn a, loại này xương hào thật đúng là xuất hiện ở bảng bên trên. Hắn quả thực phát điên. Cái này thế nhưng là hắn mở tiểu hào thân phận, bảng thế mà cũng tưởng thật. Trần Tuyên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể âm thầm cắn răng, nhịn xuống khuất nhục. Được không dễ dàng hắn mới điều trị tốt cảm xúc, lần nữa nhìn về phía bảng. Tiếp xuống tới chính là muốn suy nghĩ 420 điểm kinh nghiệm nên thêm cái kia một môn công pháp. Trên thực tế hắn là nghĩ thêm điểm thiết bố sam, bởi vì lợi khí xuất hiện, để hắn cảm thấy uy hiếp. Dù sao trước mắt chi địa vẫn chỉ là một chỗ thành nhỏ, sau này đi đại thành trì, có rất lớn có thể sẽ xuất hiện nhân quân một thanh lợi khí tình huống, đến lúc đó hắn thiết bố sam khẳng định ngăn không được. Nhưng bây giờ thiết bố sam cần 500 điểm kinh nghiệm mới có thể thêm, hắn hiện tại chỉ có 420 điểm, cho nên là vạn vạn thêm không được. Nhưng không thêm thiết bố sam, còn có thể thêm cái gì? Thêm điểm khinh công vẫn là hóa công đại pháp. Trần Tuyên cẩn thận suy tư về sau, quyết định trước cái gì đều không thêm, tiếp tục giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau này hóa công đại pháp không được tác dụng lúc, lại thêm hóa công đại pháp chính là, chừa chút điểm kinh nghiệm tại trong tay, tóm lại là hữu dụng chỗ. Mặt trời lặn hoàng hôn, một mảnh dáng đỏ xuất hiện ở cuối chân trời. Thành nội phố lớn ngõ nhỏ, nghị luận ầm ĩ, đều đang đàm luận hôm nay nha môn đủ loại sự tình. Trần Tuyên lại sớm đã thừa dịp không ai chú ý, nhanh như chớp vọt tới ngoài thành. Sắc trời ám rất nhanh, chờ hắn đến Thanh Phong Sơn phụ cận thời điểm, đã triệt để đen xuống tới. Một vòng ngân nguyệt cao cao treo tại đỉnh đầu, bốn phía dày đặc ngân huy, giống như là bày một tầng xương đồng dạng, có loại vắng lặng cảm giác. Bất quá trong núi dù lạnh, nhưng cũng không bình yên. Trần Tuyên tại trên đường núi nhìn quanh, nội lực vận tại hai lỗ tai, hai mắt, lờ mờ có thể nghe được rất nhiều động tĩnh, cũng có thể nhìn thấy không ít bóng người ẩn hiện. Hiển nhiên, đây đều là vì cơ duyên mà chạy tới người. Thực lực chỉ sợ xa so với người bên trong thành còn đáng sợ hơn. Nhiều người như vậy ở đây, chú định tránh không được một đợt tranh đấu. Ken ken ken. Đông nhiên, hắn nghe được đao kiếm va chạm thanh âm, khinh công ngay cả tung, trốn ở một gốc lao hỏe phía trên, vận mục nhìn lại, chỉ thấy một đám người bắt đầu đại chiến, đao kiếm va chạm, hỏa tinh liên tục, rất nhanh có người thụ thương cùng bỏ mình, phát ra tiếng kêu thảm. Bốn phía cũng hiện đầy những thi thể khác. Trần Tuyên thầm nghĩ, xem ra cũng là vì cơ duyên mà tranh đấu giang hồ khách, đáng tiếc, cơ duyên chưa ra, những người này ngược lại trước thành tế phẩm. Hắn quan sát một trận, vây quanh khác một bên, tiếp tục hướng trong núi tiến đến. Trong sơn đạo thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy những người khác ảnh thoảng qua, cũng có người đang mắng mắng liệt đấy, tựa hồ ăn cái gì thiệt ngầm. Giờ phút này, không trung tuy có ngân nguyệt, nhưng trung quy chiếu không tới rừng chỗ sâu, cho nên rừng bên trong tối như mực một mảnh, rất khó nhìn rõ đối phương rốt cuộc là ai.